Chương 1028, làng 2 chương 1028, làng 2 Lục Nguyên Chi thấy thế, chẳng những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại vui vẻ. Hắn tiến đến Tô Dương bên người, dùng đùi trỏ đụng đụng hắn, thấp giọng cười nói, "Uy, xem ra ngươi cái này Đông Hải Tô Dương tên tuổi cũng không thế nào vang dội nha, vị lao tiên sinh này thì chưa từng nghe qua." Tô Dương nhất thời không phản bắt được. Cái kia thất phẩm lão giả cũng không có kiên nhẫn nghe bọn hắn nói thầm. Cái kia song đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, hàn quang nhất thiểm, sắc mặt triệt để trầm xuống, nghiêm nghị quát nói, "Lão phu nhẫn mại là có hạn độ. Các ngươi là muốn cùng một chỗ bị ta đánh gãy chân, vẫn là hiện tại thì ngoan ngoãn nhận sai." Một cô thuộc về thất phẩm võ huyền uy áp ở bang tản ra. "Được được được, có lời nói thật tốt nói, đừng tức giận nha." Lục Nguyên Chi lập tức giơ hai tay lên, trên mặt chất đống cười, một bộ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt sợ dạng, thái độ chuyển biến nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. "Chúng ta đi theo ngươi một chuyến chính là." Gặp Lục Nguyên Chi dễ dàng như thế thì nhận sợ, lão giả trên mặt lộ ra khinh miệt cười lạnh, trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hắn hất lên tay áo, quay người dẫn đường, ngữ khí lạnh lẽo, "Tính ngươi thất thời, cái kia liền đi theo ta." Lục Nguyên Chi thoải mái đi theo, cước bộ nhẹ nhàng, dường như không phải đi chịu nhận lỗi, mà là đi du sơn ngoạn thủy. Hắn còn hướng về phía sau lưng một mặt bất đắc dĩ Tô Dương chớp mắt vài cái, ánh mắt kia phảng phất tại nói, trò vui còn ở phía sau. Tô Dương trong lòng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể là cất bước đuổi theo. Thế mà, mới vừa đi không bao xa, đi tại phía trước nhất thất phẩm lão giả, thì đã nhận ra có cái gì không đúng. Người đi trên đường, có không ít khi nhìn đến bọn hắn đám người về sau, đều hào hào dừng bước. Bọn hắn không hẹn mà cùng lấy điện thoại di động ra, ống kính không còn che giấu nhắm ngay bọn hắn bên này. Thậm chí có chút tài xế lái xe cũng giống là bị cái gì lực lượng vô hình hấp dẫn, đem xe nhanh thả cực chậm, nô đầu ra, mang trên mặt một loại kích động dị thường, thậm chí có thể nói là sùng bái thần sắc. Nhưng vị dị chính là không người nào dám tiến lên đây quấy rầy. Cái loại ánh mắt này hỗn tạp kính sợ, kích động, hiếu kỳ, nhưng lại duy trì một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn, phản phất tại chiêm ngưỡng cái gì thành tích. Lao giả cao mày không khỏi nghi ngờ quay đầu nhìn một cái. Ánh mắt của hắn tại Tô Dương cùng Lục Nguyên Chi thân bên trên qua lại liếc nhìn. Hắn vô ý thức tưởng rằng Lục Nguyên Chi, dù sao tiểu tử này dài đến sắc thực xinh đẹp, cực kỳ giống những cái kia tạp chí ảnh phía trên minh tinh, làm người khác chú ý ngược lại cũng bình thường. Có thể những người kia ánh mắt rõ ràng đều tập trung tại Lục Nguyên Chi bên cạnh cái kia người tướng mạo thường thường không có gì lạ, khí tức nội liễm Tô Dương trên thân. Cái này để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ngày bình thường chỉ biết bế quan khổ tu, không hỏi thế sự lão giả, đối với ngoại giới tin tức biết rất ít, tự nhiên là không biết Tô Dương. "Uy, lão đầu." Lục Nguyên Chi cái kia thảnh thơi thanh âm theo phía sau hắn truyền đến. "Ngươi liền không có phát hiện bầu không khí có chút kỳ quái sao?" Lão giả sầm mặt lại, thấp giọng, cuối cùng vẫn là không thể kiềm chế trong lòng hiếu kỳ, nhịn không được hỏi Lục Nguyên Chi, người bên cạnh tiểu tử này, đến tột cùng là người thế nào? "Hắn a." Lục Nguyên Chi kéo dài âm điệu, chậm rãi nói, "Hắn gọi Tô Dương, Đông Hải Tô Dương, ngươi thật chưa từng nghe qua." Thất phẩm lão giả lần nữa cẩn thận tại não hải bên trong tìm tòi một lát. Hắn vắt hết óc, đem chính mình mấy chục năm qua nghe qua tất cả cường giả danh hào đều qua một lần, cuối cùng vẫn khẳng định lắc đầu. Hắn mười phần xác định, trong trí nhớ của mình, chưa bao giờ có Đông Hải Tô Dương bốn chữ này. Lục Nguyên Chi xem xét hắn bộ này, mình tư khổ tưởng lại không có đầu mối bộ dáng, liền biết đó là cái không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tu võ đạo lao vong ngây dại. Trên mặt hắn nghiền ngẫm thu liễm mấy phần, bất đắc dĩ giang tay ra. "Nhìn ngươi cũng là vì chủ gia trung tâm làm việc, ta hôm nay thì không làm khó dễ ngươi. Về sau nhìn nhiều nhìn tin tức, nhiều tiếp xúc một chút xã hội, đối với tu hành có chỗ tốt. Đạo này xin lỗi coi như xong, ta không để nhà ngươi cái kia bất thành khí tiểu thiếu gia qua đến cho ta chịu nhận lỗi, đã coi như là hắn nhà tổ phần bốc lên khói xanh. Ít tại cái này trêu đùa lão phu." Thất phẩm lão giả nghe vậy giận dữ, chỉ coi là Lục Nguyên Chi đang tiêu khiển hắn, bắt hắn làm trò cười. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, quay người căm tức nhìn Lục Nguyên Chi, một thân khí thế mạnh mẽ bạo phát. "Hôm nay việc này không xong." Lục Nguyên Chi thấy thế, bất đắc dĩ liếc mắt, triệt để không có kiên nhẫn. "Được được được, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Vậy liền đi một chuyến đi, để ngươi cái chết rõ ràng." Không bao lâu, một đoàn người liền đi tới một nhà tọa lạc ở thành phố trung tâm, sửa sang đến tráng lệ bệnh viện tư nhân. Thất phẩm lão giả dẫn Tô Dương cùng Lục Nguyên Chi đi vào, rất nhanh liền phát hiện, dọc theo con đường này, vô luận là được sát thông thông bệnh nhân, vẫn là bận rộn y tá thời thuốc, khi nhìn đến Tô Dương lúc, đều sẽ không tự giác dừng bước lại. Động tác của bọn hắn sẽ đột nhiên cứng đờ, lập tức, trong ánh mắt liền sẽ toát ra loại kia cùng trên đường người đi đường không có sai biệt, hô tạp tính sợ cùng kích động phức tạp thần thái. Thậm chí có mấy cái tuổi trẻ tiểu y tá, khi nhìn đến Tô Dương về sau, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, che miệng, suýt nữa thét lên ra tiếng. Thất phẩm lão giả càng cảm giác hơn đến có chút không ổn. Rất nhanh, Tô Dương cùng Lục Nguyên Chi được đưa tới một gian ở vào tầng cao nhất, bảo an xâm nghiêm cao cấp VIP cửa phòng bệnh. Trong phòng bệnh, một cái đầu phía trên quấn lấy thật dày băng vải, chỉ lộ ra một đôi đoán độc ánh mắt thanh niên, chính nửa nằm tại trên giường bệnh, sắc mặt tái xanh. Bên giường, còn đứng lấy một vị người mặc danh quý Âu phục, khí độ bất phàm trung niên nam nhân, giờ phút này chính chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm nhìn qua ngoài cửa sổ. Nghe được động tĩnh, hai người đồng thời xoay đầu lại. Thanh niên kia vừa nhìn thấy Lục Nguyên Chi, trong mắt đoán độc trong nháy mắt hóa thành lửa giận ngập trời, hắn dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, chỉ Lục Nguyên Chi chửi ầm lên, chỉ là vừa mở miệng thì đau hôi kêu to, nói không ra lời. Thế mà, bên giường vị kia một mực trầm mặc trung niên nam nhân, ánh mắt lại vượt qua phách lối thanh niên cùng đắc ý vương bá, rơi vào bọn hắn phía sau cái kia thần sắc bình tĩnh Tô Dương trên thân. Chỉ liếc một chút, Trung niên nam nhân trên mặt tất cả âm trầm cùng tức giận, tựa như cùng bị mặt trời gay gắt bạo chiếu băng tuyết, trong nháy mắt tan ra không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là gương mặt hoảng hốt cùng hoảng sợ. Đông Hải Tô Dương. Trung niên nam nhân cơ hồ là trong nháy mắt đều nghĩ kỹ tang lễ làm như thế nào tổ chức, di chúc làm như thế nào biết. Vị kia thất phẩm lão giả còn không tới kịp mở miệng nói chuyện, trung niên nam nhân kia đã mặt mũi tràn đầy chất đống khiêm tốn mà sợ hai ai nấy, bước nhanh tiến lên đón. Hắn thậm chí không có dám nhìn nhiều Tô Dương liếc một chút, mà chính là trực tiếp kéo lại Lục Nguyên Chi tay, tư thái thả cực thấp. Các hạ, thật sự là xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Lục Nguyên Chi trên mặt mang giống như cười mà không phải cười biểu tình, chậm rãi rút về tay của mình, trong giọng nói tràn đầy nghiền ngẫm. Không phải để cho ta tới dập đầu nói xin lỗi a? Đây là hát cái nào vừa ra a? Trung niên nam nhân nghe xong lời này, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt đi xuống, thanh âm đều mang vẻ run rẩy, đội vàng giải thích nói, cái này vương bá lớn tuổi, lô thai lưng, ta cùng hắn lời nhắn nhủ rõ ràng là để hắn đem ngươi khách khí thỉnh qua đến, để cho ta cái này bất thành khí nhi tử, cho ngài dập đầu chịu nhận lỗi. Nói xong, trung niên nam nhân bỗng nhiên quay đầu, dùng một loại nghiêm khắc cùng cực ánh mắt, gắt gao chừng lấy vị kia thất phẩm lão giả. Vương bá, ngươi có phải hay không truyền sai lời nói rồi? Thất phẩm lão giả cả người đều động, đứng tại chỗ, như bị sét đánh. A. Trung niên nam nhân nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng thầm mắng một tiếng, trên mặt lại gạt ra một cái càng thêm nụ cười bất đắc dĩ, đối với Lục Nguyên Chi giải thích nói. Ngay nhìn, lớn tuổi, lời nói đều nghe không rõ, sự tình cũng là chuyện như thế. Ta này nhi tử từ nhỏ đã bị làm hư, luôn luôn gây chuyện thị phi, ta cái này làm cha, trước cho ngài nói lời xin lỗi. Ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng cùng hắn loại này trẻ con đồng dạng tính toán. Lục Nguyên Chi cười ha ha, từ chối cho ý kiến, chỉ là có chút hăng hái mà nhìn xem hắn biểu diễn. Trung niên nam nhân thấy thế, cắn răng một cái, quay người sải bước đi đến trước giường bệnh, không nói hai lời, một thanh liền đem chính mình nhi tử theo trên giường bệnh cho cứ thế mà xách xuống dưới. Ta cái này để hắn dập đầu cho người chịu nhận lỗi. Người thanh niên kia cũng còn một bước, không biết tình huống gì, đột nhiên liền bị lôi kéo vết thương đau nhức, phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Lục Nguyên Chi lúc này mới buồn bực ngắn ngẩm khoát tay áo. Được rồi, dù sao ta cũng không chịu thiệt chính là. Nói xong, hắn tiêu sái quay người lại, hai tay cắm về túi quần, trực tiếp hướng về ngoài cửa đi đến. Tô Dương thấy thế, đành phải là hướng về phía trung niên nam nhân kia, không mặn không nhạt ôn quyền. Cáo tử. Chương 1029, nhược điểm chương 1029, nhược điểm thẳng đến Tô Dương cùng Lục Nguyên Chi thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cuối hành lang, răng kêu cao cấp trong phòng bệnh căng cứng đến cực hạn bầu không khí mới bỗng nhiên buông lỏng. Vị kia khí độ bất phàm trung niên nam nhân, hai chân mềm nhũn, nếu không phải kịp thời đỡ bên cạnh bức tường, suýt nữa liền muốn tại chỗ có quắp ngã xuống đất. Hắn từng ngụm thở hổn hển, trên trán sớm đã hiện đầy to như hạt đậu mồ hôi lạnh, phía sau lưng quần áo tức thì bị mồ hôi lạnh triệt để thấm đẫm, chăm chú dán ở trên người, lạnh buốt thấu xương. Còn sống. Đây là hắn não hải bên trong giờ phút này ý niệm duy nhất. Lao ra, ngài, ngài đây là thế nào? Một bên, vị kia còn ở vào to lớn hoang mang bên trong vương bá, thấy thế đuổi bước lên phía trước đỡ lấy hắn, trên mặt viết đầy không hiểu. Vì sao muốn đối cái kia hai cái mồm còn hôi sữa như thế? Như thế ăn nói khép nép. Trung niên nam nhân nghe vậy, thanh âm bởi vì nghĩ mà sợ mà run rẩy kịch liệt lấy. Vương bá, ngươi, ngươi có chỗ không biết ta? Ngươi biết vừa mới người trẻ tuổi kia là ai chăng? Trung niên nam nhân trong mắt tràn đầy tơ máu, hoảng sợ cùng phẫn nộ xen lẫn. Đó là Đông Hải Tô Dương. Là cái kia thân phụ Hoa Kình, được vinh dự võ hoàng phía dưới đệ nhất nhân Đông Hải Tô Dương. Mỗi một chữ đều như là sấm sét, hung hăng bổ vào vương bá trong lòng. Đông Hải Tô Dương, Hoa Kình, võ hoàng phía dưới đệ nhất nhân. Cái này nguyên một đám như sấm bên hai, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết danh hào, cùng vừa rồi cái kia xem ra thường thường không có gì lạ, thần sắc bình tĩnh người trẻ tuổi, trọng xếp ở cùng nhau. Vương bá sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, không có mảy may huyết sắc. Hắn thân thể bắt đầu không bị khống chế run lẩy bẩy, cặp kia đôi mắt già nua vận đục bên trong, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng hoảng sợ. Thật sự là hắn chưa từng nghe qua Đông Hải Tô Dương tên tuổi, nhưng Hóa Kình Võ Vương bốn chữ này phân lượng đã phi thường khủng bố, tuyệt đối đỉnh tiêm cường giả. Nghĩ đến đây, Vương Bá chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Trung niên nam nhân nhìn đến hắn bộ này thất hồn lạc phách bộ dáng, lửa giận trong lòng càng là đốt tới cực hạn. Hắn đẩy ra Vương Bá, mãnh liệt chuyển qua thân, ánh mắt như lao, gắt gao tập trung vào trên giường bệnh cái kia còn tại bởi vì đau đớn mà rên rỉ bất tranh khí nhi tử. Nghĩa tử. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, một cái bước xa xông lên phía trước, nâng tay lên, một cái thanh thúy vang dội cái tát, liền hung hăng tát tại thanh niên kia trên mặt. Ba. A. Thanh niên hét thảm một tiếng, cả người đều bị đánh cho hồ đồ. Cha, ngươi đánh ta làm gì? Ta đánh chết ngươi cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng. Trung niên nam nhân giận không nhịn nổi, đối với chính mình nhi tử quyền đấm cước đá, một bên đánh một bên chửi ầm lên. Muốn không phải ngươi cái này phế vật đi treo chọc thị phi, ta làm sao đến mức tại trước quỷ môn quan đi một lần? Lão tử hôm nay thì đánh chết ngươi, cũng tiết kiệm ngươi ngày sau lại cho trong nhà mặt đưa tới mầm hai bạn. Cả cái phòng bệnh bên trong, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, tràn đầy nam nhân nộ hống cùng thanh niên tiêu thảm. Bệnh viện bên ngoài, đông nghịt, một phái cảnh tượng phồn hoa. Lục Nguyên Chi hai tay để vào túi, huýt sáo, nện bước lục thân bất nhận tốc độ, đi được gọi là một cái tiêu sái thoải mái. Thế mà, hắn đi vài bước, lại phát hiện sau lưng cái kia đạo bình tĩnh tiếng bước chân, vẫn như cũ không nhanh không chậm theo chính mình. Hắn dừng bước lại, hơi không kiên nhẫn quay đầu lại. "Uy, ta nói, ngươi rốt cuộc muốn cùng tới khi nào?" Tô Dương thần sắc bình tĩnh nhìn qua hắn, thanh âm ôn hòa lại kiên định. Tiền bối, ngài chẳng lẽ thì thật không để ý nhân tộc đại nghĩa sao?
A.
Lục Nguyên Chi nghe xong lời này, nhất thời vui vẻ, trên mặt lại khôi phục bộ kia biểu tình bất cần đời. Ta nói Tô Dương, ngươi có thể hay không đừng đi theo ta bộ này? Đừng hơi một tí liền lấy nhân tộc đại nghĩa đến đạo đức bảng giá ta. Hắn rội ra một ngón tay, tại Tô Dương trước mặt lắc lắc, nhếch miệng lên một vệt trêu tức độ cong. Lại nói, ta người này, căn bản cũng không có cái gì đạo đức có thể nói, ngươi chiêu này đối với ta không dùng. Tô Dương nghe vậy, thoáng khẽ giật mình. Tiền bối nói đùa. Lấy tiền bối nhãn giới cùng bố cục, vạn bối tin tưởng, ngài nhất định là một vị hiểu rõ đại nghĩa, nhận biết đại thể người.
Không không không.
Lục Nguyên Chi đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, một mặt thành khẩn cải chính. Ngươi thật hiểu lầm, Tô Dương. Con người của ta, kỳ thật thẳng không có tư chất, thật.
Tô Dương nhìn lấy hắn bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi vô lại bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn hiểu được. Cùng vị tiền bối này giảng đại đạo lý, là không thể thực hiện được. Tiếp tục dây dưa tiếp, cũng bất quá là lãng phí lẫn nhau thời gian. Hắn cũng không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Quá nhiều vụ tộc đều còn cần cứu vãn, nhiều trì hoãn một ngày đều không biết có bao nhiêu vụ tộc vì chống cự nghiệt vật mà chết. Tuy nhiên nhân thủ không đủ, nhưng cũng là có thể dựa vào quý như thị tiền bối trận pháp tiến hành hành trình ngăn áp chế, sớm giải phóng vụ tộc, chuẩn bị sẵn sàng công tác. Nghĩ tới đây, Tô Dương không lại kiên trì. Đã như vậy, vậy vạn bối liền không quấy rầy tiền bối hồng trần lịch luyện. Hắn đối với Lục Nguyên Chi, trịnh trọng chắp tay. Vạn bối cáo tử. Lời còn chưa dứt, Tô Dương thân ảnh liền tại Lục Nguyên Chi trước mặt, không có dấu hiệu nào hóa thành một vòng vô hình gợn sóng không gian, lặng yên tán đi, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lục Nguyên Chi nụ cười trên mặt chậm rãi cứng đờ. Ngoa tạo, cái này thì đi rồi. Hắn vô ý thức ngắm nhìn một phía, phóng xuất ra một luồng tâm niệm, cẩn thận dò xét lấy không gian chung quanh ba động. Thế mà không có cái gì. Tô Dương khí tức đã hoàn toàn biến mất. Lục Nguyên Chi cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, tiểu tử này đột pháp, làm sao lại như thế tinh diệu? Cái kia phần đối không gian chi lực trường khống, biến nặng thành nhẹ nhàng, thu phóng tự nhiên, quả thực so một ít mới vào đế quân chi cảnh đồng môn còn già hơn luyện. Hắn thậm chí còn không tới đế quân chi cảnh a. Lục Nguyên Chi thăm dò tính chỗ, đối với không có một hai đường đi, nhỏ giọng hô hai câu. Tô Dương, uy, tiểu tử, tiến tĩnh. Ngoại trừ khu buôn bán huyên áo, lại không bất kỳ đáp lại nào. Lục Nguyên Chi trong lòng, trong nháy mắt dâng lên một cỗ cực kỳ hoang đường cảm giác. Ai? Đúng không? Thật đi a. Cái này liền từ bỏ rồi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tô Dương sẽ quấy rầy đòi hỏi, cùng chính mình hao tổn một đoạn thời gian. Hắn thậm chí ngay cả đến tiếp sau khảo nghiệm bị bản, đều tại trong đầu diễn luyện thật là nhiều lần. Tỷ như đầu tiên là nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, sau đó nhìn Tô Dương như thế nào kiên nhẫn, như thế nào bày ra cái kia phần vì dân vì nước quyết tâm cùng nghị lực. Sau cùng, tại Tô Dương chịu đựng được chính mình trùng điệp khảo nghiệm về sau, chính mình lại trang làm một bộ ai, thật sự là bắt ngươi tiểu tử này không có cách nào biểu lộ, bất đắc dĩ đáp ứng. Cái này kịch bản, nhiều hoàn mỹ. Kết quả đây, kết quả nhân ra căn bản không theo kịch bản diễn a. Nói đi là đi, so với chính mình còn làm giòn. Lục Nguyên Chi chật chật lưỡi, trong lòng không khỏi vì đó sinh ra mấy phân thất vọng. Cắt. Hắn biết miệng, tự đủ thầm nói. Con tưởng rằng là cái gì nhân vật không tầm thường, nguyên lai cũng là không có gì tính nhẫn mại ra hỏa. Xem ra, là ta xem lầm người. Điểm ấy khảo nghiệm đều chịu đựng không được, còn nói gì sơn hà xã tắc đổ. Hắn lắc đầu, gương mặt kẻ nhạt vô vị, dường như một trận chăm chú chuẩn bị cho vui, nhân vật chính lại sớm lui chẳng. Được rồi, còn tiếp tục chính mình hồng trần lịch luyện, đi xuống một nhà hộp đêm tìm kiếm mình có 102 kỳ duyên đi. Thế mà, cũng liền tại hắn vừa quay người lại trong nháy mắt, cước bộ đống nhiên dừng lại. Trên mặt hắn tất cả biểu lộ, tại thời khắc này đều ngưng kết. Chỉ thấy tại hắn phía trước cách đó không xa, một đạo quen thuộc mà để hắn ra đầu tê dại thân ảnh, chính đứng bình tĩnh ở nơi đó. Người kia một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, trong tay còn cầm một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Hắn mặt không biểu tình, ánh mắt không hề bận tâm, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Có thể cái kia bình tĩnh ánh mắt lại làm cho Lục Nguyên Chi cảm giác so vạn tái huyền băng còn muốn băng lãnh, thấy lạnh cả người, trong nháy mắt theo đôi xương cụt lui lên tiên linh cái. Lục Nguyên Chi toàn thân một cái giật mình, doa đến kém chút không có tại chỗ nhảy dựng lên. Hắn bắp thịt trên mặt không bị khống chế co quắp, thanh âm đều cả lăng. Nguyên Đô, đại sư minh. Trần Nguyên Đô tấm kia vạn năm không đổi băng sơn trên mặt, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Một đạo băng lãnh cùng cực, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, chậm rãi vang lên. Không có tố chất, cũng không có đạo đức, đúng không? Lục Nguyên Chi mồ hôi lạnh trên trán, bá một chút thì xuống. Trần Nguyên Đô ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, thanh âm lại càng dày đặc. Ngươi lần này ngôn luận, thế nhưng là đang vũ nhục kỳ tổ biết người không rõ, dạy hư học sinh. Và anh, câu nói này như là cựu thiên thần lôi, tại Lục Nguyên Chi não hải bên trong ầm vang nổ vang. Làm nhục kỳ tổ, đây chính là khi sư diệt tổ tiến hành a. Cái này đỉnh cái mũ trục xuống, hắn cũng là có 10 cái mạng cũng không đủ chết a. Trần Nguyên Đô trong tay trường kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, một cỗ sắc bén vô cùng kiếm ý phóng lên tận trời, khóa chặt Lục Nguyên Chi. Đã như vậy, cái kia ta hôm nay thì không thể không thay kỳ tổ lão nhân ra người, hảo hảo mà quản giáo một phen ngươi cái này bất tài đệ tử. Lục Nguyên Chi mặt đều xanh, hắn nhìn lấy Trần Nguyên Đô bộ kia ta hôm nay liền muốn giúp kỳ tổ thanh lý môn hộ tư thế, hồn đều nhanh hoảng sợ bay. Đại sư minh, bớt giận a. Hắn liên tục khoát tay, tư thái hèn mọn tới cực điểm, nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn. Hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm a. Ta đây không phải là tại khảo giáo Tô Dương tiểu tử kia mà. Nhìn xem tâm tính của hắn như thế nào. Ta chính là thuận miệng nói. Mở cái trò đùa mà thôi. Ngài tuyệt đối đừng coi là thật a. Thế mà, Trần Nguyên Đô chỉ là mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, chấm dãi, đem trong tay trường kiếm, giơ lên. Mũi kiếm, trực chỉ Lục Nguyên Chi mi tâm. Đường đường đế quân, miệng không nói đùa. Xem ra, ngươi hồng trần lịch luyện, cái kia kết thúc. Lục Nguyên Chi nhìn lấy cái kia sắc bén vô cùng mũi kiếm, nuốt nước miếng một cái, hai chân mềm nhũn, kém chút không cho Trần Nguyên Đô quỳ xuống. Cái này xong, bị Nguyên Đô đại sư minh bắt được cái trôi. Trần Nguyên Đô hiện tại liền xem như tại chỗ đem hắn chém, kỳ tổ môn hạ đều tìm không ra ý đến. Nguyên Đô đại sư minh, ta sai rồi. Ta cái này đi đem Tô Dương đuổi trở về. Câu ngài trước tiên đem kiếm để xuống a. Chương 1030, mượn chương 1030, mượn nơi nào đó vụ giới cửa vào. Tô Dương thân ảnh từ cái này gợn sóng trung tâm chậm rãi hiện hiện. Hắn vừa mới đứng bước gót chân, chuẩn bị dò xét mảnh này mới vụ giới tình huống. Thế mà, phía sau hắn không gian, cơ hồ là trong cùng một lúc, lần nữa kịch liệt bắt đầu bặm mẹo. Một đạo thân ảnh, lấy một loại gần như chật vật tư thái, theo cái kia phá toái hư không gợn sóng bên trong lão đảo mà ra. Chờ một chút. Tô Dương chờ ta một chút. Thanh âm kia, vội vàng bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác. Khủng hoảng. Tô Dương không khỏi sững sờ, quay đầu lại. Chỉ thấy Lục Nguyên Chi chính là một tay vịn đầu gối, từng ngụm thở hổn hển, tấm kia luôn luôn treo không bị trói buộc ý cười khuôn mặt tuấn tú phía trên, giờ phút này đúng là viết đầy lòng còn sợ hãi. Tô Dương thần sắc nhất thời biến đến cổ quái. Tiền bối, ngài không tiếp tục ngài hồng trần lịch luyện rồi. Nghe nói như thế, Lục Nguyên Chi bỗng nhiên ngồi thẳng lên, nặng nề mà ho khan một tiếng, phảng phất muốn đem vừa mới thất thố tất cả đều ho ra đi. Hắn cấp tốc cả sửa lại một chút chính mình hơi có vẻ xốc xếp cổ áo, mặt trong nháy mắt lại đổi lại bộ kia nghĩa chính ngôn tử, cao thâm mặt chắc bộ dáng. Lịch luyện. Hắn đứng chắc tay, cái cằm khẽ nhếch, dùng một loại người từng trải giọng điệu, thấm thía nói ra. Tô Dương A, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, không hiểu được chúng ta cao nhân dụng tâm lương khổ. Vừa rồi ta làm hết thảy, nói tới hết thảy, đều chẳng qua là đối ngươi tính cách một trận khảo nghiệm thôi. Tô Dương trừng mắt nhìn, không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Lục Nguyên Chi bị hắn nhìn đến có chút tâm hỏng, nhưng khí thế phía trên lại không hề yếu, tiếp tục nghiêm trang nói vớ nói bẩn. Ngươi muốn à, cái này Sơn Hà xã tắc đồ chính là liên quan đến ta nhân tộc tương lai hưng vong hành vĩ lam đồ, sao mà trọng yếu? Làm vì chuyện này nhân vật mấu chốt, tâm tính của ngươi, nghị lực, bố cục, thiếu một thứ cũng không được. Ta nếu không thêm chút thăm dò, lại làm sao có thể yên tâm đem ta kỷ tổ môn hạ đồng môn phó thác ngươi? Hắn một bộ ta vì ngươi cầm nát tâm biểu lộ. Hiện tại xem ra, ngươi rất tốt. Mặt đối ta cự tuyệt, ngươi không kiêu ngạo không tự ti, mặt đối ta làm khó dễ, ngươi ung dung không đổi. Trọng yếu nhất chính là, ngươi hiểu được lấy hay bỏ, không có dây dưa đến cùng. Điều này nói rõ ngươi là có thể người làm đại sự. Ngươi thông qua ta chắc thí. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ Tô Dương bả vai, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Cho nên ta quyết định, lịch luyện tự là lúc nào đều có thể lịch luyện, nhưng nhân tộc tương lai lại là cấp bách. Tô Dương nhìn lấy hắn lần này có thể xưng trở mặt tuyệt kỹ biểu diễn, trong lòng tuy nhiên của quái lại cũng không có hỏi nhiều. Hắn chỉ là theo đối phương cung kính chắc tay. Như thế nói đến Sơn Hà xã tác đồ một chuyện, tiền bối là đáp ứng tương trợ, đó là tự nhiên. Lục Nguyên Chi vung tay lên, một bộ ngoài ta còn ai tư thế. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt biểu lộ cũng theo đó biến đến nghiêm túc lên. Giúp ngươi về giúp ngươi, nhưng có một số việc ta nhất định phải sớm nói rõ với ngươi. Ngươi để cho ta những sư đệ kia các sư muội đem ý cảnh của chính mình quyền chủ đạo giao cho La Thần trong tay. Lục Nguyên Chi lắc đầu, ánh mắt biến đến nghiêm trọng. Ta xem chừng không ai sẽ đáp ứng. Sự kiện này độ khó khăn quá lớn. Ta có thể giúp ngươi đi du thuyết, đi khuyên giải, nhưng ta không thể bức lấy bọn hắn đi làm chuyện loại này, ngươi hiểu chưa? Tô Dương nghe vậy nhẹ gật đầu. Vãn bối minh bạch. Tiền bối đồng ý giúp đỡ du thuyết, vãn bối đã là vô cùng cảm kích. Ta tin tưởng kỳ tổ môn hạ chắc chắn sẽ có như kỳ Dương đế quân như vậy, hiểu rõ đại nghĩa tiền bối tồn tại. Hiểu rõ đại nghĩa. Lục Nguyên Chi nghe xong, trên mặt nhất thời lộ ra một cái cổ quái, giống như là muốn cười lại mạnh mẽ đình chỉ biểu lộ. Hắn cau mày, nhìn từ trên xuống dưới Tô Dương, giống như là đang nhìn một cái không dành thế sự hải tử. Ta nói Tô Dương, ngươi là không phải là đối chúng ta kỳ tổ môn hạ có cái gì hiểu lầm? Tô Dương sững sờ. Là. Dạng này a? Đương nhiên là như vậy. Lục Nguyên Chi giống như là tìm được một cái chỗ tháo nước, bất đắc dĩ nói ra, ngươi cho rằng những cái kia thân vẫn sư đệ sư muội nhóm đều là thứ gì ôn lương cùng kiệm để hàng người? Ta nói cho ngươi, không có mấy cái. Trên cơ bản, tất cả đều là chút rất thích tàn nhẫn tranh đấu, e sợ cho thiên hạ bất loạn đau đầu. Chúng ta kỷ tổ môn hạ đệ tử lấy ngàn mà tính, tốt xấu lẫn lộn, cái gì hạng người đều có. Những cái kia chân chính dốc lòng tu hành, không tranh quyền thế, tính tình đạm bạc, phần lớn cũng còn sống được thật tốt, cả đám đều tinh cực kỳ, biết su cắt tị hùng, hoặc là tại chính mình động thiên phúc địa bên trong bế tử quan, hoặc là thì trò chơi hồng trần, tùy tiện không dính nhân quả. Có thể những cái kia đã vỡ lạc, chỉ còn lại có ý cảnh tàn hồn đây này. Lục Nguyên Chi trong giọng nói tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Bọn hắn năm đó là chết như thế nào? Hoặc là vì tranh cường hào thắng, kết quả tài nghệ không bằng người, bị người cho đánh giết. Hoặc là chính là vì cướp đoạt cái kia 13 thần binh, đấu pháp bị thua. Ngươi nói có mấy cái là dạng đạo lý? Ngươi cùng bọn hắn nói nhân tộc đại nghĩa, bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy ngươi tại đánh giấm, thậm chí sẽ cảm thấy ngươi não tử có vấn đề. Trong mắt bọn hắn, chính mình nắm đấm có đủ hay không cứng rắn, chính mình bảo bối có đủ hay không nhiều, đó mới là duy nhất chân lý. Tô Dương nghe được trong lúc nhất thời không phản bác được. Cái kia, Kỳ Dương Đế Quân hắn, Kỳ Dương tiểu sư đệ a. Nâng lên Kỳ Dương Đế Quân, Lục Nguyên Chi trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia đồng tình. Hắn không giống nhau, cái kia thuần túy cũng là không may. Hắn thở dài, giải thích nói, năm đó có cái sư đệ cùng người ước hẹn, thì lôi kéo Kỳ Dương giúp đỡ. Kỳ Dương tiểu tử kia, tâm địa mềm, mang thai cũng mềm, không ngăn nổi nhân ra quấy rầy đòi hỏi, thì đi theo. Kết quả đây, Lục Nguyên Chi giang tay ra, gương mặt bất đắc dĩ. Cái kia sư đệ đánh tới một nửa, nhìn tình thế không ổn, trực tiếp liền chạy. Kỳ Dương chưa kịp rút lui, liền bị người chặn lại. Đối phương người đông thế mạnh, Kỳ Dương yếu không địch lại mạnh, không cẩn thận vẫn lạc. Vẫn là một vị khác đi ngang qua sư đệ, liều chết đem hắn một luồng còn sót lại ý chí cho đoạt trở về, hỏa tốc đưa về Nam Cương Thiên Vực, vội vàng vì hắn tạo nên ý cảnh. Bằng không, hắn tàn hồn ở bên ngoài phiêu đãng lâu, lây dính giữa thiên địa lệ khí, đã sớm biến thành không có thần trí, chỉ biết giết hại âm sát. Tô Dương nghe xong, trong lòng không khỏi đối Kỳ Dương Đế Quân càng nhiều hơn mấy phần đồng tình. Cái kia sư đệ đâu? Bị ta giết, bỏ mình ý tiêu tan. Lục Nguyên Chi lạnh hừ một tiếng, giết hại đồng môn còn chạy, thấy chết không cứu, ta có thể buông tha hắn. Lục Nguyên Chi vừa bất đắc dĩ nói, kỳ tổ môn hạ đệ tử nhiều, tự nhiên là sẽ kéo bè kết phái, các loại tiểu đoàn thể, bè phái nhỏ, nhiều vô số kể, nội bộ đánh đến so với ai khác đều lợi hại. Cũng chính là tại đối mặt ngoại địch thời điểm, mới có thể miễn cưỡng nhất trí đối ngoại. Dù sao, đại gia trên mặt đều treo kỳ tổ môn hạ bằng hiệu, không thể để cho người đập. Tỷ như, tại đối đãi La Thần trên thái độ, cái kia chính là độ cao nhất trí, tuyệt đối cùng chung mối thù. Lục Nguyên Chi nói đến đây, dừng lại một chút, tổng kết nói, cho nên, ngươi trông cậy vào ta đi động động một mép, bọn hắn liền có thể túi đầu liền bái, gia nhập ngươi Sơn Hà xã tác đồ, đó là nói chuyện biển vông. Tô Dương cao mày, rơi vào trầm tư. Nếu quả thật như Lục Nguyên Chi nói, vậy chuyện này xác thực không dễ làm. Lục Nguyên Chi nhìn lấy hắn bộ kia mặt ủ mày cho bộ dáng, nhãn cầu đi lòng vòng, đống nhiên bu lại, trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Bất quá nha, bởi vì cái gọi là vạn sự không có tuyệt đối. Ngươi thật muốn để bọn hắn cam tâm tình nguyện tiến ngươi kia cái gì Sơn Hà xã tác đồ, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Tô Dương ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Còn xin tiền bối chỉ giáo. Lục Nguyên Chi cười hắc hắc, thấp giọng, dùng sức mạnh. Tô Dương lần nữa sử sốt. Dùng sức mạnh. Đúng, ta không phải mới vừa nói đến sao, bọn hắn đều là một đám rất thích tàn nhẫn tranh đấu chủ, chỉ nhận nắm đấm, không nhận đạo lý. Ngươi muốn cho bọn hắn chịu phục, cái kia chính là đánh. Ngươi cùng bọn hắn đánh a. Lần lượt đến cửa đi khiêu chiến. Chỉ cần ngươi có thể cầm được ra để bọn hắn động tâm tiền đặt cược, lại cùng bọn hắn lập xuống đồ ước, người nào thua, người nào thì ngoan ngoãn đường đi nhập ngươi Sơn Hà xã tác đồ, nghe ngươi hiệu lệnh. Có thể lập xuống đồ ước, đó chính là ngươi cùng hắn ở giữa việc tư, những người khác thì không chen tay được. Ngươi như thắng, hắn liền xem như tâm lý lại không tình nguyện, cũng không cách nào quy nợ. Lục Nguyên Chi nói đến đây, đột nhiên lại dùng một loại xem kỹ ánh mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Tô Dương. Ta nhìn ngươi cái này độn pháp luyện được là lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, thậm chí liên nguyên đô đại sư minh đều có thể bị ngươi thỉnh đến cho ta thiết kế. Tô Dương nghi hoặc, thiết kế? Khu khu. Ngươi thực lực cần phải không kém đi đâu a? Tô Dương trầm ngâm một lát, không có ở thực lực cái này vấn đề quá nhiều xoắn xuýt, hỏi, cái kia cần muốn xuất ra dạng gì tiền đặt cược mới có thể để cho bọn hắn tâm động? Cái này còn phải hỏi. Đương nhiên là 13 thần binh a. Ngoại trừ cái này, còn có cái gì có thể để bọn hắn bỏ mắt? La Thần bọn hắn không phải đem bạc gì cho phong ấn a? Ta nhớ được xuất sinh kia trong tay không phải có tam túc kim đỉnh sao? Ngươi đi mượn a. Tô Dương không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp lắc đầu. Không được. Tam túc kim đỉnh việc quan hệ Sơn Hà xã tắc đồ hạ tầng cơ cấu, không có ổn định ở giữa không thể tùy tiện xây dịch. Tô Dương do dự một lát, lại nói, bất quá, ta biết, còn có một cái thần binh hạ lạc. Minh Quan Giáp. Minh Quan Giáp. Lục Nguyên Chi nghe được ba chữ này, nhất thời dở khóc dở cười. Đó là Hồng Tiêu thần binh. Nữ nhân kia thế nhưng là tên sát tinh. Năm đó, ta những sư đệ kia sư muội, có bao nhiêu đều là bị nàng tươi sống cho đánh giết. Mà lại từ lúc nàng nữ nhi chết về sau, nàng cả người thì tẩu hỏa nhập ma. Thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng điên cuồng, thì nộ vô thường. Ai cũng không biết nàng sau một khắc sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Năm đó thế nhưng là nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, thân vẫn về sau cái kia đều kém chút biến thành đại âm làm giảm, vẫn là Lạc Tổ xuất mã mới lắng lại bán khí của nàng, thu nàng vào cửa dưới, mệnh nàng lưu tại một chỗ vụ giới chấn áp nghiệt vật. Lục Nguyên Chi nói bổ sung, nàng thân vẫn về sau, mặc dù thực lực mười không còn một, nhưng đế quân vị cách còn tại. Ngươi muốn tử trong tay nàng cướp đi mình có giáp, ngươi sợ là không cho Lạc Tổ mặt mũi nha. Tô Dương nghe xong hắn, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Ta không đoạn, ta mượn. Chương 1031, ngươi hù dọa ai đây? Chương 1031, ngươi hù dọa ai đây? Mượn. Lục Nguyên Chi nghe được hai chữ này, khóe mắt hung hăng co lại, dùng một loại nhìn người điên ánh mắt nhìn lấy Tô Dương. Ngươi sợ là không biết Hồng Tiêu nữ nhân kia năm đó có bao nhiêu điên. Nàng cũng là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Cùng với nàng giảng đạo lý, còn không bằng đi cùng nghiệt vật giảng. Tô Dương thần sắc lại vẫn như cũ bình tĩnh. Không sao, ta có chừng mực. Lục Nguyên Chi nhìn lấy cái kia giấy dầu không thấm muối bộ dáng, cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ buông tay. Được thôi, ngươi nói tính toán. Có điều, ta nói đến thế thôi, đến thời điểm thật xảy ra chuyện, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Bắc cảnh, thứ bảy bộ giới. Lạnh thấu xương hàn phòng, thổi đến mặt người gò má đau nhức. Lục Nguyên Chi cùng Tô Dương hiện thân. Ta thì không tiến bảo. Lục Nguyên Chi nhíu mày. Ta cùng với nàng cựu đoán không cạn, nàng muốn là cảm ứng được ta khí tức, sợ là sẽ phải trực tiếp phát cuồng. Chính ngươi đi vào đi, tự giải quyết cho tốt. Tô Dương nghe vậy, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Hắn đối với Lục Nguyên Chi khẽ bước cằm, sau đó liền một bước phóng ra, thân ảnh không chút do dự dung nhập cái kia mảnh kỳ quái gợn sóng không gian bên trong. Vừa vào vụ giới, một cô quen thuộc tĩnh mịch cùng bi thương liền đập vào mặt. Trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không, cực kỳ bi ai đến cực hạn đoán nghiệm, phảng phất là cái nào đó tồn tại tại phiến thiên địa này ở giữa, thút thít vô tận tuyến nguyệt. Tô Dương đối với cái này sớm thành thói quen, thân hình thoát một cái, lần theo cái kia kia khí tức quen thuộc phi tốc lao đi. Cũng không lâu lắm, một tòa lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại băng nguyên phía trên pho tượng khổng lồ liền thu vào tầm mắt của hắn. Thế mà làm Tô Dương ánh mắt đảo qua pho tượng cái bậy lúc, lại là không khỏi nao nao. Chỉ thấy pho tượng dưới chân đúng là khoanh chân ngồi lấy một người. Người kia tựa hồ cũng đã nhận ra Tô Dương đến, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ cảnh giác, bốn mắt nhìn nhau. Không khí dường như tại thời khắc này đọc lại. Tô Dương, Hạ Viêm, hai người cơ hồ là trong miệng một lời hô lên tên của đối phương, trên mặt đều viết đầy khó có thể tin kinh ngạc. Sau một khắc, Tô Dương phản ứng nhanh đến kinh người, hắn cổ tay khẽ đảo, chính tâm xích đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay, một cỗ lẫm liệt chi khí đột nhiên tản ra. Hạ Viêm thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên cao ba thước, đội vàng liên tục quát tay. Ai ai ai, có lời nói thật tốt nói, có lời nói thật tốt nói. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy Tô Dương, thanh âm cũng thay đổi điệu. Dù nói thế nào, năm đó hai ta cũng là cùng một chỗ hợp tác, cầm xuống Tần Hưu chiến hữu. Người ta ở giữa cũng có giao tình, làm sao vừa thấy mặt liền muốn đánh? Tô Dương nhướng mày, thước nhưng lại chưa thu hồi, chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Viêm gặp hắn không có lập tức động thủ, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, giải thích nói, ta vốn là muốn tới nơi này tìm Vân Ý Thảo. Kết quả, Vân Ý Thảo không có tìm được, ngược lại bị cái này vụ giới chỗ sâu nghiệt vật theo dõi, hiện tại bị vây ở chỗ này, căn bản ra không được. Tô Dương nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Nghiệt vật? Ta đoạn đường này đi tới, vẫn chưa đụng phải nghiệt vật. Nói nhảm. Hạ Viêm nghe vậy, nhất thời liếc mắt, tức giận nói ra. Ngươi cũng không phải võ hoàng, liền tự thân ý đều còn chưa ngưng tụ, cái kia nghiệt vật lấy ý làm thức ăn, tự nhiên đối ngươi loại này không có tư vị gia hỏa không có hứng thú. Ta cũng không đồng dạng. Ta thế nhưng là đường đường chính chính võ hoàng. Hắn nói đến đây, vô ý thức ưỡn ngực, trên mặt lộ ra mấy phần tự đắc. Ngươi cái này võ hoàng, cũng không phải đứng đắn gì võ hoàng. Tô Dương không khách khí chút nào một chậu nước lạnh dội tới, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Được được được. Hạ Viêm nghe xong lời này, nhất thời xì hơi, cũng không cùng hắn tranh luận, chỉ là bất đắc dĩ khoát tay áo. Ta không theo ngươi nhau nhau, ngươi cũng đừng động thủ, được hay không? Ngươi dù sao cũng là cái nhân dân giáo viên, mỗi ngày chém chém giết giết, còn thể thống gì? Tô Dương niết miệng, cũng lời lại cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn thu hồi thước, xoay người, ánh mắt tìm đến phía cái kia tòa pho tượng to lớn, thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng chắp tay. Vạn bối Tô Dương, gặp qua Hồng Tiêu tiền bối. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cái kia tòa cổ xưa nữ tính pho tượng phía trên, đúng là không có dấu hiệu nào sáng lên đôi mắt. Giang giác, giang giác, mảnh đá gì rào rơi xuống, pho tượng đầu, đúng là chậm rãi chuyển động, cặp kia tràn đầy điên cuồng cùng cực kỳ bi ai con ngươi, gắt gao khóa ổn định ở Tô Dương trên thân. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ta nữ nhi đâu? Tô Dương thần sắc không thay đổi, bình tĩnh hồi đáp, vi cũng không phải là ngài nữ nhi, chỉ là cùng ngài nữ nhi dung mạo tương tự. Nàng bây giờ ngay tại lịch luyện, hết thảy mạnh khỏe, thực lực để thăng không nhỏ. Đợi nàng tấn thăng võ hoàng, tự sẽ cùng ngài đến đây gặp nhau. Hồng Tiêu cái kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, lóe qua vẻ thất vọng, thanh âm cũng theo đó biến đến càng băng lãnh. Vậy ngươi, tới lại vì chuyện gì? Tô Dương thanh âm, rõ ràng mà trầm ổn. Vạn bối tới đây, muốn hướng ngài mượn minh quang giáp dùng một lát. Thế mà, hai chữ này rơi xuống trong nháy mắt, cả phiến thiên địa đột nhiên run lên. Vâng. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố uy áp, như là vỡ đê hồng lưu, tự pho tượng kia phía trên quét qua mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Một bên Hạ Viêm, liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền bị cỗ uy áp này gắt gao ấn trên mặt đất, không thể động đậy. Trên mặt của hắn huyết sắc mất hết, toàn thân cốt cách đều tại khanh khách rung động, trong mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ, dường như một giây sau liền bị cổ này lực lượng nghiền thành một mịn. Thế mà, ở vào uy áp trung tâm Tô Dương, nhưng như cũ thân hình thẳng, sắc mặt trầm ổn, dường như cái kia đủ để đè sập đồi núi lực lượng, bất quá là quất vào mặt gió mát. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ tấn thăng võ hoàng, ta liền không làm gì được ngươi thật sao? Hồng Tiêu cái kia băng lãnh thanh âm bên trong, tràn đầy không che giấu chút nào sát ý, chính nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Hạ Viêm, tại nghe được câu này trong nháy mắt, cả người đều ngộp. Ngang, võ hoàng, Tô Dương, tấn thăng võ hoàng. Tô Dương không để ý đến Hạ Viêm chấn kinh, chỉ là bình tĩnh đón Hồng Tiêu ánh mắt, chậm rãi mở miệng, giết ta, ngài đời này kiếp này liền sẽ không còn được gặp lại Hạ Vi. Với anh, uy áp tại thời khắc này biến đến càng thêm hung mãnh, càng thêm cuồng bạo. Ngươi đang uy hiếp ta? Hồng Tiêu thanh âm bên trong tràn đầy bị chạm đến nghịch lân nổi giận. Tô Dương lại là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không phải là uy hiếp, chỉ là giao dịch. Để báo đáp lại, văn bối có thể đưa ngài tiến vào Sơn Hà xã tác đồ, ngày sau ý chí của ngài có thể tại thiên địa các nơi tự do xuyên thẳng qua, không cần lại bị nhốt ở đấy chỗ, thủ cái này vô tận cô tịch dày vò. Tiền bối nếu không tin, văn bối có thể thỉnh Trần Nguyên Đô tiền bối, vì ta người bảo đảm. Trần Nguyên Đô. Làm ba chữ này theo Tô Dương trong miệng nói ra, nằm dạp trên mặt đất Hạ Viêm, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên, liền linh hồn đều tại run rẩy. Ngoa tạo, cái này ra hỏa, cái này ra hỏa thậm chí ngay cả vị kia truyền thuyết bên trong Trần Tiền Bối bắp đùi đều ôm lên. Hồng Tiêu cái kia nổi giận khí tức, tại nghe đến Trần Nguyên Đô ba chữ lúc, rõ ràng dừng lại một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh, nàng liền phát ra một tiếng băng lãnh cười nhạo. Ta không có hứng thú, ngoại trừ Vivi, còn lại hết thảy ta đều không nói. Huống chi, Minh Quang Giáp ngươi cũng mượn không được. Nó sớm đã nhận ta làm chủ, và ngươi căn bản điều động không được nó. Tô Dương nghe vậy, ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Không cần nó nhận ta làm chủ, chỉ cần Hồng Tiêu Tiền Bối đồng ý, Vạn Bối tự nhiên có biện pháp có thể điều động nó. Tuyệt đối không thể. Hồng Tiêu thanh âm tràn đầy khinh thường cùng ngược cận. Tô Dương lại là không tiêu ngạo không tự ti chỗ, lần nữa chắp tay. Hồng Tiêu Tiền Bối, có thể nguyện để Vạn Bối thử một lần. Nếu ta thành, Tiền Bối liền đem Minh Quang Giáp ta mượn dùng một chút. Lời vừa nói ra, Hồng Tiêu cái kia băng lãnh khí tức bên trong, đúng là toát ra một tia khó có thể xem xét dị. Hứng thú. Ngươi nếu là thật sự có thể tại không nhận chủ tình huống dưới điều động nó, cái này Minh Quang Giáp mượn ngươi dùng một lát, lại có làm sao? Tốt. Tô Dương lập tức đáp. Hắn xoay người, hướng về cái kia pho tượng to lớn, từng bước một đi đến. Đi qua Hạ Viêm bên người lúc, hắn cước bộ hơi ngừng lại, liếc qua cái kia còn nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn ra hỏa, lạnh nhạt nói, một bên đợi đi. Ngươi khi dễ ta học sinh sự tình, đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách. Hạ Viêm ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Ngươi hù dọa người nào đâu? Ngươi cho ta là hù dọa lớn. Đi thì đi. Hạ Viêm trong lòng tuy nhiên tức giận bất bình, thân thể cũng rất thành thật dùng cả tay chân hướng lấy nơi xa leo đi. Đại trượng phu có được giãn được. Hôm nay xem như người đá trên đông. Chương 1032, nhắc gan bọn chuột nhắt chương 1032, nhắc gan bọn chuột nhắt Tô Dương chậm rãi tiến lên, không nhìn Hạ Viêm, đi tới tòa kia tản ra vô tận bi thương khí tức pho tượng khổng lồ trước đó. Hắn vươn tay, vẫn chưa vận dụng mảy may man lực, chỉ là đem bàn tay ấm áp nhẹ nhàng dán tại cái kia băng lãnh thấu xương bằng đá mặt ngoài. Sau một khắc, Tô Dương nhắm hai mắt lại ngưng thần, thể nội hỗn độn chi khí như cùng một cái đầu vô hình vô chất dòng nước, theo lòng bàn tay của hắn, lặng yên không một tiếng động, thẩm thấu tiến vào pho tượng cái kia không thể phá vỡ kết cấu bên trong bên trong. Cổ này lực lượng, không có chút nào bạo lệ cùng ngông cuồng, ngược lại ôn nhuận như nước, chỗ nào cũng có. Hỗn độn chi khí vẫn chưa cùng Minh Quang Giáp cái kia sớm đã cùng pho tượng hòa làm một thể ý chí cường đại sinh ra bất luận cái gì trực tiếp xung đột, tại Tô Dương cái kia tinh diệu tuyệt luân điều khiển phía dưới, nhanh chóng phân tích lấy trong pho tượng bộ phận này so tinh thần quỹ tích còn muốn phức tạp ức vạn lần bảng mạch năng lượng. Nó tinh chuẩn miêu tả đưa ra bên trong mỗi một chỗ nhỏ xíu kết cấu, mỗi một cái dòng năng lượng chuyển tiết điểm. Liên phảng phất một vị kỹ nghệ siêu phàm thợ khóa, đối mặt với một cái kết cấu tinh vi thượng cổ thần tỏa, hắn cũng không cần đem khóa đập ra, mà là tại tìm kiếm cái kia duy nhất có thể mở nó ra chìa khóa. Cũng coi là xe nhẹ đường quen. Rất nhanh, Tô Dương trong tâm thần, một bước hoàn chỉnh, từ vô số năng lượng tiết điểm tạo thành hình nội phổ, đã rõ ràng hiện hiện, những cái kia khống chế cả tòa pho tượng, khống chế Minh Quang Giáp hành động, hạch tâm nhất mấy cái vận hành tiết điểm lập tức bại lộ. Lần trước Tô Dương không cách nào khu động là bởi vì hắn còn chưa trưởng công ý, chỉ có thể dùng năng lượng mạnh mở. Bất quá lần này tình huống lại khác biệt. Tô Dương tâm thần hợp nhất, quả quyết thả ý, giống như một đạo nói tinh chuẩn chỉ lệnh, trực tiếp đâm vào những cái kia hạch tâm vận hành tiết điểm bên trong, tại trong nháy mắt, tạm thời chiếm lấy bọn chúng tối cao quyền khống chế. Chiêu này, quả thực không thể tưởng tượng. Ầm ầm. Một tiếng nột ngạt cùng cực tiếng vang, phá vỡ mảnh này băng nguyên vạn cổ đến nay tĩnh mịch. Ở phía xa dùng cả tay chân, vừa mới leo đến tự nhận là khoảng cách an toàn Hạ Viêm, tại nghe đến cái này tiếng vang động trong nháy mắt, đồng nhiên quay đầu. Hắn nhãn cầu đều nhanh muốn theo trong hốc mắt trợn lồi ra. Chỉ thấy tòa kia từ hắn có ký ức đến nay, liền từ không động đạn quá phận không có tượng đá cực lớn, giờ phút này lại là thật. Bắt đầu run rẩy kịch liệt. Giang rắc, giang rắc. Vô số mảnh đá cùng băng xương, tự pho tượng chỗ khớp nối rỉ rào mà rơi. Cái kia cứng ngắc, dường như sớm đã cùng thiên địa ngưng kết cùng một chỗ to lớn cánh tay đá, đang phát ra một trận rợn người tiếng ma sát về sau, đúng là vô cùng kiên định chỗ, chậm rãi giơ lên. Nó động. Nó thật động. Mà lại, động tác này ý chí hoàn toàn tuân theo tại đứng tại nó trước người cái kia nhỏ bé thân ảnh. Pho tượng nội bộ, Hồng Tiêu cái kia tràn đầy điên cuồng cùng nổi giận ý chí, nhận lấy trước nay chưa có kịch liệt trùng kích. Nàng rõ ràng cảm giác được Minh Quang Giáp ý chí ngay tại hướng nàng truyền lại một cỗ tràn đầy hoang mang cùng bất lực tin tức. Chủ nhân, nó tại cưỡng ép khống chế ta lực lượng của nó thật kỳ quái chủ nhân, muốn phản kích sao? Hồng Tiêu lâm vào trước nay chưa có to lớn chấn kinh bên trong. Cái này sao có thể? Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Điều động một kiện sớm đã nhận chủ đế quân thần binh, không xóa đi ban đầu ấn ký của chủ nhân, lại có thể cưỡng ép chiếm lấy hắn quyền khống chế. Loại chuyện này, đừng nói gặp, chính là nghe đều chưa từng nghe nói qua. Tô Dương đến tuột cùng là làm sao làm được? Trong nháy mắt đó, Hồng Tiêu thậm chí quên đi phẫn nộ, náo hải bên trong chỉ còn lại có trống rỗng. Mắt thấy Tô Dương thật thành công, Hồng Tiêu trầm mặc rất lâu, cuối cùng từ bỏ ý niệm chống cự thật lâu, nàng cái kia băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ là lần này, trong đó lại xen lẫn một tia không cách nào che giấu phức tạp ý vị. "Ngươi, thắng. Minh Quang Giáp, ngươi có thể mang đi." Theo Hồng Tiêu tiếng nói vừa ra, tòa kia giơ lên cánh tay pho tượng khổng lồ, đột nhiên quang mang đại thịnh. Sáng chói thần quang ngút trời mà lên, đem trọn mảnh u ám vũ giới đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. To lớn bằng đá thân thể, tại cái kia ánh sáng chói mắt bên trong, nhanh chóng co bảo, tan rã, gây dựng lại. Cuối cùng, cái kia cao vạn trượng pho tượng biến thành một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm khí tức xinh đẹp khải giáp. Nó dường như nắm giữ chính mình sinh mệnh, trên không trung một cái xoay quanh, liền trực tiếp che chùm lên Tô Dương bên ngoài thân. Lạnh buốt xúc cảm truyền đến, một cỗ quần quật mà ôn hòa lực lượng, trong nháy mắt cùng Tô Dương toàn thân nối liền với nhau. Sau đó, quang mang biến mất, khải giáp cũng biến mất theo, dường như dung nhập trong thân thể hắn. Ta đã để nó hộ ngươi chu toàn, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mệnh của ngươi. Hồng Tiêu thanh âm lần nữa truyền đến. Đa tạ tiền bối. Tô Dương đối với hư không, trịnh trọng chắp tay thi lễ một cái. Thế mà, Hồng Tiêu ý chí vẫn chưa như vậy tán đi, ngược lại dùng một loại lạnh như băng, mang theo vài phần ghét bỏ ngữ khí, bổ sung một câu. Thuận tiện, đem cái này chướng mắt giá hỏa cũng cho ta cùng nhau lĩnh đi. Nơi xa, đang ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ Hạ Viêm nghe vậy, một cái giật mình, đống nhiên lấy lại tinh thần. Lĩnh đi. Cùng hắn đi. Nói đùa cái gì? Hắn cũng không muốn cùng Tô Dương đợi cùng một chỗ. Nhưng nghĩ đến cái này vụ giới chỗ sâu, cái kia để hắn ăn ngủ không yên khủng bố nghiệt vật, hắn lập tức đổi lại một bộ cầu khẩn sắc mặt. Tiền bối. Hồng Tiêu tiền bối. Ngài xin thương xót. Hạ Viêm cơ hồ là lộn nhào đi tới phụ cận, vẻ mặt đưa làm nói, cái kia nghiệt vật còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm, ta đối với nó tới nói cũng là tuyệt thế mỹ vị à. Ta đi theo hắn ra ngoài, chẳng phải là tự tìm đường chết, chủ động cho cái kia nghiệt vật đưa đồ ăn sao? Hồng Tiêu trong thanh âm, mang theo một không chút nào che giấu khinh thường. Hắn một thân quần quận chính ý, chính là thế gian hết thảy ô uế tà ma thiên nhiên khắc tinh. Cái kia nghiệt vật tránh hắn còn đến không kịp, lại sao dám chủ động tới gần? Đi theo hắn, so đợi tại ta chỗ này an toàn. Hạ Viêm nghe nói như thế, cả người đều choáng váng. Hắn đành phải là lòng tràn đầy đắng chát, lại không dám lại nhiều nói nửa câu, chỉ có thể là thành thật, một mặt biệt khuất đứng ở Tô Dương sau lưng, chuẩn bị rời đi mảnh này để hắn cả đời khó quên thị phi chi địa. Tô Dương liếc mắt nhìn hắn, cũng không có nói thêm cái gì, quay người liền hướng về vụ giới cửa vào phương hướng bước đi. Hai người cứ như vậy một trước một sau, chậm mặc đi tới. Thế mà, đi đến một nửa lộ trình thời điểm, Tô Dương lại đột nhiên dừng bước. Hạ Viêm một chút mất tập trung, kém chút đụng vào phía sau lưng của hắn phía trên. Chỉ thấy Tô Dương cổ tay khẽ đảo, cái kia thanh để Hạ Viêm hãi hùng kết đĩa, lưu lại to lớn tâm lý chính tâm xích, lại một lần xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn thậm chí còn giống đầu đường lưu manh đánh chơi chủy thủ một dạng, hứng hờ đem cái kia thanh thức tại đầu ngón tay đánh tiếp lướt lướt, phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng xé gió. Hạ Viêm lông tơ, trong nháy mắt này, từng chiếc dựng thẳng, thân thể phản ứng so não tử còn nhanh hơn, trong nháy mắt thì dùng hết toàn lực hướng về sau nhanh lùi lại ra 100m có hơn. Hắn liên tục quát tay, thanh âm đều bởi vì hoảng sợ mà đổi giọng, bén nhọn giống như là mèo bị dẫm đuôi. Ai ai ai, có lời nói thật tốt nói. Quân tử động khẩu không động thủ. Tô Dương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi thế nhưng là nhân dân giáo viên, làm gương sáng cho người khác, làm sao có thể một lời không hợp liền tùy ý đánh? Ta nói cho ngươi, ta học sinh sự tình ta nhận thua, cùng lắm thì ta trở về thì cho hắn dập đầu xin lỗi. Được rồi. Tô Dương khinh bị liếc mắt nhìn hắn, theo trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Đối phó ngươi, không cần dùng chính tâm xích. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía không có vật gì phía sau. Cái kia song bình tĩnh trong đôi mắt, đột nhiên hàn quang nhất điểm. Sau một khắc, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, huy hoàng như đại nhật quần quận chính ý, từ hắn thể nội ầm vang bạo phát. Cổ này lực lượng, chí dương chí cương, quang minh chính đại, dường như có thể tận diệt thế gian hết thể âm tà. Cũng liền trong cùng một lúc, một cỗ âm lãnh đến cốt thủy chỗ sâu khí tức tà ác, mới vừa từ vùng hư không kia bên trong lặng yên hiện, thậm chí còn không tới kịp ngưng tụ thành hình. Tức, một tiếng thê lương cùng cực, lại vô hình vô chất rít lên, đột nhiên nổ vang. Cái kia trong bóng tối rình mò khủng bố nghiệt vật, như gặp thiên địch, trong nháy mắt liền bị cổ này lực lượng dọa đến liền một lát đều không dám dừng lại, phát ra một tiếng bao hàm hoảng sợ cùng thống khổ hí lên, trong nháy mắt trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến mất sạch sẽ. Cho đến lúc này, Hạ Viêm mới phản ứng được. Nguyên lai Tô Dương vừa mới bộ kia tư thế, cũng không phải là nhắm vào mình. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một cỗ sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ, xông lên đầu. Nếu là không có Tô Dương, chính mình vừa mới sợ là đã bị cái kia nghiệt vật cho đánh lén đắc thủ. Bên hai, đột nhiên lại truyền đến Tô Dương mang theo vài phần khinh thường thanh âm. Lại là người nhát gan bọn chuột nhắt. Hạ Viêm, lại. Chương 1032, kế hoạch chương 1032, kế hoạch thứ 7 vụ giới bên ngoài, lạnh thấu xương hàn phòng vẫn như cũ. Lục Nguyên Chi chắp tay sau lưng, tại nguyên chỗ tới tới lui lui dạo bước, trên mặt lược có mấy phần bất an. Hắn thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn về phía cái kia mảnh xương mù dày đặc vặn vẹo biến ảo vụ giới, trong miệng còn đang không ngừng mà nhỏ giọng thầm thì lấy. Cái này đều đi vào bao lâu? Làm sao còn chưa có đi ra? Không thể nào. Thật làm cho cái kia bà điên cho xé a. Hồng Tiêu nữ nhân kia khởi sướng điên đến, thế nhưng là liền kỵ tổ mặt mũi cũng không cho. Nguyên Đô đại sư Minh tên tuổi, cũng chưa chắc có thể chấn được nàng a. Tiểu tử này nếu là thật xếp ở bên trong, ta làm sao cùng Nguyên Đô đại sư Minh bàn giao? Nguyên Đô đại sư Minh sẽ không một kiếm đem ta cho bộ a. Ngay tại Lục Nguyên trong lòng nội tâm bất an thời điểm, hai đạo thân ảnh, một trước một sau theo cái kia vụ giới bên trong đi ra. Đi ở phía trước, chính là thần sắc bình tĩnh Tô Dương, mà đi theo phía sau hắn, thì là mặt mũi tràn đầy viết biệt khuất cùng chưa tỉnh hồn Hạ Viêm. Hô, ra đến rồi. Lục Nguyên Chi thật dài nhẹ nhàng thở ra, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Thế mà, cái này giọng điệu vẫn chưa hoàn toàn nôn ra, ánh mắt của hắn liền đang rơi xuống Tô Dương trên thân trong nháy mắt đọc lại. Không thích hợp, phi thường không thích hợp. Tuy nhiên Tô Dương khí tức nội liễm, cùng bình thường không khác, nhưng Lục Nguyên Chi vẫn như cũ bén nhạy từ đó bắt được một tia hoàn toàn khác biệt khí tức. Là Minh Quang Giáp, tuyệt đối là Minh Quang Giáp khí tức. Ngươi, Lục Nguyên Chi nhãn cầu đều nhanh theo trong hốc mắt trợn lồi ra, hắn một cái bước xa liền vọt tới Tô Dương trước mặt, rũa ra ngón tay lấy Tô Dương, thanh âm đều bởi vì quá độ chấn kinh mà biến đến nói năng lộn xộn.
Ngươi thật đem Hồng Tiêu Minh Quang Giáp cho mượn tới.
Hắn thanh âm to lớn, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, dường như nhìn thấy cái gì phá vỡ hắn tam quan khủng bố sự vật. Thế mà, cũng liền tại Lục Nguyên Chi bị Tô Dương triệt để hấp dẫn toàn bộ tâm thần trong chớp nhoáng này, Tô Dương bên cạnh một mực cúi đầu, nỗ lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác hạ viêm, trong mắt đông nhiên tình quang nhất thiểm. Ngay tại lúc này, Tẩu Vi thượng sách, Hạ Viêm không chút do dự, thể nội lực lượng trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, trực tiếp thi triển ra Kính Hoa Thủy Nguyệt. Chỉ nghe quát khẽ một tiếng, Hạ Viêm cả thân ảnh, đúng là không có dấu hiệu nào biến đến hư huyễn, trong suốt, giống như một đạo cái bóng trong nước, bị gió nhỏ nhẹ nhàng thổi, liền đông nhiên phá toái. Sau một khắc, cả người hắn đã hóa thành một đạo cơ hồ không cách nào bị bắt hư ảnh, trong nháy mắt độn nhập hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền một tia không gian ba động đều không có lưu lại. Cái kia chạy trốn tư thái, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, rất giống là gặp quỷ đồng dạng, sợ Tô Dương kịp phản ứng, tìm hắn thu sau tính sổ sách. Lục Nguyên Chi bị biến cố bất thình lình làm cho sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Viêm biến mất địa phương. Vừa mới tên kia là ai? Chạy thế nào đến nhanh như vậy? Tô Dương liền đầu đều chẳng muốn bể, chỉ là bình tĩnh nói một tiếng, dâu riêng người. Hắn nhìn lấy Lục Nguyên Chi, lại là nói, tiền bối, may mắn không làm được mệnh, Minh Quang Giáp đã mượn đến. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Lục Nguyên Chi trên mặt chấn kinh, chậm rãi chuyển biến thành trước nay chưa có. Khâm phục. Hắn thu hồi chỉ Tô Dương tay, sau đó tựa như là nhìn cái gì hiếm thấy chân bảo mở dạng, vòng quanh Tô Dương, tới tới lui lui đi tầm vài vòng, trong miệng còn không ngừng phát ra chập chập tiếng thán phục. Bộ dáng kia, phản phất là muốn đem Tô Dương từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. Cuối cùng, hắn dừng bước lại, đứng vững tại Tô Dương trước mặt, trên mặt tất cả bất cần đời đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một loại phát ra từ nội tâm, không che giấu chút nào thán phục, mãnh liệt mà đối với Tô Dương, dựng lên một cái ngón tay cái. Ngưu phê. Lục Nguyên Chi ngữ khí, trước nay chưa có trình trọng. Ta Lục Nguyên Chi ngang dọc mặt cổ, trò chơi hồng trần, tự hỏi thấy qua thiên kiêu yêu nghiệt, như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Nhưng qua nhiều năm như vậy, làm cho ta theo đáy lòng thảo luận một cái chữ phục người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Dương, tiểu tử ngươi, tính toán một cái. Phần này khen ngợi, không thể bảo là không cao. Phải biết, làm cho một vị tiêu ngạo không bị trói buộc võ đạo đế quân, nói ra mấy câu nói như vậy, cái này bản thân liền là một kiện đủ để chấn động thiên hạ sự tình. Ngươi mượn thế nào đến? Hồng Tiêu tốt như vậy nói chuyện. Tô Dương cười nhạt một tiếng, ta cùng Hồng Tiêu tiền bối cũng không phải là mới thấy, cũng coi như quen biết. Nàng cũng là rõ lý lẽ người. Lục Nguyên Chi nghe xong, âm thầm trợn trừng mắt. Rõ ràng cái đơ lý lẽ. Nữ nhân này năm đó ỷ có Minh Quang Giáp hộ thể, thậm chí dám giết nhập Nam Cương Tiên vực trả thù, một chút mặt mũi cũng không cho. Muốn không phải Lạc Tổ sau cùng bảo vệ nàng, đã sớm bỏ mình ý tiêu tan. Tuy nhiên Tô Dương một thân quần quận chính ý đích thật là rất dễ dàng để người sinh lòng hảo cảm, dù sao cũng chỉ có một thân chính khí nhân tài tu được đi ra loại ý này, nhưng Hồng Tiêu có thể đem chính mình thần binh mượn bên ngoài vẫn là để Lục Nguyên Chi cảm thấy nghi hoặc. Bất quá Lục Nguyên Chi vẫn chưa trong vấn đề này nhiều xoắn xuýt, vội vàng nói một tiếng, "Đi, có Minh Quang Giáp làm tạm thượng." Ta những sư đệ kia các sư muội không trả nổi vội vàng xếp hàng đến đánh với ngươi. Dù sao đều đã thân vẫn, thực lực chưa nói tới mạnh cỡ nào, ngươi còn có hóa kình gia thân, còn có hỗn độn chi khí, đế quân vị cách hẳn là không làm gì được ngươi, kéo hẳn là kéo nổi. Thế mà, Lục Nguyên Chi lôi kéo Tô Dương, đang chuẩn bị thi triển thần thông, trực tiếp chuyển rời về Nam Cương Thiên Vực, lại phát hiện Tô Dương đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trên mặt thậm chí còn lộ ra một tia ngượng nghịu. Lục Nguyên Chi động tác một trận, nghi ngờ quay đầu lại, nhìn lấy Tô Dương. Thế nào? Ngươi còn do dự cái gì? Tô Dương trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng. Thanh âm bình tĩnh không lay động, nghe không ra chút nào cảm xúc. Tiền bối, lần trước vạn bối tiến về Nam Cương Thiên Vực, từng bị một người một thú liên thủ phục kích, suýt nữa thần vẫn. Lời nói này đến hơi hận, phản phất tại tự thuật một kiện cùng mình không có không liên quan tiểu sự. Nhưng nghe tại Lục Nguyên Chi trong lỗ thai, lại không thua gì một đạo sấm sét. Phục kích? Người nào? Người nào như thế không có mắt, dám động Nguyên Đô đại sư mình xem trọng người? Tô Dương ngẩng đầu, bình tĩnh phun ra hai cái tên. Hồ Kỳ, Mạc Tam. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Lục Nguyên Chi trên mặt tất cả biểu lộ, lại một lần nữa, triệt để cứng đờ. Hắn giống như là nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày đồng dạng, nhãn cầu cơ hồ muốn theo trong hốc mắt lồi ra đến, dùng một loại gặp quỷ biểu lộ, nhìn chằm chằm Tô Dương. Cái gì? Lục Nguyên Chi thanh âm, đông nhiên cất cao tám độ, tràn đầy không cách nào tin kinh hãi. Hổ Kỳ cùng Mạc Tam, bọn hắn hai người, liên thủ đều không có thể đánh giết ngươi. Lục Nguyên Chi tâm tình vào giờ khắc này, đã không thể dùng chấn kinh để hình dung. Vậy đơn giản cũng là sóng to gió lớn. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Hổ Kỳ cùng Mạc Tam cái kia hai tên giá hỏa đến tột cùng là dạng gì thực lực. Tầm thường đế quân đối mặt hai người kia liên thủ vây công, chỉ sợ đều phải nuốt hận tại chỗ. Có thể Tô Dương đâu? Hắn chẳng những còn sống, hơn nữa nhìn hắn hiện tại bộ này mây trôi nước chảy bộ dáng, tựa hồ còn không có thụ cái gì trọng thương. Tô Dương có thể vẫn chỉ là cái võ hoàng a. Lục Nguyên Chi nhìn lấy Tô Dương, miệng ngập ngừng, nửa ngày đều không có thể nói ra một câu. Trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn, vô số suy nghĩ đang điên cuồng va chạm. Qua rất lâu, hắn mới hít vào một hơi thật dài, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng, không còn có nửa phần trước đó nhẹ nhõm cùng trêu tức. Lục Nguyên Chi thấp giọng, dùng một loại cực kỳ nghiêm túc ngữ khí, đối Tô Dương giải thích nói, cái kia sát thực phiền toái. Hổ Kỳ cùng Mạc Tam, bọn hắn hai người đều là Tam sư minh người. Ta cái kia Tam sư minh, nâng lên vị này Tam sư minh, cho dù là lấy Lục Nguyên Chi cái này không sợ trời không sợ đất tính tình, trên mặt cũng vô ý thức toát ra một tia kiêng kỵ. Hắn nổi danh bao che khuyết điểm, nổi danh không giảng đạo lý. Cùng hắn một đường, nguyên một đám cũng đều học theo, tất cả đều là chút man hoành bá đạo gia hỏa. Nếu ai dám chọc hắn người, hắn mới mặc kệ ngươi ai đúng ai sai, trực tiếp thì đánh đến tận cửa đi, không đem ngươi giết, tuyệt còn chưa xong. Lục Nguyên Chi trên mặt hiện ra một vẻ lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. May mắn
a.
Hắn nặng nề mà vỗ vỗ lồng ngực của mình, một mặt sợ nói ra, may mắn lúc đó Nguyên Đô đại sư Minh không có trực tiếp ra tay giúp ngươi. Nếu không, một khi đại sư Minh thật độc thủ, bằng vào ta Tam sư Minh cái kia tính khí, hắn tuyệt đối sẽ tại chỗ vỡ tổ. Đến thời điểm đại sư Minh cùng Tam sư Minh trực tiếp đối lên, cái kia toàn bộ kỳ tổ môn hạ, tất nhiên sẽ loạn thành một bầy. Lục Nguyên Chi càng nói càng là nghĩ mà sợ, nhìn hướng Tô Dương ánh mắt, cũng theo đó phát sinh biến hóa vi diệu. Cái kia trong ánh mắt càng nhiều hơn mấy phần phát ra từ nội tâm khen ngợi. Tiểu tử ngươi có thể a? Tại loại này tình huống phía dưới, thế mà có thể nhịn được không có để Nguyên Đô đại sư Minh xuất thủ, còn chủ động được bộ, lấy đại cục làm trọng, không để cho sự tình náo đến tình trạng không thể vãn hồi. Nói thật, chỉ bằng ngươi phần này tính cách, phần này bố cục, ta phủ. Lần này, Lục Nguyên Chi có chút chân thành. Bởi vì hắn biết, có thể tại thụ lớn như vậy bị quất, thậm chí suýt nữa mất mạng tình huống dưới, vẫn như cũ bảo trì lý trí, lấy đại cục làm trọng, cái này cần cường đại cỡ nào tâm tính cùng nghị lực. Tiểu tử này, ngày sau tất thành đại khí. Lục Nguyên Chi đi lên trước, nặng nề mà vô vô Tô Dương bà bay, dùng một loại trịnh trọng vô cùng ngữ khí, làm ra hứa hẹn. Ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ, trước hết chịu đựng. Tương lai, chờ thực lực ngươi đầy đủ, trở về tìm về cái này chẳng từ thời điểm, ta Lục Nguyên Chi cho ngươi kéo lại cùng. Bọn hắn nếu là dám lấy nhiều khí, ta cái thứ nhất đứng ra giúp ngươi. Tô Dương nghe vậy, trong lòng cũng là ấm áp, đối với Lục Nguyên Chi chắc tay. Đa tạ tiền bối. Này, cảm ơn cái gì? Lục Nguyên Chi vung tay lên, lập tức lời nói xoay chuyển, trên mặt lại lộ ra mấy phân bất đắc dĩ, bất quá nha, hiện tại đi Nam Cương Thiên Vực, thời cơ hoàn toàn chính xác không rất thích hợp. Lục Nguyên Chi con ngươi đảo một vòng, rất nhanh liền có mới chủ ý rằng này. Chúng ta trước không đi Nam Cương Thiên Vực, ta dẫn ngươi đi tìm những cái kia bị phân tán tại mỗi cái vụ giới, trấn áp nghiệt vật sư đệ sư mỗi nhóm. Những tên kia, năm đó đều là bị Tử Hà sư tỷ cưỡng ép an bài đi qua, nguyên một đám vốn là đều là chút ham chơi hiếu động, không chịu sống yên ổn hạng người, bị giam tại loại này địa phương tức chim cũng không có mấy trăm năm hơn ngàn năm. Ta xem chừng bọn hắn đã sớm nhanh nín điên rồi. Lục Nguyên Chi cười một tiếng. Hiện tại, bọn hắn khát vọng nhất là cái gì? Là tự do a. Ngươi cái này Sơn Hà xã tác đồ, có thể để bọn hắn thoát khỏi vụ giới trói buộc, tại thiên địa các nơi tự do xuyên thẳng qua, đối bọn hắn tới nói, cái này sức hấp dẫn, có thể so thần binh lợi khí gì đều phải lớn hơn nhiều. Đến thời điểm, ngươi lại đem Minh Quang Giáp làm thành tiền đặt cược bày ra đến, song trọng dụ hoặc phía dưới, ta cũng không tin bọn hắn không tâm động. Ta đem vị trí của bọn hắn nói cho ngươi, nhưng mà, ta cũng không thể hiện thân. Ngươi đến tự mình đi cùng bọn hắn liên hệ. Cứ dựa theo ta trước đó dạy ngươi, cùng bọn hắn lập xuống đổ ước. Một đối một, đơn đấu. Lục Nguyên Chi cười hắc hắc, cho Tô Dương đưa tới một cái định tâm hoàn. Bọn hắn nếu là dám theo ngươi chơi xấu, hoặc là thua không nhận nợ, ngươi liền trực tiếp đem Nguyên Đô đại sư Minh rời ra ngoài. Để Nguyên Đô đại sư Minh tới người bảo đảm, nhất định đàng hoàng. Nói đến đây, Lục Nguyên Chi lại dùng một loại tràn đầy lòng tin ánh mắt nhìn Tô Dương, nói bổ sung. Lại nói, Hổ Kỳ cùng Mạc Tam liên thủ đều không làm gì được ngươi, những tên kia, thực lực so Hổ Kỳ bọn hắn còn phải kém hơn một đoạn, huống chi đã sớm thân vẫn, thực lực giảm đi nhiều. Bọn hắn càng không khả năng là đối thủ của ngươi. Yên tâm to gan đi. Tô Dương nghe xong lần này tường tận kế hoạch, trong lòng cũng là sáng tỏ thông suốt. Tốt, thì theo tiền bối nói. Lục Nguyên Chi hài lòng gật gật đầu, lập tức chập ngón tay như kiếm, tại hư không bên trong nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo huyền ảo quang mang, trong nháy mắt chui vào Tô Dương mi tâm. Vị trí ngay tại cái này, đi thôi, ta xem trọng ngươi. Chương 1034, đổ đấu chương 1034, đổ đấu nơi nào đó hoang vu địa giới. Nơi đây không có một ngọn cỏ. Đại ma hiện lên ra một loại quỷ dị cháy đen sắc, liền trong không khí đều nổi lơ lửng nhỏ vụn, mang theo nóng dực khí tức hạt bụi. Tô Dương thân ảnh, tự gợn sóng bên trong lặng yên hiện hiện. Hắn chỉ là vừa mới đứng bước góc chân, cảm giác còn chưa hoàn toàn tản ra, một cổ cực nóng cùng cực khí tức cuồng bạo, liền không có dấu hiệu nào theo sâu trong lòng đất phóng lên tận trời. Đó là một đạo tráng kiện màu đỏ sẫm hỏa trụ, trong nháy mắt liền đem Tô Dương thôn vệ. Thế mà, ngay tại cái kia kinh khủng hỏa trụ sắp chạm đến Tô Dương thân thể nháy mắt, một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh xinh đẹp khải giáp, đột nhiên tại hắn bên ngoài thân hiện hiện. Minh Quang Giáp ôn nhuận mà lại bên mông thần thánh quang hoa, giống như một đạo không thể vượt qua danh trời, đem cái kia cuồng bạo hỏa diễm đều ngăn cách bên ngoài. Tô Dương đứng ở trong cột lửa tâm, góc áo không động, sợi tóc chưa loạn, thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu, dường như chỉ là tắm rửa tại một trận ấm áp xuân trong mưa. Và anh, hỏa diễm tán đi. Ba đạo thân ảnh hiện lên xếp theo hình tam giác, lặng yên xuất hiện tại Tô Dương trung quanh, đem hắn tất cả đường lui đều phong kín. Đó là hai nam một nữ. Cầm đầu nam tử dáng người khôi ngô, ở trần, màu đồng cổ trên da văn đầy hỏa diễm đồ đằng, khí tức cuồng dã bá đạo. Bên cạnh hắn một tên khác nam tử thì lộ ra văn yếu rất nhiều, tay cầm một thanh quản giấy, khuôn mặt tuấn tú, nhưng đôi mắt lúc khép mở lại lóe ra tính kế tinh quang. Sau cùng nữ tử kia, tư thái yêu nhiêu, một bộ bó sát người váy đỏ, khoe miệng ngậm lấy một vệ mỹ thiếu, nhìn hướng Tô Dương ánh mắt lại giống như là đối đãi một kiện thú vị đồ chơi. A, cái kia yêu nhiêu nữ tử trước hết phát ra một tiếng nhẹ đều, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Tô Dương trên thân minh quang giáp, mỹ thiếu trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một vệ không che giấu chút nào tham lam. Đây không phải Hồng Tiêu cái kia bà điên minh quang giáp a? làm sao lại ở trên thân thể ngươi? Ha 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 ha. Cái kia khôi ngô hình xăm trắng hắn càng là phát ra một trận đinh thai nhức óc cười to, tiếng như trung lớn. Còn có thể là vì cái gì? Nhất định là Hồng Tiêu cái kia bà điên đã sớm chết đấu, cái này thần binh thành vô chủ chi vật, mới tiện nghi tiểu tử này. Cái kia trong mắt bắn ra ánh sáng nóng rực, nhìn từ trên xuống dưới Tô Dương. Tiểu tử, ta nhìn vật này cùng ta có duyên. Ngươi cái này nho nhỏ võ hoàng, có thể không xứng với nó. Tô Dương mi đầu, không dễ phát hiện mà hơi nhíu lại. Hắn bình tĩnh ánh mắt, đảo qua trước mắt ba người, thanh âm không tiêu ngạo không tự ti vang lên. Xích Viêm tiền bối, Liêu Thanh tiền bối, Hồng Tụ tiền bối, ba vị đều là kỳ tổ môn hạ, cớ gì muốn làm khó văn bối, được cái này lấy lớn hiếp nhỏ sự tình. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn khí diễm phách lối ba người, trên mặt biểu lộ, tại thời khắc này, đều ngưng kết. Bọn hắn trên mặt tham lam, khinh thường cùng bá đạo, như là bị một chậu nước đá phủ đầu dội xuống, trong nháy mắt giật tắt, thay vào đó, không cách nào che giấu hoảng hốt cùng chấn kinh. Ba người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều thấy được lẫn nhau kinh hãi. Bọn hắn cơ hồ là vô ý thức tụ ở cùng nhau, thấp giọng, phi tốc giao lưu. Hỏng, tiểu tử này làm sao lại nhận cho chúng ta? Khôi Ngô Xích Viêm, thanh âm bên trong lần thứ nhất xuất hiện bối rối. Hắn không chỉ có nhận cho chúng ta, còn biết chúng ta là kỳ tổ môn hạ. Cái này phiền toái. Tay cầm quạt giấy Liêu Thanh, cao mày, trên mặt khôn khéo chi sắc không còn sót lại chút gì. Việc này nếu là truyền ra ngoài, nói chúng ta ba cái liên thủ khi dễ một cái hậu bối, vẫn là một cái biết chúng ta nền tảng hậu bối, mặt mũi này nhưng là mất hết. Cái này nếu để cho Tử Hà sư thì biết, phải đem ra các của chúng ta cho lột không thể. Yêu Nhiêu Hồng Tụ, trong thanh âm cũng mang tới một tia kiên kỵ. Kỳ tổ môn hạ có thể nội đấu có thể cướp đoạt, nhưng có một cái tiền đề, không thể bôi nhọ kỳ tổ uy danh. Lúc này tình huống này, bọn hắn ba người liên thủ đối phó một cái hậu bối, còn muốn cướp đoạt nhân gia bảo vật, việc này muốn là truyền đi, bọn hắn có thể liền thành kỳ tổ môn hạ ý thế hiếp người phản diện điển hình. Ba người một phen khẩn cấp tổng cộng, trong nháy mắt liền đã đạt thành chung nhận thức. Chỉ thấy tay kia cầm quạt giấy Liêu Thanh, mặt trong nháy mắt chất lên nụ cười hiền hòa, đối với Tô Dương xa xa vừa chắp tay, thái độ phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Khô khủng. Vị này hậu sinh, vừa rồi đều là một đợt hiểu lầm. Ba người chúng ta ở chỗ này trấn thủ, phát giác được có sống nhân khí hơi thở, còn tưởng rằng là nghiệt vật nguy trang, cho nên mà ra tay thăm dò một phen, cũng không có ác ý. Bên cạnh hắn Xích Viêm cùng Hồng Tụ cũng liên tục gật đầu, trên mặt gạt ra cứng ngắc nụ cười. Đúng vậy a, đúng a. Hiểu lầm. Đơn thuần hiểu lầm. Liêu Thanh đong đưa quả giấy, cười đến gọi là một cái vui sướng ấm áp. Đã không phải nghiệt vật, vậy liền xin cứ tự nhiên đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Người đi chính là, chúng ta tuyệt sẽ không lại ra tay. Cái kia Khôi Ngô Xích Viêm càng là vỗ bộ ngực, lời thề son sắt lập xuống thể động. Người nào nếu là lại đối ngươi ra tay, người nào thì thân tử đạo tiêu, chết không yên lành. Nhìn lấy ba người này có thể xưng trở mặt tuyệt kỹ biểu diễn, Tô Dương trong lòng hiểu rõ, trên mặt nhưng như cũng là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng. Hắn đối với ba người, không mặn không nhạt chắc tay. Nếu là hiểu lầm, cái kia dễ tính. Bất quá, Tô Dương lời nói xoay chuyển, ánh mắt tại cái kia ba người trên thân từng cái đảo qua, bình tĩnh nói. Văn Bối nhìn ba vị tiền bối, tựa hồ đối với Văn Bối trên thân cái này mình có giáp, cảm thấy rất hứng thú. Lời vừa nói ra, cái kia ba người trong lòng đều là bỗng nhiên nhảy một cái. Liêu Thanh nụ cười trên mặt hơi hơi cứng đờ, thăm dò tính mà hỏi thăm, hậu sinh lời này là ý gì? Tô Dương quẹt miệng, câu lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Văn Bối bất tài, nguyện cùng ba vị tiền bối lập phía dưới một vụ cá cược. Văn Bối có thể cùng ba vị bên trong bất luận một vị nào tiến hành một trận một đối một đấu võ. Nếu là tiền bối thắng, Văn Bối trên thân cái này mình quăng giáp, liền hai tay dâng lên, mặc cho ba vị tiền bối xử trí. Nhưng nếu là Văn Bối may mắn thắng, Tô Dương dừng một chút, thanh âm rõ ràng nói ra, liền xin tiền bối đáp ứng Văn Bối một việc, như thế nào? Xích Viêm, Liêu Thanh, Hồng Tụ ba người lại một lần tụ đến cùng một chỗ, dùng một loại nhìn ngu ngốc giống như ánh mắt xa xa nhìn lấy Tô Dương lại một lần nữa xì xào bàn tán. Ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử này muốn đánh cược với chúng ta đấu. Hồng Tụ trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Tại sao ta cảm giác việc này có điểm gì là lạ? Tiểu tử này là không phải tại cho chúng ta thiết kế a? Liêu Thanh cao mày, cái kia xưa nay tinh thông tính kế não tử, trong lúc nhất thời lại có chút quá tải tới. Tiểu tử này biết rõ bọn hắn theo hầu, nhưng vẫn là chủ động muốn cược đấu, tiền đặt cược vẫn là thần minh. Này làm sao nhìn, làm sao đều lộ ra một cố quỷ dị. Sợ cái gì? Khôi Ngô Xích Viêm lại là hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp đều biến đến to khỏe mấy phân. Các ngươi nhìn, trên người hắn cái kia cố ý, chính khí lâm nhiên. Tu ra loại ý này người, tính cách tất nhiên quang minh lỗi lạc, tuyệt không phải gian trá thế hệ, hắn đã dám lập xuống đổ ước, tất nhiên sẽ không nói dối, càng không sợ hắn chơi xấu. Liêu Thanh nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Quân quân chính ý, cực kỳ hiếm thấy, tu ý này người, đều là lòng mang bằng phẳng người, cái này một điểm, bọn hắn vẫn là tin. Nhưng hắn ở đâu ra lực lượng? Hồng Tụ vẫn như cũ mang trong lòng lo nghĩ, bất kể hắn là cái gì lực lượng. Xích Viêm trong mắt, vẻ tham lam lại lần nữa dấy lên, đè qua tất cả lo nghĩ. Hắn bất quá chỉ là một cái nho nhỏ võ hoàng mà thôi, cho dù có chút thủ đoạn, lại có thể mạnh đến mức nào? Chúng ta chỉ bằng vào đế quân vị cách truy áp, cũng đủ để cho hắn không thể động đậy. Huống chi, đây chính là Minh Quang Giáp a, 13 thần binh một trong. Ngẫm lại xem, cái này nếu có thể lấy xuống, đồng môn không được đấu kỵ muốn chết. Cái này về sau nếu là có người đến mượn, mình còn có thể nhiều thu tiền trả nước. Câu nói này, như là một thanh liệt hỏa, triệt để đốt lên Liêu Thanh cùng Hồng Tụ tham niệm trong lòng. Thần binh, cái này là bực nào hấp dẫn cực lớn. Bọn hắn ba người năm đó có thể chính là vì tranh đoạt thần binh mà thân vẫn, đối với bọn hắn tới nói, thần binh thế nhưng là một loại nào đó chấp niệm. Ba người một phen tổng cộng về sau, Liêu Thanh thu hồi quạt giấy, tiến lên một bước, cao giọng nói ra, "Tốt, hậu sinh đã có này nha hứng, ta giống như là không đáp, cũng có vẻ ta kỳ tổ môn hạ, không còn khí độ. Đánh cuộc này, chúng ta tiếp." Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tô Dương. "Nói đi, muốn làm sao cái so pháp? Như thế nào mới tính phân ra thắng bại?" Tô Dương nghe vậy, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn duỗi ra chân, trước người cái kia cháy đen trên mặt đất, nhẹ nhàng vẽ lên một cái đường kính bất quá ba thước tiểu vòng tròn nhỏ. "Rất đơn giản." Tô Dương thanh âm bình tĩnh mà rõ ràng. "Chúng ta đấu văn, một người một chiêu. Ta liền đứng tại cái này vòng tròn bên trong, tiếp tiền bối một chiêu. Sau đó, văn bối trả lại tiền bối một chiêu. Người nào nếu là trước bước ra cái vòng này, liền coi như là ai thua." Lời vừa nói ra, ba người kia đều ngây ngẩn cả người. Xích Viêm càng là nhịn không được, cười lên ha ha. "Hắc, có ý tứ, có ý tứ." Hắn luốt luốt chính mình nằm đấm, phát ra một trận đùng đùng không dứt bạo hưởng, không kịp chờ đợi đứng dậy. "Tiểu tử, ngươi quy củ này, ta thích. Vậy ta liền tới chiếu cố ngươi. Ngươi trước đứng ngay ngắn, ta có thể muốn xuất thủ." Tô Dương khẽ bước cằm, không nói một lời, bình tĩnh đi vào cái kia nho nhỏ vòng tròn bên trong, đứng vững. Sau một khắc, hắn thể nội hỗn độn chi khí ầm vang vận chuyển, hóa kình toàn bộ khai hỏa. "Ông." Một tầng màu vàng kim cương ý đột nhiên từ hắn bên ngoài thân hiện, cái kia cương ý ngưng thực vô cùng, lại như đồng lưu động trạng thái dịch hoàng kim đồng dạng, đem hắn thân thể tầng tầng bao khỏa. Ngay sau đó, minh quang giáp quang hoa tự cương ý phía dưới thấu thể mà ra, khí tức thần thánh cùng màu vàng kim cương ý hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đạo không thể phá vỡ tuyệt đối phòng ngự. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đối diện đang chuẩn bị xuất thủ Xích Viêm đồng tử đột nhiên co rụt lại. "Ta liền nói tiểu tử này khẳng định có chỗ ý lại." Một bên Liêu Thanh cũng là sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm một câu, "Cái này thủ đoạn bảo mệnh cũng quá là nhiều chút đi." Xích Viêm hít sâu một hơi, không do dự nữa, mãnh liệt nâng lên nằm đấm, ngăn cách mấy chục trượng khoảng cách, hướng về trong vòng Tô Dương hung hăng một quyền đập tới. "Phần Thiên." Một quyền này không có mang theo chút nào kinh phong, thậm chí ngay cả không khí đều không có một tia chấn động. Thế mà một cỗ vô hình nhưng lại nóng rực đến đủ để vặn bẹo không gian đế quân chi ý, như là dâng trào dung nham hồng lưu, vượt qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt đánh vào Tô Dương trên thân. "Bành!" Thế mà trong dự đoán Tô Dương bị đánh bay ra ngoài tràng diện vẫn chưa xuất hiện, chỉ thấy cái kia cùng bạo đế quân chi ý tại đụng vào Tô Dương bên ngoài thân tầng kia trạng thái dịch như hoàng kim cương ý lúc, lại giống như là đụng phải một mảnh mềm mại mà cứng cỏi cây bông vải. Cái kia nhìn như nhu hòa cương ý lấy một loại huyền ảo phương thức phi tốc lưu chuyển, đúng là đem cái kia đủ để phần diện sông núi cuồng bạo ý chí triệt tiêu hơn phân nửa, còn lại một phần nhỏ lực lượng trùng kích tại minh quang giáp phía trên, càng lại như là châu đất xuống biển, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Tô Dương đứng tại trong vòng không hề động một chút nào, thậm chí ngay cả dưới chân đất khô cằn cũng không từng sụp đổ mảy may. Xích Viêm trên mặt tự tin trong nháy mắt cứng đờ, một mặt một bước. Người cái này cương ý không thích hợp a, hắn nghẹn ngào kêu lên, trong thanh âm tràn đầy hoang mang cùng chấn kinh. Đây là cái quái gì? Tô Dương cũng chưa giải thích, trên mặt lại là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. "Tiền bối, tới phía ta." Chương 1035, ngươi cũng thua. Chương 1035, ngươi cũng thua. Xích Viêm lấy lại tinh thần, trong lòng đông cảm giác không ổn. Cái này hắn mụ là võ hoàng, cái này thủ đoạn bảo mệnh, làm sao so với bọn hắn những thứ này đế quân còn nhiều hơn, còn muốn không hợp thói thường. Có thể lời đã nói ra miệng, hắn Xích Viêm nếu là lầm trận lùi bước, chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Hắn cắn răng, kiên trì đi vào cái kia nho nhỏ vòng tròn bên trong. "Hừ." Xích Viêm lạnh hừ một tiếng, một cỗ rồi rào đế quân chi ý ầm vang bạo phát. Trong chốc lát, quanh người hắn không gian đều bởi vì cái kia nóng rực ý chí mà bắt đầu kịch liệt và mẹo, dường như ngay cả ánh sáng tuyến đều bị bỏng. Hắn đối với ngoài vòng tròn Tô Dương trầm giọng quát nói, "Tới đi." Tô Dương thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm đi tới Xích Viêm trước mặt. Có hóa kình cương ý cùng mình quang giáp song trọng phòng ngự, Xích Viêm cái kia đủ để dòng kim hóa thiết nóng rực ý chí, đúng là không ảnh hưởng chút nào đến hắn. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, theo cổ tay nhoáng một cái, một thanh tiểu dáng phong cách cổ xưa, xem ra thường thường không có gì lạ thước, lặng yên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Chính tâm xích. Này thước vừa ra, giữa thiên địa dường như đều yên lặng một cái chớp mắt. Trong vòng, nguyên bản còn khí thế hung hăng Xích Viêm, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn nhìn chằm chằm cái kia thanh thước, chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu, để linh hồn hắn cũng vì đó run sợ khủng bố uy năng, đang từ trôi này xem ra không chút nào thu hút thước đo phía trên, tràn ngập ra. Đây không phải là lực lượng áp bách, mà là một loại nguồn gốc từ càng cao tầng thứ, nhằm vào ý chí cùng thần hồn tuyệt đối khắc chế. Một loại đại họa lâm đầu cảm giác, trong nháy mắt bao phủ tinh thần của hắn. Sau một khắc, Tô Dương dùng tay, hắn nắm chính tâm xích, động tác không thấy mảy may khói lửa, cứ như vậy vô cùng đơn giản chỗ, hướng về Xích Viêm đầu hung hăng bổ xuống. Xích Viêm theo bản năng đưa tay chặn lại. Ba, một tiếng thanh thúy cùng cực bạo hưởng, đột ngột tại mảnh này cháy đen trên mặt đất nổ tung. Ngao, Xích Viêm chỉ cảm giác thần hồn của mình ý niệm, dường như bị một thanh nung đỏ bàn ủi cho hung hăng nóng một chút, lại như là bị cựu thiên thần lôi phủ đầu bổ chúng. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kịch liệt đau nhức, bay thẳng đỉnh đầu, kém chút tại chỗ hồn phi phách tán. Một tiếng thê thảm vô cùng chu lên, theo trong miệng hắn bạo phát đi ra. Cả người hắn như là bị rút mất xương cốt đồng dạng, chật vật không chịu nổi bưng bít lấy đầu, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, thân thể không bị khống chế kịch liệt lăn lộn run rẩy. Hắn cứ như vậy lăn trên mặt đất ra cái kia nho nhỏ vòng tròn, lăn ra thật xa, trong miệng còn không ngừng phát ra thống khổ rên rỉ. Nơi xa, đang chuẩn bị xem kịch vui Liễu Thanh cùng Hồng Tụ, thấy cảnh này, trên mặt biểu lộ triệt để đọc lại. Hai người mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy không dám tin. Xích Viêm sư minh. Hồng Tụ la thất thanh, ngươi làm sao? Liễu Thanh cũng là gương mặt ngốc trệ, tự lẩm bẩm, cái này, điều đó không có khả năng. Xích Viêm thế nhưng là bọn hắn ba người bên trong, nhục thân ý chí tối cường một cái, làm sao lại bị người một thước tử thì đánh thành bộ dáng này? Cái kia thống khổ thảm trạng, tuyệt đối không phải trang ra đến. Trên đất Xích Viêm lộn một hồi lâu, cái kia cố toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức mới thoáng hòa hoãn. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, trên mặt sớm đã không có nửa phần huyết sắc, thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ, rũa ra tay run rẩy chỉ Tô Dương trong tay thước, thanh âm cũng thay đổi điều. Hắn, cái kia thước đỏ có cổ quái, cái kia đồ chơi, tựa hồ chuyên đả thần hồn ý niệm, đau chết mất, kém chút ta cái này ý chí đều muốn tiêu tán. Tô Dương lại chỉ là bình tĩnh thu hồi chính tâm xích, thản nhiên nói một tiếng. Xích Viêm tiền bối, ngươi thua. Xích Viêm nghe vậy sững sờ, vô ý thức túi đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện chính mình sớm đã lăn ra phạm vi xa mười mấy trượng. Mặt của hắn trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Thua. Ngay trước hai cái đồng môn trước mặt, bị một cái võ hoàng cảnh giới hậu bối một chiêu đánh bại, còn bị bại chật vật như thế mất mặt. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Cuối cùng, hắn chỉ có thể là cắn răng, một mặt biệt khuất tử trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Thua thì thua. Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì? Không đổi. Tô Dương lắc đầu, lập tức xoay người, bình tĩnh ánh mắt rơi vào nơi xa vẫn như cũ trô tại trong lúc khiếp sợ Liêu Thanh cùng Hồng Tụ trên thân. Hai vị tiền bối, còn muốn tiếp tục đổ đấu a? Lời vừa nói ra, Liêu Thanh cùng Hồng Tụ toàn thân một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần. Hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Không cá cược. Không cá cược. Liêu Thanh đem tay lắc cùng chống lúc lắc giống như, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói đùa cái gì? Xích Viêm đều bị một thước tử đánh cho tại trên mặt đất lăn lộn đầy đất, bọn hắn hai người đi lên, lại có thể tốt hơn chỗ nào? Ngươi cho chúng ta hai ngốc ca. Thế mà, Tô Dương lời kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ tâm lại một lần nữa hung hăng nhức lên. Văn bối có thể không cần này thước. Đồng thời, nếu là ta thua, cái này mình băng giáp, tính cả trôi này chính tâm xích, cùng nhau dâng lên. Vâng. Câu nói này, giống như một đạo sấm sét tại Liêu Thanh cùng Hồng Tụ trong lòng nổ vang. Không cần trôi này quỷ dị thước đo. Tiền đặt cược còn tăng thêm trôi này thước đo. Cái này. Một bên, vừa mới thong thả lại sức Xích Viêm nghe xong lời này, ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ lên. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, cũng không nói hoài tới một thân chật vật, kích động vạn phần đối với Liêu Thanh cùng Hồng Tụ hô to. Đánh bạc. Cùng hắn đánh bạc. Nhanh. Cái kia thước đo tuyệt phi phàm vật. Tuyệt đối là cùng 13 thần binh một cái đẳng cấp trí bảo. Nhất định phải cầm xuống nó. Xích Viêm trong thanh âm tràn đầy không cách nào ức chế tham lam cùng cuồng nhiệt. Hắn vừa mới thế nhưng là bản thân trải nghiệm qua trôi này thước uy năng, đây tuyệt đối là chuyên môn khắc chế bọn hắn ý cảnh như thế này tàn hồn đại sát khí. Nếu là có thể đạt được vật này, bọn hắn ngày sau tại cùng trong môn phái địa vị, chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Liêu Thanh cùng Hồng Tụ tự nhiên cũng thấy được chính tâm xích khủng bố uy năng, tham niệm trong lòng như là cỏ dại đồng dạng điên cuồng sinh sôi. Có thể vừa nghĩ tới Tô Dương cái kia không hợp thói thường tới cực điểm phòng ngự thủ đoạn, các nàng trong lúc nhất thời lại có chút không chắc. Tiểu tử này khắp nơi đều lộ ra một cỗ tà môn sức lực. Hai người tụ cùng một chỗ, nhanh chóng thương nghị. Tiểu tử này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Không cần cái kia thước đo, hắn lấy cái gì thắng chúng ta? Hắn thủ đoạn bảo mệnh sát thực kinh người, nhưng công kích thủ đoạn chưa chắc có mạnh cỡ nào. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đây chính là hai kiện thần binh a. Cuối cùng, cái kia vô cùng tham nghiệm, vẫn là áp đảo trong lòng lý trí cùng kiên kỵ. Yêu Nhiêu Hồng Tụ hít sâu một hơi, tiến lên một bước. Tốt, ta đến. Thanh âm của nàng mang theo một tia quyết tuyệt. Ta xuất thủ trước. Có thể. Tô Dương khẽ bước cằm, sau đó lần nữa bình tĩnh đứng trở về cái kia nho nhỏ vòng tròn bên trong. Hồng Tụ thấy thế, không do dự nữa, trong đôi mắt đống nhiên hàn quang nhất điểm. Một cỗ vô hình nhưng lại ngưng luyện đến cực hạn đế quân chi ý, trong nháy mắt hóa thành một thanh sắc bén vô cùng tiêm đao, không nhìn không gian khoảng cách, xuyên thẳng Tô Dương mi tâm. Cái này một chiêu, âm ngoan độc ác, chuyên phá hộ thể cương khí. Suy, quả thật đúng là không sai, Tô Dương bên ngoài thân tầng kia trạng thái dịch như hoàng kim nhu tính cương ý, tuy nhiên cực lực vặn mẹo bị lệnh, nhưng như cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản cỗ này ngưng tụ thành một điểm ý chí trùng kích. Cái kia đạo vô hình hồn thứ, trong nháy mắt liền xuyên thấu cương ý phòng ngự. Thế mà ngay tại nó sắp đâm vào Tô Dương thân thể nháy mắt, một tầng sáng chói mà thần thánh quang hoa đột nhiên sáng lên. Minh quang giáp, keng. Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, dường như trực tiếp tại linh hồn chỗ sâu vang lên. Cái kia vô kiên bất tồi hồn thứ, tại đụng vào minh quang giáp trong nháy mắt, triệt để phá toái. Tô Dương thân hình chỉ hơi hơi lung lay, lui về phía sau một bước nhỏ, gót chân giẫm tại vòng tròn biên giới đường trên. Nhưng hắn cũng chưa rời đi phạm vi. Hồng Tụ thấy thế, sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Nàng tối cường đơn điểm công kích, cũng chỉ là để hắn lui nửa bước. Cái này ra hỏa phòng ngự, quả thực cũng là cái thùng sắt. Tiền bối, tới phía ta. Tô Dương mỉm cười, thanh âm bình tĩnh vang lên. Hừ. Hồng Tụ lạnh hừ một tiếng, đè xuống trong lòng kinh nghi, cất bước đi vào vòng tròn bên trong. Không có chuôi này quái thước, ta nhìn ngươi làm sao có thể làm gì được ta. Nói xong, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia vô hình đế quân ý chí, giống như nước thủy triều đem nàng bao khỏa đến ba tầng trong ba tầng ngoài, tạo thành một đạo kiên cố ý niệm hàng rào. Nàng tự tin, chỉ cần Tô Dương không sử dụng chuôi này thước đo, chỉ bằng vào ý chí công kích, tuyệt đối không cách nào dùng chuyển phòng ngự của nàng. Thế mà nàng lại nhìn đến Tô Dương đã chậm rãi giơ lên cánh tay phải. Tô Dương cả đầu trên cánh tay, màu vàng kim cương ý cùng hỗn độn chi khí điên cuồng xen lẫn, pha trộn tuôn ra. Một cỗ khó nói lên lời, đủ để cho thiên địa làm thất sắc khủng bố uy năng, ngay tại cánh tay kia phía trên, lấy một loại cấp số nhân phương thức, điên cuồng hội tụ. Hỗn độn kim cương tí, 100 lần có ý định. Tô Dương thậm chí còn chưa xuất thủ, chỉ là cái kia cỗ tích xúc lực lượng, cũng đã để bốn phía không gian không chịu nổi bắt đầu kịch liệt mà mèo. Từng đạo mắt trần có thể thấy màu đen vết nứt, như là mạng nhện đồng dạng, lấy cánh tay của hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Phương thiên địa này tại thời khắc này, dường như đều muốn bị cổ này lực lượng triệt để nghiền nát. Cổ này hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng, hoảng sợ nơi rất xa Xích Viêm cùng Liêu Thanh tê cả da đầu, vãi cả linh hồn. Mà thân ở trong vòng, đứng mũi chịu sào hưởng tụ, càng là dọa đến hoa dung thất sắc, liền linh hồn đều tại run rẩy. Này làm sao cản? Nàng không chút nghi ngờ, một quyền này nếu là thật sự đánh ra đến, chính mình cái này sợi thật vất vả mới bảo tồn lại ý cảnh tàn hồn, tuyệt đối sẽ tại chỗ biến thành cho bụi. Ngươi muốn làm gì? Mau dừng lại. Sợ hai tử vong, trong nháy mắt che mất lý trí của nàng. Nàng thậm chí không kịp nghĩ nhiều, bản năng của thân thể đã khu xử nàng, hóa thành một đạo hồng quang, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất, theo cái kia nho nhỏ vòng tròn bên trong bật ra. Cái kia thanh âm bội vàng, đều bởi vì sợ hãi cực độ mà biến đến bén nhọn cùng run rẩy. Thế mà, cũng liền tại nàng chạy ra phạm vi trong nháy mắt, Tô Dương trên cánh tay cái kia cố tích xúc đến đỉnh điểm khủng bố uy năng, lại đột nhiên ở giữa tan thành mây khói. Cái kia đủ để nứt toát hư không lực lượng, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, hóa thành một trận ấm áp vui sướng, hướng về bốn phía dập dờn mở từng vòng nhu hòa gợn sóng, vẫn chưa thương tới mảy may. Cái này vừa thu vừa phóng, biến nặng thành nhẹ nhàng, ở giữa chỗ cho thấy khủng bố lực khống chế, thậm chí so vừa mới cái kia cố hủy thiên diệt địa lực lượng, còn muốn làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Cái này sao có thể? Xích Viêm, Liêu Thanh, Hồng Tụ ba người, tất cả đều thấy choáng, trợn mắt há hốc mồm mà đứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Như thế khủng bố uy năng, vậy mà nói thu thì thu, còn có thể đem tiêu trừ ở vô hình. Tiểu tử này đối lực lượng trường khống, đã đến hạng gì biến thái tình trạng? Liêu Thanh tấm kia xưa nay tinh minh trên mặt, giờ phút này chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ cùng mờ mịt. Ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Tô Dương chỉ là cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa còn lòng vẫn còn sợ hãi Hồng Tụ. Tiền bối, ngươi cũng thua. Chương 1036, tiếp chương 1036, tiếp Hồng Tụ khuôn mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại còn đang bởi vì vừa rồi cái kia cỗ thâm nhập cốt tủy hoảng sợ mà run nhẹ nhẹ. Nàng thua so Xích Viêm còn muốn dứt khoát. Xích Viêm chí ít còn đón đỡ một chiều, mà nàng thậm chí ngay cả đối phương nắm đấm đều không đụng phải, liền bị cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khí thế hoảng sợ phải chủ động thối lui ra khỏi phạm vi. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh như chết. Ba người trong lúc nhất thời đều bị Tô Dương cái này không thể tưởng tượng thủ đoạn cho triệt để chấn nhất rồi. Tô Dương chậm rãi thu liễm quanh thân khí tức, cái kia đủ để nứt toát hư không lực lượng tan thành mây khói, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn nhìn lấy Xích Viêm cùng Hồng Tụ, bình tĩnh mở miệng. Hai vị tiền bối, phải chăng có chơi có chịu? Xích Viêm trên mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng, hắn giống như là quả cầu ra xì hơi, chán nản túi thấp đầu xuống, nói ra, được. Ta Xích Viêm, có chơi có chịu. Nói đi, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Tô Dương nói, vạn bối có một vật, tên là Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Này đồ có thể liên tiếp bên trong thiên địa mỗi cái vụ giới tiết điểm, lại nội bộ tự thành một phương thiên địa. Hai vị tiền bối vào này đồ, ý chí liền có thể tại cái này bên trong thiên địa tự do hành động, không cần lại lo lắng ra vụ giới sẽ hóa thành ám sát, lại có thể tùy thời về đến chỗ này vụ giới, tiếp tục chấn áp nghiệp vật, tới lui tự nhiên. Ta chỉ cần hai vị vào trong đó về sau, giúp đỡ chấn áp cái khác vụ giới nghiệp vật, chỉ thế thôi. Lời vừa nói ra, Xích Viêm cùng Hồng Tụ đều là sức sở, nhìn nhau liếc một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia khó có thể tin. Đúng không? Xích Viêm đệ nhất cái kêu lên, trên mặt viết đầy cổ quái. Còn có loại này hảo sự. Yêu Nhiêu Hồng Tụ cũng thu hồi hoảng hốt, thần sắc cổ quái đánh giá Tô Dương, hầu nghi nói, ta có thể chưa từng nghe nói qua thế gian có Sơn Hà Xã Tắc Đồ loại bảo vật này. Bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, trong giọng nói lại mang tới một tia tin phục. Ta ngược lại thật ra tin ngươi không có gạt người. Dù sao, Tô Dương cái kia một thân quần quận chính ý cũng không từng có chỗ ba động, tất nhiên là không làm được giả. Tô Dương gặp bọn hắn ý động, chần chờ một lát, vẫn là quyết định đem nói chuyện rõ ràng. Tự nhiên là có. Chỉ bất quá, Sơn Hà Xã Tắc Đồ bây giờ tạm thời giữ tại La Thần tiền bối trong tay. Hai người các ngươi tiến vào liền muốn tạm thời về hắn quản hạt. La Thần. Làm hai chữ này rơi xuống trong nháy mắt, bốn phía không khí trong nháy mắt ngưng kết. Xích Viêm cùng Hồng Tụ trên mặt cái kia một tia ý động cùng kinh hỉ, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là hỏa sơn bạo phát giống như nổi giận. Ngươi nói ai? Xích Viêm ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ lên, một cỗ cùng bạo nóng rực chi ý phóng lên tận trời. La Thần. Nguyên lai là cái kia nhân tộc phản đồ. Hồng Tụ càng là tức giận đến toàn thân phát run, chỉ Tô Dương cái mũi chửi ầm lên, uổng cho ngươi một thân quần quận chính ý, ta còn coi ngươi là hạng gì người quang minh lỗi lạc vận. Nguyên lai ngươi cái tên này cũng là nhân tộc phản đồ chó săn. Tô Dương đối mặt hai người căm giận ngút trời, lại là thờ ơ, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh. Ta bản không cần nói cho hai vị tiền bối những thứ này, nhưng ta cảm thấy có cần phải sớm cáo chi. Hiện tại hai vị có chơi có chịu? Cái này Sơn Hà Xã Tắc Đồ, hai vị là tiến hay là không vào? Tiến cái rắm! Xích Viêm giận quát một tiếng, một mã thì một mã, đánh bạc hẹn chúng ta là thua. Có thể ngươi đây là muốn chúng ta làm phản nhân tộc, đầu nhập vào phản đồ. Nam mơ. Tô Dương bình tĩnh giải thích nói, La Thần tiền bối bọn hắn ba người, bất quá là nằm gai nếm mật, chưa bao giờ làm phản nhân tộc.
Không có khả năng.
Hồng Tụ nghiêm nghị thét lên, trên mặt tràn đầy căm ghét cùng sắc cơ.
Liêu Thanh sư minh,
Xích Viêm sư minh, ba người chúng ta hợp lực, hôm nay liền đem cái này làm phản nhân tộc tặc tử giết, miễn cho hắn sau này làm hại ta nhân tộc. Một mực trầm mặc không nói Liêu Thanh, giờ phút này cũng là sắc mặt tái xanh, trong tay quạt giấy bột một tiếng khép lại, trong mắt sát ý lộ ra. Thế mà, liền tại bọn hắn sắp động thủ trong nháy mắt, Tô Dương trong tay, quang hoa nhất điểm. Chuôi này để Xích Viêm đến bây giờ nhớ tới đều tê cả da đầu, chính tâm xích lại một lần lặng yên hiện hiện.
Ba vị,
Tô Dương thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Tha thứ vạn bối đắc tội, cho dù ngươi ba người liên thủ, cũng không phải ta đối thủ. Có chơi có chịu, còn mời hai vị thực hiện hứa hẹn.
Không phải vậy.
Tô Dương dừng một chút, bình tĩnh ánh mắt đảo qua ba người.
Vạn bối cũng chỉ phải thỉnh Trần Nguyên Đô tiền bối tự mình tới vì ta làm chủ.
Trần Nguyên Đô. Ba chữ này ầm vang đặt ở ba người trong lòng. Bọn hắn ba người trên mặt sát ý cùng lửa giận, lại một lần nữa, bị cứ thế mà bóc cắt. Ba người thần sắc cứng ngắc, đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời đúng là không dám có chút động tác.
Bầu không khí áp lực tới cực điểm.
Cùng lúc đó, ba đạo mịt mở thân niệm chính đang nhanh chóng giao lưu.
Hắn
thật có thể mời đến Nguyên Đô đại sư mình.
Hồng Tụ trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy.
Nhất định có thể.
Liêu Thanh ngữ khí vô cùng chắc chắn, ngươi nhìn hắn sách đại sư mình thời điểm, trên thân cái kia cô quần quần chính y có nửa phần ba độ sao?
Không có.
Điều này nói rõ hắn căn bản không có nói láo.
Nguyên Đô đại sư mình, sợ là thật đang cho hắn chỗ dựa.
Làm sao bây giờ?
Xích Viêm thanh âm tràn đầy lo lắng cùng không cam lòng, tiểu tử này mềm không được cứng không xong.
Nếu thật là đánh,
Xích Viêm trong thanh âm tràn đầy đắng chát, và nó giống như thật đánh không lại.
Cái kia thước đo chuyên khắc thần hồn, chúng ta căn bản không hề có lực hoàn thủ.
Chính hắn lại có minh quang giáp hộ thể, thủ đoạn bảo mệnh nhiều đến quá mức, chúng ta căn bản không phá được hắn phòng.
Cái kia,
vậy làm sao bây giờ?
Hồng Tụ triệt để không có chủ ý, thật chẳng lẽ muốn chúng ta đi cho La Thần cái kia phản đồ làm việc?
Cái kia không cùng cấp tại bội phản đồng môn a?
Ngược lại không đến nỗi bội phản.
Không phải vậy, việc này Nguyên Đô đại sư Minh sao có thể lẫn vào?
Nguyên Đô đại sư Minh tham cùng, vậy liền chứng minh Hạo Tổ khẳng định biết được việc này, 89/10 lại liên lụy đến đại kiếp.
Mụ nó.
Xích Viêm thầm mắng một tiếng, chúng ta đều đã nên qua một lần cướp, đều thân vẫn làm sao còn chạy không khỏi đi?
Không nhất định là kiếp.
Liêu Thanh vội vàng trấn an nói, chúng ta bây giờ đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không thoát, sư Minh, sư muội, nghe ta, hai người các ngươi trước giả ý đáp ứng. Ta tìm cơ hội hướng Nam Cương Tiên vực cầu viện. Đến thời điểm nhất định đem bọn ngươi cứu ra, lại tìm tiểu tử này tính toán tổng nợ.
Ba người một phen khẩn cấp tổng cộng về sau, rốt cục đã đạt thành chung nhận thức.
Chỉ thấy Xích Viêm hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng vạn trượng lửa giận, đối với Tô Dương muộn thanh muộn khí nói, "Ta Xích Viêm, lời ra tất thực hiện.
Đã thua cuộc, chúng ta nhận.
Nói đi, muốn thế nào nhập ngươi kia cái gì sơn hà xã tắc đồ?"
Tô Dương nghe vậy, lúc này mới thu hồi trong tay chính tâm xích.
Hai vị tiền bối ngồi xuống trước, do ta vì hai người phân tích một chút hai người các ngươi sóng ngắn tần suất.
Hồng Tụ cùng Xích Viêm nghe được như lọt vào trong sương mù, cái quái gì còn sóng ngắn tần suất?
Thế mà Liễu Thanh lại thần niệm truyền âm để hai người phối hợp. Hai người đành phải là ngồi xếp bằng mặc cho Tô Dương phân tích.
Chờ Tô Dương đem hai người ba động tần suất truyền đạt cho trí giả về sau thế này mới đúng lấy hai người vừa chắc tay, hai vị tiền bối, đợi chút một lát.
Ta đi một chút sẽ trở lại.
Nói xong, Tô Dương thân ảnh nhoáng một cái, liền hóa thành một vòng vô hình vận sóng không gian, biến mất ngay tại chỗ.
Vũ giới bên ngoài.
Lục Nguyên Chi vừa thấy được Tô Dương thân ảnh xuất hiện, lập tức nên đón tiếp lấy.
Như thế nào?
Cũng đúng lúc này. Hai vị ngân bài nhân viên vô thanh vô tức xuất hiện ở Tô Dương sau lưng, trong tay còn bưng lấy hai cái chuyên trúc kết nối trang bị. Bọn hắn đối với Tô Dương cung kính không người thi lễ một cái, sau đó liền rất là tự giác rời đi.
Đã thắng được Xích Viêm cùng Hồng Tụ hai vị tiền bối.
Có điều, bọn hắn vừa nghe đến La Thần tên của tiền bối, phản ứng rất là kịch liệt, chỉ sợ sẽ không như vậy thuận lợi.
Đó là tất nhiên.
Lục Nguyên Chi nghe xong, trên mặt lộ ra hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay đủ cười.
Liêu Thanh sư đệ 89/10 là chuẩn bị vụng trộm cầu biến đâu.
Tiểu tử này gà tặc cực kỳ.
Bất quá ngươi yên tâm.
Hắn nếu là động dùng thần niệm truyền âm, ta đều cho ngươi cắt.
Truyền không đi ra một chữ.
Lục Nguyên Chi chỗ lấy thông khoái như vậy giúp đỡ, còn thật không phải là bởi vì Trần Nguyên Đô nguyên nhân.
Nguyên nhân rất đơn giản, Lục Nguyên Chi bị Trần Nguyên Đô làm cục về sau càng nghĩ càng thua thiệt, lúc này vụng trộm chuyển qua kỳ tổ dư vị trước nói Nguyên Đô đại sư Minh lấy ta làm hung thú cả a.
Lão sư cho ta làm chủ a.
Thế mà kỳ tổ không có bất kỳ cái gì đáp lại.
Lục Nguyên Chi gặp kỳ tổ không có bất kỳ cái gì đáp lại, vừa mới bắt đầu còn buồn bực tình huống gì, lão sư bình thường không nói gì thật nhiều sao?
Rất nhanh Lục Nguyên Chi lúc này liền ý thức được một điểm.
Kỳ tổ chấp nhận việc này, mà lại sau đó cái này hố đồng môn sự tình đều phải hắn Lục Nguyên Chi chống đỡ hết thảy, tuyệt đối không thể cùng kỳ tổ nhắc lên nửa điểm quan hệ.
Đến
Lục Nguyên Chi lập tức ý thức được cái này là chính mình một kiếp, mà lại gây khó dễ.
Nguyên Đô đại sư Minh đều chỉ có thể ứng kiếp, chớ nói chi là hắn,
mà chủ kiếp cũng là trước mắt Tô Dương,
không rút cũng phải kiên trì rút.
Lục Nguyên Chi nói bổ sung, ngươi không cần phải để ý đến cái khác, một mực đem bọn hắn đưa vào sơn hà xã tắc đồ,
chờ bọn hắn tiến vào, nếm đến cái kia đến đi tự do ngon ngọt, thể nghiệm qua cái gì gọi là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay về sau.
Ta cam đoan, bọn hắn lập tức liền thật thơm.
Chương 1037, Nghĩa Minh chính thân chương 1037, Nghĩa Minh chính thân Tô Dương rất nhanh liền mang theo hai cái kỳ lạ kết nối trang bị, lần nữa về tới cái kia mảnh cháy đen hoang vu địa giới.
Hắn vừa hiện thân, Liêu Thanh, Xích Viêm, Hồng Tụ ba người ánh mắt liền đồng loạt ném đi qua. Bọn hắn ngược lại là không có chạy trốn, chủ yếu là không cần phải vậy. Cái này vụ giới thì như thế tí kẹo lớn địa phương, cùng lồng giam không khác, bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Hú hồ, Liêu Thanh đã bí mật dùng bí pháp truyền tin, giờ phút này đang chờ Nam Cương Thiên vực bên kia hồi âm, đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tô Dương cầm trong tay hai cái tạo hình cổ quái kết nối trang bị phân biệt đưa về phía Xích Viêm cùng Hồng Tụ. Đây là? Xích Viêm cau mày, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem cái kia trang bị, dường như đó là cái gì vật dơ bẩn. Còn mời hai vị tiền bối đem ý chí của mình cùng vật này của mình. Tô Dương bình tĩnh giải thích nói, chỉ cần một lát, liền có thể vào Sơn Hà xã các đồ. Cậu Minh. Hồng Tụ nghe xong lời này, trên gương mặt trong nháy mắt hiện đầy chán ghét cùng kháng cự, thanh âm cũng biến thành bén nhọn. Nói đùa cái gì? Ta Đường Đường Đế Quân chi tôn, ý chí hạng gì thuần túy cao khiết? Ngươi lại muốn ta cùng cái này không biết từ đâu mà đến cổ quái xuất sinh của mình? Ta làm không được. Nàng hất lên ống tay áo, hàng đầu chợt đến một bên, thái độ vô cùng kiên quyết. Mắt thấy Hồng Tụ thì muốn phát tác, một bên Liễu Thanh trong lòng quấn lên, vội vàng trong bóng tối truyền đi một đạo thần niệm. Sư muội, an tâm chớ đội, phối hợp hắn một chút. Ta đã truyền tin về Nam Cương Thiên vực bên kia cần phải chẳng mấy chốc sẽ có đáp lại. Chúng ta chỉ cần trì hoãn một lát, chậm đợi trợ giúp là được. Không cần thiết tại lúc này cùng hắn vạch mặt. Nghe được Liễu Thanh truyền âm, Hồng Tụ cái kia sắc bạo phát lửa giận, lúc này mới cương ép xuống. Xích Viêm cũng là nhận được đồng dạng thân nghiệm, hắn nặng nề mà hừ một tiếng, tuy nhiên vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhưng cũng biết lúc này chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Hai người lẫn nhau, cuối cùng vẫn tâm không cam tình không nguyện buông tay, nhận lấy cái kia hai cái kết nối trang bị. Dựa theo Tô Dương chỉ dẫn, bọn hắn đem tự thân ý chí chậm rãi thăm dò vào cái kia kỳ lạ trang bị bên trong. Ông. Sau một khắc, Xích Viêm cùng Hồng Tụ chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể kháng cự lực kéo truyền đến, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt vặn vẹo phá toái. Đấu chuyển tinh di, trời đất quay cuồng. Chờ bọn hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, cái kia mảnh cháy đen hoang vu đại địa sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tòa vân vụ lượn lờ, tiên khí pha trộn nguy nga đỉnh núi. Trên đỉnh núi, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, chính chắp hai tay sau lưng, yên tĩnh đứng lặng tại bên vách núi, ngắm nhìn phương xa vân hải. Tựa hồ là đã nhận ra bọn hắn đến, người kia chậm rãi xoay người. Nhìn thấy Xích Viêm cùng Hồng Tụ, La Thần trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt mỉm cười, đối với hai người xa xa vừa chắp tay. Hai vị, nhiều năm không thấy. Thế mà, hắn lần này nhìn như khách khí ân cần thăm hỏi, tại Xích Viêm cùng Hồng Tụ trong mắt, lại không khác nào ác độc nhất khiêu khích. Bọn hắn trên mặt cái kia một tia kinh ngạc cùng hiếu kỳ, trong nháy mắt liền bị hỏa sơn bạo phát giống như căm giận ngút trời thay thế. La Thần. Hồng Tụ cơ hồ là trước tiên liền nghiêm nghị hét dầm lên, thanh âm bên trong tràn đầy xem thường. Ngươi cái này nhân tộc phản đồ. Ngươi thật làm hai người chúng ta, là tự nguyện đến đây phối hợp ngươi. Lời còn chưa dứt, nóng bỏng hỏa diễm ý chí cùng sắc bén sát phạt ý chí, trong nháy mắt đan vào một chỗ, quay đến cái này trên đỉnh núi phong vân cũng vì đó biến sắc. La Thần. Có bản lĩnh, liền cùng ta hai người đường đường chính chính đánh nhau một trận. Xích Viêm càng là phát ra một tiếng giống giận rung trời, làm bộ liền muốn động thủ. Thế mà, ngay tại cái này dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng trong nháy mắt, một đạo lo lắng vạn phần thân ảnh, đột nhiên từ trong hư không hiện hiện, đúng lúc ngăn ở song phương trung gian. Xích Viêm sư minh, Hồng Tụ sư tỷ, chớ muốn động thủ. Ngàn vạn lần đừng muốn động thủ a. Người tới, chính là Kỳ Dương Đế Quân. Xích Viêm cùng Hồng Tụ nhìn thấy Kỳ Dương, đều là bỗng nhiên sững sờ. Sau một khắc, Hồng Tụ trong mắt lửa giận thiêu đến bừng hơn, thậm chí mang tới một tia bị phẫn. Tốt. Các ngươi bọn này táng tận lương tâm xuất sinh, lại liền tâm tư đơn thuần Kỳ Dương tiểu sư đệ đều lừa gạt tiến đến. Ta liều mạng với ngươi. Nàng chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, lại cũng bất chấp gì khác, liền muốn vòng qua Kỳ Dương, lao thẳng tới La Thần. Không phải, không phải a. Kỳ Dương Đế Quân thấy thế, doa đến hồn đều nhanh bay, vội vàng giang hai cánh tay, gắt gao ngăn ở Hồng Tụ trước mặt, vội vàng giải thích nói. Hồng Tụ sư tỷ, ngươi hiểu lầm, ta là chính mình nguyện ý tới, không có bị lừa gạt, thật không có bị lừa gạt. Hắn lại vội vàng chuyển hướng giận không nhịn nổi Xích Viêm. Xích Viêm sư minh, La Thần tiền bối hắn thật không phải là nhân tộc phản đồ. Hắn, bọn hắn chỉ là tại nằm gai nếm mật. Nằm gai nếm mật. Xích Viêm nghe vậy, phát ra cười lạnh một tiếng, nhìn hướng Kỳ Dương ánh mắt tràn đầy thương hại. Kỳ Dương, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, tâm tư đơn thuần, lịch duyệt còn thấp, bị người dăm ba câu lừa bịp cũng không tự biết. Năm đó ngươi làm sao thân vẫn trong lòng người không có đếm a? Ngươi nhanh mau tránh ra. Nhìn sư minh ta hôm nay liền ngoại trừ cái này nhân tộc phản đồ. Đúng lúc này, một đạo thương lão mà thanh âm bình tĩnh, không có dấu hiệu nào trên đỉnh núi vang lên, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Hai vị, an tâm chớ đội. Cái này thanh âm cũng lớn, lại dường như mang theo một loại ma lực kỳ dị, để Xích Viêm cùng Hồng Tụ cái kia sắc bạo phát động tác, đều vô ý thức vì đó mà ngừng lại. Hai người khẽ giật mình, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa trong mây mù, một vị đầu đội mũ rộng đành, người khoác áo tơi, tay cầm cần câu ngư ông, chính nện bước không nhanh không chậm bước chân, chậm rãi đi tới. Hắn xem ra tựa như một cái lớn nhất so với bình thường còn bình thường hơn nhân gian lão tẩu, trên thân không có chút nào cường giả khí tức ba động. Thế mà, làm Xích Viêm cùng Hồng Tụ thấy rõ tấm kia mũ rộng bình dưới, dãi dầu xương gió mặt lúc, bọn hắn trên mặt tất cả biểu lộ tại thời khắc này đều ngưng kết. Nói, đạo nhất sư minh, người sao lại thế? Cũng ở nơi đây. Huyền Thiên Thất Tử đứng đầu, đạo nhất đế quân. Vị này sớm tại vô số năm trước, liền đã chiếu cáo thiên hạ, triệt để ở ẩn, không hỏi hồng trần, liền kỳ tổ môn hạ đều cực ít có người có thể gặp lại tung tích ảnh truyền thuyết nhân vật, vậy mà xuất hiện ở nơi này. Đạo Nhất Đế Quân đi tới gần, bình tĩnh ánh mắt đảo qua hai người, cặp kia dường như nhìn thấu vạn cổ tuế nguyệt đôi mắt, không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là thản nhiên nói một tiếng, nhân quả tuần hoàn, cuối cùng không tránh được. Ngắn ngủi tám chữ, lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, để Xích Viêm cùng Hồng Tụ tâm thần cũng vì đó kịch liệt chấn động. Đạo Nhất Đế Quân lại liếc mắt nhìn bọn hắn thân ở phương thiên địa này, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Cái này sơn hà xã tắc đồ, tinh diệu tuyệt luân, thần dị phi phàm. Hai người các ngươi đã đi vào, không bằng theo ta đi chung quanh một chút, liền đều hiểu. Đối mặt vị này đúng nghĩa lâu năm võ đạo đế quân, Xích Viêm cùng Hồng Tụ nơi nào còn dám có nửa phần bất kính. Hai người lửa giận trong lòng cũng đành phải là áp chế, cuối cùng vẫn là đàng hoàng thu liễm tự thân khí tức, ào ào trừng mắt liếc La Thần liền đi theo Đạo Nhất Đế Quân sau lưng. Ba người cứ như vậy cùng nhau mà đi. Đạo Nhất Đế Quân mang lấy bọn hắn, tại này phương nội bộ thiên địa du tẩu. Bọn hắn thấy được vĩnh dạ thế giới một phương thiên địa. Sau đó, lại tới mấy chỗ vũ giới. Bất quá một lát liền có thể xuyên thẳng qua các nơi. Cái này. Xích Viêm mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy thật không thể tin. Cái này sao có thể? Chúng ta có thể trực tiếp theo vùng thế giới kia đi tới nơi này. Hồng Tụ cũng là rung động đến tự lẩm bẩm. Không cần ghé qua hư không, không cần phá vỡ giới bích. Cái này sơn hà xã tắc đồ, có thể tự mình câu thông thiên địa các nơi, còn kết nối khác biệt vũ giới. Loại thủ đoạn này, đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Đạo Nhất Đế Quân chậm rãi lắc đầu, trên khuôn mặt giàn mua cũng lộ ra một tia tán thưởng. Không biết, đây là Tô Dương cái kia tiểu hữu, đã hao hết vô số tâm huyết mới từng cái liên thông. Ta đã nghiệm minh chính thân, đợi La Thần thân vẫn về sau, này đồ cũng tự sẽ quy về Tô Dương trường khống, hoặc Tô Dương trước nhập võ đạo đế quân, sơn hà xã tắc đồ cũng về hắn trưởng quản. Hai người trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Nói đến đây, Đạo Nhất Đế Quân quay đầu, bình tĩnh ánh mắt rơi vào trên thân hai người. Tô Dương tiểu hữu cái kia một thân quần quận chính ý, thiên địa hiếm thấy. Các ngươi còn không tin được hắn a? Chương 1038, đầu hàng địch chương 1038, đầu hàng địch. Đạo Nhất Đế Quân thanh âm bình tĩnh mà xa xăm, để Hồng Tụ cùng Xích Viêm trong lúc nhất thời vẻ mặt hốt hoảng. Tô Dương cái kia một thân quần quận chính ý, đích thật là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Tu ra bực này ý chí người, kỳ tâm tính cùng phẩm cách, làm thế nào có thể cùng nhân tộc phản đồ đồng bọn? Đạo lý này, bọn hắn cũng không phải là không hiểu, chỉ là trải qua thời gian dài đối La Thần thâm căn cố đế căm hận cùng thành kiến, để bọn hắn vô ý thức không để ý đến cái này một điểm. Bây giờ bị Đạo Nhất Đế Quân một câu điểm phá, hai người trong lòng phòng tuyến, trong nháy mắt liền xuất hiện vết rách to lớn. Xích Viêm cùng Hồng Tụ hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia dao động cùng mê mang. Cuối cùng, vẫn là Hồng Tụ hít sâu một hơi, hỏi đội: Đạo Nhất Sư Minh, cái kia La Thần bọn hắn ba người, làm thật không có phản bội nhân tộc. Đạo Nhất Đế Quân chậm rãi lắc đầu, cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt lóe qua một tia hiếm thấy cảm khái. Nam gai nếm mật 3000 năm, cũng chỉ vì cái này nhất chiều. Hắn xoay người, ngắm nhìn nơi xa quần quần vân hải, thanh âm biến đến càng phiếu miểu. Bây giờ, là nên vì bọn hắn ba người xứng danh thời điểm. Và anh, câu nói này, để Xích Viêm cùng Hồng Tụ trong lòng đều cực kỳ chấn động. Vì nhân tộc gánh vác lâu như vậy phản đồ đeo danh, Xích Viêm cùng Hồng Tụ hai trong lòng của người ta, đồng thời kịch liệt run lên, một cố khó nói lên lời phức tạp tình cảm từ đáy lòng chỗ sâu nhất, điên cuồng dâng lên. Qua rất lâu, Đạo Nhất Đế Quân mới dẫn tâm thần quấy động, vẫn như cũ ở vào to lớn trong rung động Xích Viêm cùng Hồng Tụ, về tới tòa kia vân vụ lượn lờ trên đỉnh núi. Làm hai người lần nữa nhìn thấy cái kia đạo đứng chắp tay thẳng tắp thân ảnh lúc, trong ánh mắt không còn có nửa phần địch ý cùng xem thường, chỉ còn lại có nồng đậm áy náy cùng kính trọng. Xích Viêm là cái thẳng tính, hắn tiến về phía trước một bước, đối với La Thần, trịnh trọng chắp tay thi lễ một cái, thanh âm to mà chân thành: La Thần sư đệ, mới là ta hai người hiểu lầm ngươi, chớ muốn để ở trong lòng. Hồng Tụ cũng là thu lại ngạo khí, đối với La Thần thật sâu khẽ chào, trong giọng nói tràn đầy áy náy: Lúc trước là ta có mắt không trọng, ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, mong rằng La Thần sư đệ rộng lòng tha thứ. La Thần thấy thế, chỉ là cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay áo: Không sao, ta cũng đã thành thói quen. Hắn cái này mây trôi nước chảy thái độ, ngược lại để Xích Viêm cùng Hồng Tụ càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đúng lúc này, một bên Kỳ Dương Đế Quân gặp bầu không khí hòa hoãn, lập tức gương mặt hưng phấn mà xuống tới, bộ dáng kia cực kỳ giống một cái nóng lòng chia sẻ bảo bối hài tử. Xích Viêm sư minh, Hồng Tụ sư tỷ, nhanh nhập cái này sơn hà xã tắc đồ, sớm nhập sớm hưởng tụ a. Hắn mặt mày hớn hở, nước miếng băng tung tóe giới thiệu lấy: Về sau tới đây đế quân số lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Trọng yếu nhất chính là, các ngươi tới trước, liền có thể trước chấn áp nghiệp vật, sau đó liền có thể trước phải ngày nghỉ. Ngày nghỉ? Xích Viêm nghe vậy sững sờ, vô ý thức lặp lại một câu, trên mặt viết đầy mờ mịt. Cái từ ngữ này, đối bọn hắn những thứ này bị vây ở vũ giới, vĩnh thế chấn áp nghiệt vật tàn hồn tới nói, thật sự là quá mức lạ lẫm cùng xa vời. Không sai. Kỳ Dương Đế Quân trùng điệp gật gật đầu, trên mặt vẻ hưng phấn càng đậm. Ngày sau cái này chấn áp nghiệt vật đều là thay phiên. Ngươi chấn áp cái này nghiệt vật một năm, liền có thể nghỉ ngơi một năm, để cái khác về sau gia nhập đế quân chiến đỉnh, như thế lặp đi lặp lại, khổ nhàn kết hợp. Mà lại a, phương thiên địa này, ngày sau sẽ biến càng lúc càng lớn, càng ngày càng hoàn thiện. Trọng yếu nhất chính là, ngày sau sẽ có liên tục không ngừng nhân tộc hậu bối tràn vào nơi đây lịch luyện. Đến thời điểm, các ngươi là muốn thu mấy cái nhìn đến thuận mắt đồ đệ, đem một thân sở học truyền thừa tiếp cũng tốt, vẫn là muốn biến hóa thân phận, trò chơi thiên địa, thể nghiệm hồng trần thái độ khác nhau cũng được, chung quy so đợi tại cái kia chim không thèm bị phá vụ giới bên trong, thú vị hơn nhiều. Ngoa tạo, không cần một mực đợi tại vụ giới chân áp nghiệp vật. Thậm chí, thậm chí còn có thể thay phiên nghỉ ngơi. Tại cái này Phương có thể tự do xuyên thẳng qua thiên địa thế giới bên trong, khắp nơi du tẩu, muốn làm gì thì làm gì. Còn có loại này hảo sự. Kỳ Dương Đế Quân lời nói này, giống như một đạo đạo thiên lôi, bổ đến Xích Viêm cùng Hồng Tụ kinh ngạc, trong đầu vang lên ong ong. Bọn hắn trên mặt biểu lộ, theo mờ mịt, đến hoảng hốt, lại đến khó có thể tin, sau cùng, đều biến thành không cách nào ức chế cuồng hỉ cùng kích động. Tự do. Đây mới là bọn hắn những thứ này bị vây vô tận tuế nguyệt tàn hồn, khát vọng nhất đồ vật a. Xích Viêm cùng Hồng Tụ liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được cái kia như là liệt hỏa giống như thiêu đốt khát vọng. Sau một khắc, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời đại hô lên. Tốt. Hai ta nhập bọn. Cháy đen hoang vu địa giới. Liêu Thanh chắp tay sau lưng, tại nguyên chỗ tới tới lui lui dạo bước, trên mặt thần sắc từ lúc mới bắt đầu chấn định tự nhiên, dần dần biến đến lo lắng cùng nghi hoặc. Hắn thỉnh thoảng ngẩng lên đầu, nhìn về phía hư không một cái hướng khác, mi đầu chăm chú khóa lại với nhau. Không thích hợp. Quá không đúng. Ta cái kia một đạo thần niệm truyền âm, lấy bí pháp gia trì, đủ để xuyên thấu vụ giới bình chướng, trực tiếp đưa đến Nam Cương Thiên Vực. Theo lý thuyết bên kia tiếp vào tin tức, đã sớm cái kia có đáp lại. Làm sao vào lúc này, vẫn là một điểm động tĩnh đều không có? Chẳng lẽ là truyền tin trên đường ra cái gì ngoài ý muốn? Liêu Thanh trong lòng dâng lên một tia linh cảm không lành. Cách đó không xa Tô Dương ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, khí tức bình ổn kéo dài, dường như sớm đã nhập định, đối với ngoại giới hết thảy đều thờ ơ. Liêu Thanh nhìn lấy hắn bộ kia khí định thần nhàn bộ dáng, tâm lý thì không khỏi vì đó một trận bực bội. Cũng không biết đến tuột cùng qua bao lâu. Ngay tại Liêu Thanh cơ hồ muốn kìm nén không được, chuẩn bị lại phát một đạo thần niệm truyền tin thời điểm, trước người hắn không gian rốt cục tạo nên một vòng gợn sóng. Hai đạo thân ảnh quen thuộc từ đó đi ra, chính là Xích Viêm cùng Hồng Tụ. Liêu Thanh thấy thế, trong lòng vui vẻ, vừa muốn tiến lên hỏi thăm tình huống, trên mặt biểu lộ lại sau đó một khắc, triệt để đọc lại. Hắn nhìn đến, trở về Xích Viêm cùng Hồng Tụ, trên mặt chẳng những không có mảy may bị bức hiếp phẫn nộ cùng không cam lòng, ngược lại là gương mặt mặt mày hớn hở, cao hứng mừng mừng. Đây là cái gì tình huống? Thế mà, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Xích Viêm cùng Hồng Tụ cũng đã mặt mũi tràn đầy nhiệt tình xông tới. Liêu Thanh sư minh, nhanh cùng chúng ta cùng một chỗ nhập cái kia sơn hạ xã tắc đồ đi. Đúng vậy a, đúng a. Bên trong có thể rất có ý tứ. Quả thực chính là vì chúng ta chế tạo riêng đó a. Tô Dương tiểu hữu nói câu câu là thật, La Thần bọn hắn căn bản không có làm phản. Vậy cũng là chịu đủ, phải có thể chịu lâu như vậy. Quả thực để cho ta bội phục. Liêu Thanh bị bất thình lình tin tức hồng lưu trùng kích đến đầu góc choáng váng, cả người đều ngộp. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt hai cái này dường như bị tẩy não đồng dạng đồng bạn, trong đầu chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Không phải, hai người thế nào thì đầu hàng được đâu? Hai người này đi vào mới bao lâu? Làm sao sau khi đi ra, giống như là bị đoạt xá? Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, trong bóng tối cũng đã dùng nội vàng nhất thần niệm chất vấn hai người. Các ngươi hai cái điên rồi, mau tỉnh lại, đừng quên chúng ta chân chính mục đích. Liêu Thanh sư minh, đừng đoán, mau vào đi, ngươi cũng không biết bên trong có bao nhiêu thoải mái, căn bản không phải chúng ta nghĩ như vậy. Đúng vậy a, đúng a, cái gì luân phiên nghỉ ngơi, trò chơi gì hồng trần, chúng ta bị nhốt nhiều năm như vậy, cuối cùng là có hy vọng. Mấu chốt nhất là đạo nhất sư minh. Huyền Thiên Thất Tử đứng đầu đạo nhất sư minh cũng ở bên trong. Nghe thấy Xích Viêm cùng Hồng Tụ thần niệm hồi phục, cái này khiến Liêu Thanh trong nháy mắt ý thức được, vũng nước này xa so với hắn tưởng tượng phải sâu được nhiều. Đạo nhất sư minh đó là nhân vật nào? Liên hắn đều liên lụy trong đó, cái này sau lưng đại biểu ý nghĩa, đã không cần nói cũng biết. Cái gì nhân tộc phản đồ, cái gì bức hiếp sử dụng, tại thời khắc này tựa hồ cũng không trọng yếu. Liêu Thanh trong lòng trong nháy mắt lóe qua vô số suy nghĩ, chính mình phát ra cái kia đạo cầu viện thần niệm sợ là khả năng bị cắt. Ngắn ngủi sau khi cân nhắc hơn thiệt, Liêu Thanh trên mặt kinh nghi cùng cảnh giác, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là một loại xem xét thời thế khôn khéo, cùng vừa đúng nhiệt tình nụ cười. Hắn chủ động cất bước tiến lên, đối với ngồi xếp bằng, chậm rãi mở hai mắt ra Tô Dương, xa xa vừa chắp tay, thái độ thành khẩn vô cùng. Tô Dương tiểu hữu, mới là tại hạ nhiều có hiểu lầm, còn mong rộng lòng tha thứ. Liêu Thanh mang trên mặt mấy cái phần mong đợi, tiếp tục nói, không biết tại hạ có thể hay không cũng may mắn, có thể vào cái kia sơn hạ xã tắc đồ nhìn qua. Tô Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Tự nhiên không có vấn đề. Liêu Thanh tiền bối khách khí. Liêu Thanh nghe vậy đại hỉ, liền đội vàng tiến lên, chủ động khoanh chân ngồi xuống. Tô Dương nhẹ gật đầu, cấp tốc phân tích cũng ghi chép xuống Liêu Thanh sóng ngắn tần suất. Tiền bối đợi chút một lát. Tô Dương bàn giao một câu, thân ảnh liền lần nữa hóa thành một vòng gợn sóng, biến mất ngay tại chỗ. Vũ giới bên ngoài, Lục Nguyên Chi sớm đã chờ đã lâu, vừa nhìn thấy Tô Dương thân ảnh xuất hiện, liền nhịn không được cười hắc hắc, nên đón tiếp lấy. Xem ra ba người này là đều bị tiểu tử ngươi bắt lại. Cũng đúng lúc này, một vị ngân bài nhân viên vô thanh vô tức xuất hiện ở Tô Dương sau lưng, cung kính bưng lấy một cái hoàn toàn mới chuyên trúc kết nối trang bị. Hắn đối với Tô Dương túi người hành lễ, sau đó liền đem trang bị lưu lại, thân ảnh lần nữa lặng yên biến mất. Lục Nguyên Chi nhìn lấy tình cảnh này, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Có ba tên này bắt đầu, sự tình liền dễ làm nhiều. Đến thời điểm, căn bản không cần đến ngươi lại tự thân xuất mã, trực tiếp từ ba người bọn hắn ra mặt, đi thuyết phục hắn sư đệ sư muội của hắn. Lấy bọn hắn qua thân phận của người đến hiện thân thuyết pháp, tuyệt đối là làm ít công to. Không bao lâu, ngươi đội ngũ này liền có thể cùng quả cầu tuyết mở dạng, càng lăn càng lớn. Tô Dương nội dung cốt truyện đến đây chấm dứt, bối cảnh cùng thế giới quan trên cơ bản đã bàn giao đến không sai biệt lắm, đằng sau cũng là năm ban mỗi người chi nhánh lịch luyện nội dung cốt truyện, viết xong không sai biệt lắm quyển thứ tư thì kết thúc báo trước, quyển thứ năm trở về trường học nội dung cốt truyện, đem trước đó tất cả nhân vật đều nối liền cùng nhau, đại lượng lao nhân vật muốn diễn tiếp, nhân tộc cũng đem bởi vì Sơn Hà xã tắc đồ tồn tại bắt đầu tổng thể tính thực. Lực nhảy vọt chương 1039, cầu viện chương 1039, cầu viện Vân Thủy Thiên, Kỷ Tổ Sơn phụ cận. Hồ nước một bên, một đầu hình thể to lớn như tiểu sơn màu đen heo rừng, chính tứ ngưỡng bát xoa nằm tại mềm mại bãi cỏ phía trên, thích gì đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, thưởng thụ lấy sau giờ ngọ tắm nắng. Mà tại nó bên cạnh hồ nước bên trong, một đầu toàn thân bao trùm lấy màu vàng kim lân phiến to lớn cá chép, chính nhàn nhã bãi động cái đôi, ở trong nước vạch ra từng đạo ưu nhã đường vòng cùng, phun ra nuốt vào lấy giữa thiên địa tinh thuần linh khí, tu dưỡng lấy sinh sống. Bốn phía yên lặng như tờ, chỉ có gió nhẹ lướt qua cây cỏ tiếng xào xạc, cùng hát phong cái kia giàu có tiết tấu tiếng ngáy đan vào một chỗ, tạo thành một bức yên tĩnh mà an lành bức tranh. Thế mà, phần này hiếm thấy tĩnh mịch, rất nhanh liền bị một trận gấp rút mà bối rối tiếng bước chân triệt để đánh vỡ. Chỉ thấy một cái toàn thân trắng như tuyết cự thử, chính lộn nhào từ đằng xa núi rừng bên trong bật ra, toàn thân lông tóc đều dính đầy bùn đất cùng vết máu, lộ ra chật vật không chịu nổi, trong ánh mắt càng là tràn đầy không cách nào che giấu hoảng sợ. Bạch Mao cự thử vừa thấy được hồ nước một bên đầu kia như là như dãy núi màu đen heo rừng, liền giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, cơ hồ là dùng cả tay chân đánh tới, trong thanh âm thậm chí còn mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. Hát Phong đại ca, cứu mạng a! Hát Phong đại ca! Cái kia đinh thai nhức góc tiếng ngáy im bặt mà dừng. Hát Phong lười biếng mở ra một con mắt, mí mắt cụ xuống, lộ ra một cỗ bị quấy dày thanh ngọng không kiên nhẫn. Hắn liếc qua cái kia bổ nhào và phụ cận thân ảnh màu trắng, nhận ra người đến, thanh âm ồm ồm vang lên. Đây không phải ta Bạch Mao lão đệ a? Chuyện gì vội vàng hấp tấp, trời sập! Bạch Mao thử đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, khắp khuôn mặt là sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ cùng bi phẫn, khóc kể lể, đại ca, ra đại sự, chúng ta động phủ phụ cận, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hung hãn vô cùng miêu yêu. Mới đầu, tên kia vẫn chỉ là trong núi ăn chút chuột núi tiểu xà, chúng ta cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt, không có đi treo chọc nó. Nhưng mà ai biết, nó bây giờ đúng là càng ngày càng quá phận, làm trầm trọng thêm, chuẩn bị bắt đầu săn mồi tộc nhân của ta. Hát Phong nghe vậy, cặp kia con mắt nửa híp bên trong, rốt cục lóe qua một tia tàn khốc, một cô hung hãn khí tức chậm rãi bốc lên. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, toàn bộ mặt đất cũng vì đó kịch liệt run lên, tiếng như sấm rền nổ vang. Lẽ nào lại như vậy? Cái này Vân Thủy Thiên chính là Kỷ Tổ lão nhân ra người xác định địa giới, vạn vật sinh linh đều là có quy củ, nó lại dám cản rỡ như vậy. Làm ta Vân Thủy Thiên là địa phương nào? Bạch Mao thử gặp Hát Phong tức giận, hoàn toàn yên tâm, vội vàng sau đó nói ra, Hát Phong đại ca, mèo kia yêu chiêu thức cực kỳ quỷ dị, không chỉ có da dày thịt béo, tốc độ cực nhanh, còn có thể há mồm phun ra một loại có thể trấn nhiếp thần hồn của quái âm ba. Huynh đệ chúng ta mấy cái liên thủ, đánh rất lâu đều không làm gì được nó. Thật sự là không có cách nào, lúc này mới chỉ có thể mặt dày mày dạn, đi cầu Hát Phong đại ca ngài xuất thủ, vì chúng ta chủ trì công đạo a. Hát Phong nghe xong, trong lỗ mũi phun ra hai đạo hơi nóng hầm hập, nguyên thân yêu khí đã cuồng bạo tuôn ra động. Hắn lạnh hừ một tiếng, lúc này liền vỗ bộ ngực đồng ý hừ. Ta ngược lại thật ra muốn đi tận mắt nhìn, đến tột cùng là cái nào tên gia hỏa có mắt không trọng, dám ở Vân Thủy Thiên như thế dương ai. Bạch Mao lão đệ, ngươi lại lưu ở chỗ này, chớ có chạy loạn. Hát Phong chỉ hồ nước trong kia đầu vẫn tại nhàn nhã tới lui màu vàng kim cá chép hồng lăng, chính trọng bàn giao nói, cực kỳ chiếu nhìn lấy con cá chép nhỏ này, không cần thiết để cho nàng bị kinh sợ hoảng sợ, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Hát Phong cái kia thân thể cao lớn, đột nhiên hóa thành một đạo cuồng bạo màu đen gió xoáy, cuốn lên đẩy trời bụi đất cùng lá rụng, trực tiếp hướng về Bạch Mao thử chỉ phương hướng, gào thét mà đi. Không bao lâu, Hát Phong liền đã tới Bạch Mao thử nhóm chỗ nghỉ lại địa giới. Nơi đây đã một mảnh hỗn độn. Hán Thu liễm tự thân cuồng bạo khí tức, từ không trung lặng yên rơi xuống, hóa thành một tên dáng người khôi ngô áo đen trắng hán. Quả nhiên, ngay tại cách đó không xa một chỗ sơn động phụ cận, một cái thân ảnh chính lén lén lút lút nằm sấp trên mặt đất. Đó là một cái xem ra bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, thân thể chăm chú sát mặt đất, hai mắt sáng ngời có thần, tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm một cái đen như mực địa động, dường như đang đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Hát Phong cẩn thận cảm giác thiếu niên kia khí tức, thần sắc cũng biến thành cực kỳ cổ quái, trên người thiếu niên này nhân vị cực nặng, căn bản không có yêu khí. Cái này cái nào là cái gì chăm đuôi miêu yêu? Rõ ràng chính là một người tộc thiếu niên. Mà liền tại Hát Phong trong lòng kinh nghi không chừng thời điểm, cái kia nằm sấp trên mặt đất Trình Bang cũng mãnh liệt đã nhận ra sau lưng nhiều hơn một đạo khí tức. Sau một khắc, Trình Bang thân thể trong nháy mắt đú lên, đối với Hát Phong nhe răng trợn mắt, trong cổ họng phát ra từng trận tràn ngập ý hiệp ý vị trầm thấp đào rú. Hát Phong nhìn thấy hắn bộ dáng này, càng phát giác tình huống không thích hợp, nghi ngờ trong lòng sâu hơn. Hắn trầm ngâm một lát, quyết định vẫn là trước thăm dò tính mở miệng hỏi phía trên một câu. Ngươi có thể là nhân tộc? Trình Bang nghe nói như thế, nao nao, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hỏi. Trong mắt của hắn vẻ cảnh giác vẫn chưa biến mất, chỉ là lạnh lùng trả lời một câu, xem như thế đi, ngươi là ai? Không có việc gì đừng ở chỗ này chậm trễ ta trừ yêu. Trừ yêu? Hát Phong trong lòng hơi động, nhìn lấy hắn bộ dáng này, một cái hoang đường nhưng lại vô cùng có khả năng suy nghĩ, trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Hắn con ngươi đảo một vòng, lại mở miệng hỏi, ngươi có thể nhận ra một cái tiểu con góc? Đúng rồi, hắn gọi Tôn Chiêu. Tam ca. Trình Bang nghe vậy, trên mặt vẻ cảnh giác rốt cục thoáng hạ thấp mấy phân, thay vào đó là một loại hồ nghi. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt cái này khí tức hung hãn áo đen trắng hán, hỏi, ngươi làm sao lại nhận ra ta Tam ca? Hảo gia hỏa, thật đúng là cùng Tôn Chiêu tiểu tử kia cùng một bọn. Ta nói làm sao người khuôn mèo dạng, cùng Tôn Chiêu quả thực một cái đứa hạnh a. Xem xét cũng là sư xuất đồng môn. Hắc Phong hoàn toàn yên tâm, mặt trong nháy mắt chất lên tự cho là nụ cười hiền hòa, liền đội vàng khoát tay nói, vậy coi như là người một nhà. Đều là người một nhà. Thế mà, Chính Bang lại vẫn không có buông lòng cảnh giác, ngược lại hừ lạnh một tiếng. Ngươi nhận ra ta Tam ca, chưa chắc chính là mình người. Vạn nhất ngươi là địch nhân đâu? Ngươi chứng minh như thế nào? Đừng nghĩ lấy dùng dăm ba câu thì lừa qua ta. Cái này, Hắc Phong vừa nghĩ, cảm thấy hắn nói đến cũng có đạo lý. Hắn gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời lại có chút phạm vào khó. Cái kia chứng minh như thế nào chính mình cùng Tôn Chiêu là bằng hữu đâu? Suy tư một lát, Hắc Phong trong mắt đột nhiên linh quang nhất điểm. Chỉ thấy cái này dáng người khôi ngô chẳng hán, đúng là bỗng nhiên nằm trên đất, học con cóc dáng vẻ, tứ chi chạm đất, còn cố gắng đem chính mình thân thể đè thấp. Hắn một bên làm lấy cái này buồn cười động tác, còn vừa làm như có thật bổ sung nói do nói, ngươi Tam ca hắn không thích mặc quần áo sạch sẽ bóng bẩy, mà lại hắn sẽ còn không giải thích được hô to một tiếng đến. Sau đó nhảy một chút, cứ như vậy đứng lên. Trình Bang khinh bị liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Nói nhảm, cái này ai từng thấy không biết, nói điểm chỉ có chính chúng ta người mới biết sự tình. Trình Bang ánh mắt dần dần biến đến băng lánh lên, nói không nên lời, ngươi chính là địch nhân. Lần này thật đúng là đem Hắc Phong cho triệt để đang hỏi. Hắn cùng Tôn Chiêu tiểu tử kia hết thảy cũng chưa từng thấy qua vài lần, nào biết được cái gì nội bộ bí mật. Nhìn lấy Hắc Phong nửa ngày đều không nói ra một cái như thế về sau, Trình Bang trong mắt sau cùng một tia thiện ý cũng hoàn toàn biến mất. Hắn chậm rãi đứng thẳng người lên, âm thanh lạnh lùng nói, nói không nên lời, cái kia thì không phải người của mình. Nói, ngươi cái gì mục đích? Ông. Một khí thế bằng bạc tự Trình Bang thể nội ẩm vang bạo phát. Ở phía sau hắn, trăm đuôi pháp tướng bắt đầu chậm rãi hiện, tản ra làm người sợ hãi khủng bố uy áp, thì liền đỉnh đầu cũng sinh ra thai mèo pháp tướng. Hắc Phong xem xét, thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Khi dễ Bạch Mao thử loại này chiến năm cặn bã thì cũng thôi đi, dám ở ngươi Hắc Phong ra ra trước mặt như thế cuồng. Được, đến đều đến, ngược lại là muốn nhìn ngươi cái này mèo rừng nhỏ đến cùng khả năng bao lớn. Ta là mèo hoa, không phải mèo hoang. Chương 1040, không giảng võ đức. Chương 1040, không giảng võ đức. Hắc Phong quả thực không quen nhìn Trình Bang cái này không biết trời cao đất rộng thái độ, chuẩn bị xuất thủ. Tiểu gia hỏa, thật sự cho rằng ngươi Hắc Phong ra ra là ăn chay. Nương theo lấy một tiếng chấn thiên động địa gào thét, Hắc Phong thân hình bỗng nhiên bành trướng. Yêu khí màu đen giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, quấy phong vân, giả thiên tế nhật. Bất quá trong nháy mắt, một đầu hình thể to lớn như sơn nhạc nguy nga màu đen heo rừng, liền thay thế lúc trước vị trí, ngang nhiên sừng sững tại đại địa phía trên. Hắn toàn thân bao trùm lấy đen như mực lông bẩm, từng chiếc dựng thẳng, giống như cương châm, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, thiêu đốt lên cuồng bạo lửa giận, cái kia theo răng nanh bên trong phun ra nóng rực khí tức, đúng là đem bốn phía không khí đều thiêu đốt đến xì xì rung động. Oeng! Hắc Phong bốn vó đột nhiên đập đất. Kiên cố đại địa, tại hắn cái này kinh khủng cự lực phía dưới, đúng là giống như mạng nhện từng khúc rạn nứt, vô số đạo dữ tợn vết nứt hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Sau một khắc, cái kia như núi cao thân hình khổng lồ, lôi cuốn lấy vô tận yêu khí cùng nghiền nát hết thảy khủng bố như thế, như là một viên tự cựu thiên rơi xuống màu đen bất thạch, hướng về Trình Bang ngang nhiên đập vào mà đi. Cái kia cố uy thế, đủ để đem một ngọn núi đều san thành bình địa. Thế mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Trình Bang không tránh không né, trong mắt ngược lại bốc cháy lên trước nay chưa có dâng trào chiến ý. Đến được tốt. Hắn hét lớn một tiếng, sau lưng đầu kia tử khí kình ngưng tụ mà thành cái đuôi, đột nhiên hướng phía dưới quăng một cái, tự mình kích thích. Giống. Trình Bang bỗng nhiên hé miệng, một đạo ngưng luyện đến cực hạn, cơ hồ hóa thành thực chất hủy diệt tính âm ba, mang theo xé rách thương khung dít lên, ngang nhiên đón nhận viên kia yêu khí màu đen vỡ thạch. Hôn nguyên nhất khí, hổ khiếu băng tinh tháo. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng vang, tại thời khắc này đột nhiên nổ tung, phản phất muốn đem cả phiến thiên địa đều cho là tung. Năng lượng kinh khủng phong bạo lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ, đem bốn phía sơn lâm đều phá hủy, san thành bình địa. Trình Bang bị cái kia cố cường đại đến khó có thể tưởng tượng phản tác dụng lực hung hăng đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung chật vật lộn mấy chục vòng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại kịch liệt bốc lên. Mà một bên khác, Hắc Phong cái kia thế bất khả kháng trùng phong, lại cũng bị cái kia kinh khủng âm ba trùng kích, cứ thế mà bức ngừng ngay tại chỗ. Hắn cái kia thân thể cao lớn kịch liệt run lên, chỉ cảm thấy một cổ bá đạo vô cùng âm ba lực chấn động, xuyên đầu hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo yêu khí phòng ngự, bay thẳng náo hải, chấn động đến hắn đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm. Hắc Phong ổn định thân hình, huyết hai con mắt màu đỏ bên trong, lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ là một cái nửa bức võ hoàng cảnh giới nhân tộc tiểu gia hỏa, chỗ thi triển ra âm ba công kích, có thể dung chuyển hắn toàn lực trùng phong bản thể. Tiểu tử này thực lực, căn bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Chắc không được nhân tộc luôn nói thiên hồn võ vương không thể tính toán theo lẽ thường. Chỉ thực lực này căn bản không giả võ hoàng cảnh giới. Trình Bang trên không trung ổn định thân hình về sau, chẳng những không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng dày đặc nanh trắng, trong mắt tràn đầy thợ săn nhìn thấy con mồi giống như lưng phấn cùng cùng nhiệt. Lại đến. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn cái kia mấy chục cây không khác nhau chút nào khí đôi, như là linh hoạt nhất, lớn nhất tinh chuẩn pháo đài chống đỡ, bắt đầu không ngừng mà điều chỉnh góc độ. Giống, giống, giống. Trình Bang vừa lái pháo, một bên xảo diệu sử dụng lấy cái kia to lớn lực đàn hồi, tại toàn bộ chiến trường chi bên trên tiến hành lấy không có quy luật chút nào có thể nói cao tốc né tránh cùng chuẩn bị. Hắn thân ảnh, thỉnh thoảng tại đông, thỉnh thoảng tại tây, giống như quỷ mị, căn bản vô pháp bị khóa định. Trong lúc nhất thời, Đinh Hai nhức có hỏa lực tiếng oanh minh, tại mảnh này bừa bộn đại địa phía trên liên miên bất tuyệt. Hắc Phong cái kia thân thể cao lớn, giờ phút này đúng là thành địa sống. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo ngang ngược đập vào, mỗi một lần đều bởi vì chỉnh bằng cái kia quỷ mị giống như thân pháp mà nhiều lần thất bại, chỉ có thể là phí công đem đại địa đập ra cái này đến cái khác kinh khủng hố sâu, kích thích đẩy trời bụi mù. Mà chính bang hổ khiếu băng tinh tháo, một phát tiếp lấy một phát, liên miên bất tuyệt hành kích ở trên người hắn, chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn, yêu khí khuấy động, việt khuất tới cực điểm. Ngao, bị loại này vô lại đấu pháp triệt để chọc giận Hắc Phong, rốt cục không thể nhịn được nữa, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Hắn toàn thân hắc quang lưu chuyển, cái kia dâng trào yêu khí đúng là cấp tốc ở ngoài thân thể hắn, ngưng kết ra một tầng cẩn trọng vô cùng, lóe ra kim loại sáng bóng màu đen nham thạch khải giáp. Chọi cứng lấy cái kia liên miên bất tuyệt âm ba hỏa lực, Hắc Phong cặp kia con mắt đỏ ngầu lúc này khóa chặt giữa không trùng cái kia đạo không ngừng lóe chuyển xê dịch mịt mù bóng người nhỏ bé, lại một lần nữa, phát động không sợ chết điên cuồng trùng phong. Lần này, hắn tốc độ càng nhanh, khí thế mạnh hơn. Trình Bang thấy thế, trong mắt chiến ý càng nồng đậm, không lùi mà tiến tới, dứt khoát trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, toàn bộ thân thể nằm ở trên mặt đất. Phía sau hắn trăm đôi pháp tướng, tại thời khắc này cùng nhau kéo căng thẳng tắp, như là vận sức chờ phát động nổ pháo. Gắt linh liên phát hình thức, khởi động. Hùng 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 giống. Trong chốc lát, cái kia hủy diệt tính song xung kích, lấy trước đó chưa từng có, khiến người ra đầu tê dại khủng bố tần suất, tự Trình Bang miệng bên trong điên cuồng đổ xuống mà ra. Từng đạo mắt trần có thể thấy âm ba đạn tháo, trong nháy mắt liên thành một đầu tráng kiện vô cùng, bao phủ thiên địa năng lượng hùng lưu, hóa thành một trận đủ để xé rách vạn vật tử vong phong bạo, trong nháy mắt liền đem cái kia trùng phong mà đến Hắc Phong, bao phủ hoàn toàn. Ầm ầm. Toàn bộ đại địa đều tại cái này năng lượng kinh khủng phong bạo phía dưới kịch liệt tiêu rên, run rẩy. Thế mà, ngay tại cái kia đầy trời bụi mù cùng hủy diệt tính bên trong cơn bão năng lượng, một đạo to lớn hắc ảnh đúng là cứ thế mà sẽ rách âm ba phong tỏa, đột nhiên một đầu đụng đi ra. Quá nhanh. Trình Bang căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự khủng bố cự lực, hung hăng đâm vào trên người mình. Ầm. Cả người hắn như là như diều đứt dây đồng dạng, bị lập tức đụng bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, nặng nề mà nện vào đến ngoài trăm thước trong vách núi, kích thích đầy trời đá vụn. Hắc Phong thấy thế, cái này mới dừng bước, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí. Hắn nhìn phía xa cái kia bị đập ra hố sâu, vẫn chưa tiếp tục truy kích, chỉ là chuẩn bị cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một cái nho nhỏ giáo huấn. "Hảo tiểu tử, có thể đem ta bước đến tình cảnh như vậy. Bất quá đến đây." Hắc Phong tiếng nói im bặt mà dừng, mở to hai mắt nhìn không dám tin. Cái kia vách núi trong hố sâu, ban đầu vốn đã hề bại đi xuống khí tức, lại là sau đó một khắc, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong. "Giống." Nương theo lấy một tiếng tràn đầy nguyên thủy giá tính hổ gầm thanh âm, một đạo thân ảnh tự trong bụi mù cao tốc giết trở về. Này thế nhanh chóng, ý nghĩa chi quyết, so với lúc trước, đúng là chỉ có hơn chứ không kém. Hắc Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô ý thức liền muốn quay người, dùng móng sau hung hăng đạp một cái. Lại không nghĩ, Trình Bang mục tiêu, căn bản không phải hắn thân thể. A o. Hắc Phong chỉ cảm giác mình cái kia văn ngắn sắc bén cái đuôi rễ cây, truyền đến một trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy Trình Bang tiểu tử kia, đúng là hé miệng một miệng gắt gao cắn cái đuôi của mình. Ngao. Một tiếng vô cùng thê lương, vang tận mây xanh kêu thảm, theo Hắc Phong trong miệng bạo phát đi ra. Hắn đau đến đầy đất nhảy tưng, liều mạng muốn bứt bỏ sau lưng cái kia như là thuốc cao da chó đồng dạng ra hỏa, trong miệng càng là chửi ầm lên. Người cái tên nhóc khốn nạn, không giảng võ được a? Nào có căn cái đuôi? Nhả ra, nhanh nhả ra a. Chương 1041, không có bị thương chứ? Chương 1041, không có bị thương chứ? Hắc Phong vung vẩy lấy thân thể cao lớn, dày vò cả buổi, mới cuối cùng là sắp chết tử cắn chính mình cái đuôi Trình Bang cho văng ra ngoài. Cái đuôi rễ cây còn tại chảy máu. Đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Mắt thấy Trình Bang tại trên đất lăn mình một cái, tan mất lực đạo, quanh thân khí thế lần nữa kéo lên, đúng là lại muốn không quan tâm hướng giết đi lên, Hắc Phong là thật sợ. Tốt tốt tốt. Ngưng chiến. Ngưng chiến. Hắc Phong đội vàng hô to, liên tiếp lui về phía sau, không đánh. Không đánh. Coi như ta sợ ngươi rồi, được hay không? Trình Bang lạnh hừ một tiếng, chiến ý không giảm chút nào. Nghĩ hay lắm. Hôm nay ngươi không chết, cũng là ngươi chết. Hắc Phong nghe vậy không khỏi mắt trợn trắng, dứt khoát không lại duy trì cái kia khổng lồ yêu trư hình thái, thân hình cấp tốc thu nhỏ, hắc quang nhất điểm. Lại biến trở về cái kia khôi ngô áo đen trắng hán bộ dáng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, có phải hay không Nguyên Đô đại sư Minh đưa người vào tới? Đang chuẩn bị lần nữa phát động công kích Trình Bang, thân hình đống nhiên dừng lại, thế công cũng ngừng lại, sau lưng cái kia trăm đôi pháp tướng vẫn như cũ lơ lửng, trong mắt mang theo nồng đậm cảnh giác cùng nghi hoặc, làm sao ngươi biết? Hắc Phong đặt mông ngồi trên mặt đất, đuốt đuốt mình bị chấn động đến run lên bả vai, tức giận nói ra, cái này Vân Thủy Thiên đã từng bị kỳ tổ lão nhân ra người bảy đại trận triệt để ngăn cách, ngoại trừ Nguyên Đô đại sư Minh, người nào còn biết làm sao tiến đến? Người Tam Ca Tôn Chiêu, cũng là hắn cho đưa vào. Nghe nói như thế, Trình Bang trong lòng địch ý cuối cùng là biến mất hơn phân nửa, nhưng vẫn không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, chỉ là thu hồi cái kia trăm đôi pháp tướng. Hắc Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, một phát miệng, lộ ra nguyên hàm răng trắng. "Mụ à, thật nhiều năm không có đánh cho thống khoái như vậy, thân thể này thật sự là không so năm đó." Hắn thở dài một hơi, lập tức dương mắt nhìn hướng Trình Bang, lựa khí cũng biến thành nghiêm túc lên. "Tiểu tử, ta hỏi ngươi, những thứ này Bạch Mao thử không có chiêu ngươi không chọc giận ngươi, ngươi làm gì nhất định phải họa hại người ta?" Trình Bang nghe vậy, ưỡn ngực, một mặt ngạo nghễ nói, "Ta chính là tương lai võ thần. Chạm yêu trừ ma chính là chức trách của ta." Hắc Phong nghe được khỏe mắt giật giật, nhịn không được lật ra cái lườm ý. ngươi làm sao cùng tiểu con cóc một cái đức hạnh? Tuổi quá trẻ, mỗi ngày đặt chỗ này làm cái gì xuân thu đại mộng đâu? Lời này xem như chọc tổ ong vò vẽ, Trình Bang nhất thời thì không vui, cổ cứng lên. Ta chính là. Hắc Phong cũng lời cùng hắn lại tranh luận cái này, chỉ là khoát tay áo. Tốt tốt tốt, ngươi là tương lai võ thần, cái kia càng đến giảng điểm đạo lý a. Trình Bang lẽ thẳng khí hùng nói ra, ta đương nhiên giảng đạo lý. Hắc Phong giang tay ra, vậy ngươi ngược lại là cho lão tử nói một chút, cái này Vân Thủy Thiên ngăn cách, theo ngươi có cái gì thủ, cái gì bán? Đáng giá ngươi vừa lên đến thì kêu đánh kêu giết. Trình Bang nhất thời nói, ta vừa tiến đến, thì có hung thú muốn ăn ta. Ta thật vất vả mới từ trong miệng nó cho tới. Hắc Phong nghe vậy sững sờ, vô ý thức hỏi, ngươi có phải hay không theo phía tây tới? Trình Bang nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết cái gì phía tây phía đông. Hắc Phong duỗi ra tráng kiện ngón tay, chỉ hướng nơi xa liên miên núi non chập trùng. Có phải hay không cái hướng kia? Trình Bang theo hắn chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu. Hắc Phong nhất thời lộ ra một bộ hiểu rõ thân sắc, thở dài nói ra, thì không trách được rồi. Cái này Vân Thủy Thiên phía tây địa giới, lúc đầu lão đại bị một đầu thái cổ hung thú ăn, hiện tại dưới đây đám kia đại yêu vì tranh địa bàn, mỗi ngày đánh cho trời đất mù mịt, rất loạn. Đến bây giờ cũng còn không có phân ra cái thắng bại tới. Đừng nói là ngươi như thế cái nửa sống nửa chín nhân tộc tiểu tử đi qua sẽ bị đuổi theo ăn, liền xem như ta bây giờ đi qua, không để ý đều có thể phải tao thương. Hắn dừng một chút, vừa chỉ dưới chân bọn hắn mảnh này thổ địa. Chúng ta hiện tại khối này là Trọng Quy lão đại địa giới, phía nam. Phía tây những cái kia đại yêu còn không dám chạy đến Trọng Quy lão đại trên địa bàn đến lỗ mãng. Cho nên a, phía tây sự tình là phía tây sự tình, cùng phía nam không quan hệ. Ngươi đi tìm phía tây những cái kia yêu quái phiền phức, ta một cái giấm đều không thả, thậm chí còn có thể cho ngươi vỗ tay gọi tốt. Có thể cái này phía nam yêu quái, người nào trêu chọc ngươi rồi? Nhân gia Bạch Mao thử một nhà già trẻ, ở chỗ này trải qua không tranh quyền thế cuộc sống tạm bợ, ngươi vừa lên đến thì bảy làm ra một bộ muốn cho người ta đổ cả nhà tư thế, hoảng sợ đến người ta toàn tộc đều ứng kích, có thể không theo ngươi liệu mạng sao? Đánh lại đánh không lại ngươi, có thể không cũng chỉ có thể khóc hô hào tới tìm ta cầu viện a. Trình Bang nghe xong lời nói này, nhất thời ngây ngẩn cả người, gãi đầu một cái, thật sự là chuyện như thế. Hắc Phong lại liếc mắt, không phải vậy đâu. Ta lừa ngươi làm gì? Còn có, tiểu tử ngươi cho lão tử nhớ rõ ràng, chúng ta là yêu, không phải hung thú. Yêu là yêu, là phương thiên địa này động vật hoa cỏ, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tu hành biến hóa mà đến. Hung thú đó là thiên ngoại tới giống loài, cùng chúng ta căn bản cũng không phải là nhất mã sự tình. Ngươi cái này hài tử, làm sao liền khí tức đều cảm thụ không ra a? Trên người chúng ta có cái kia cố bạo lệ khát máu hung thú khí tức sao? Trình Bang nghe vậy, mới chợt hiểu ra. Hắn trước đó còn buồn bực, làm sao nơi này gặp phải hung thú trên thân đều cảm giác không thấy cái kia cố quen thuộc hung thú khí tức, nguyên lai căn nguyên là ở chỗ này. Hơn nữa nhìn trước mắt cái này đen phong đại thúc, tuy nhiên dài đến hung hãn, nói đến đánh nhau cũng không lưu tình chút nào, nhưng tựa hồ đích thật là cái rất giảng đạo lý yêu. Trình tương lai hoa miêu võ thần bang, cảm thấy mình khả năng thật sự là hiểu lầm tốt yêu. Hắn có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, đối với Hắc Phong chắp tay. Đại thúc, vậy thì thật là không có ý tứ, ngươi không có bị thương chứ? Hắc Phong sủi cười một tiếng, vỗ vỗ chính mình rắn chắc lồng ngực. Ta đến mức thụ thương a. Ngược lại là tiểu tử ngươi, vừa mới rắn rắn chắc chắc chịu ta va chạm, không có sao chứ? Vấn đề nhỏ. Trình Bang bình chân như bại khoát tay áo. Cũng liền mười mấy chỗ gãy xương mà thôi, đau thì đau một chút, còn có thể tiếp nhận. Mà lại thừa dịp còn không có thật đau lên ta thì khôi phục. Đại thúc, ngươi cái kia va chạm uy lực còn thật là khủng bố, mau cùng ta ngũ tỷ có liều mạng. Hắc Phong nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy Trình Bang, trong đầu ông một tiếng. Cái quái gì? Mười mấy chỗ gãy xương, lập tức thì khôi phục rồi. Nói đùa cái gì? Hắn Hắc Phong là thực lực gì? Đây chính là tương đương với nhân tộc địa võ hoàng cấp bậc đỉnh tiêm đại yêu. Tuy nhiên tại thần thông phương diện khả năng có chút khiếm khuyết, nhưng hắn thân thể này mạnh mẽ, tại toàn bộ Vân Thủy Thiên đều là xếp hàng đầu. Liền xem như nhân tộc thiên võ hoàng, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đón đỡ chính mình cái kia toàn lực ba chạm. Có thể tên tiểu tử trước mắt này, tu vi căng hết cỡ cũng chính là cái nửa bước võ hoàng, bị mình đánh một cái đột nhiên, cũng chỉ là mười mấy chỗ gãy xương. Cái này hắn mụ nói là tiếng người sao? Càng kỳ quái hơn chính là cái kia khôi phục lực, lập tức thì khôi phục rồi. Đây là cái gì biến thái thể chất? Ngay tại Hắc Phong hoảng hốt thời điểm, Trình Bang lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, "Đại thúc, ngươi thật nhận biết ta Tam ca à?" Hắc Phong rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu. "Nhận ra, tiểu tử kia quỷ tinh. Có điều hắn hiện tại chạy đi tìm Sơn Tham Tinh, đi cũng phải có nửa cái tháng sau, không biết phải tìm đến lúc nào đi, ngươi bây giờ đoán chừng là gặp không đến hắn." Trình Bang nghe vậy, cũng là không thất vọng. "Không có việc gì, biết Tam ca cũng ở nơi này là được rồi." Hắn hoạt động một chút gân cốt, toàn thân phát ra một trận đùng đùng không dứt bạo hưởng, chiến ý lần nữa ngang dương. "Ta phải nhanh đi luyện." Quay đầu lại cùng đại thúc gặp mặt. Nói xong, hắn liền muốn quay người, hướng về phía tây phương hướng lần nữa phóng đi. Hắc Phong thấy thế, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nguyên Đô đại sư mình đã cố ý đem tiểu tử này theo nguy hiểm nhất phía tây đưa vào, cái kia 89/10 thì là muốn cho hắn tại phía tây cái kia hỗn loạn chi địa lịch luyện một phen. Nhưng là Trình Bang hiện tại thực lực này, đi qua vẫn thật là cựu tử nhất sinh a. Phía tây những cái kia đại yêu có thể đều không phải là lương thiện. "Ai, tiểu tử chờ một chút." Hắc Phong đội vàng gọi hắn lại. Phía tây những cái kia đại yêu thần thông một cái so một cái cổ quái, một cái so một cái lợi hại, ngươi đi qua thì không sợ ăn thiệt tỏi à? Trình Bang nghe xong, dừng bước lại, trên mặt lộ ra một tia buồn rầu chi sắc. Cái khác còn tốt, ta liền xem như đánh không lại bọn chúng cũng đuổi không kịp ta. cũng là có một tên phiền toái, là con báo, cái kia tốc độ thật nhanh, tựa như tia chớp, vậy chuẩn mất một chút liền không có. Mặc kệ là không chiến còn là mặt đất chiến, ta đều đánh không lại nó, bị nó đuổi vài ngày, một mực bị đuổi đến chung quanh đây, nó mới không đuổi chạy mất. Hắc Phong nghe Trình Bang miêu tả, thần sắc càng ngày càng hoảng hốt, vô ý thức truy vấn, cái kia con báo, trên thân có phải hay không có màu trắng điểm lấm tấm? Trình Bang ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, đại thúc ngươi cũng đã gặp nó. Hắc Phong nhăn cầu, trong nháy mắt trường đến căng tròn, cả người đều tròn váng. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Mụ a, cái kia, đây không phải là Phích Lịch Lôi Báo a? Ngoa tạo, tên kia thế nhưng là toàn bộ Vân Thủy Thiên thực lực có thể xếp vào 10 vị trí đầu kinh khủng tồn tại a. Nghe nói năm đó ở nhân giới thời điểm, liền nhân tộc võ đế xuất thủ đều không có thể bắt ở nó. Chính mình thấy hắn, đều phải xa xa đi vòng qua, đụng phải cũng phải cùng cung kính kính kêu một tiếng báo ca. Ngươi, ngươi tiểu tử này, vậy mà có thể theo nó dưới mí mắt chạy mất, còn bị nó đuổi vài ngày đều có thể trốn đến nơi này đến. Chương 1042, tính sai rồi. Chương 1042, tính sai rồi. Hắc Phong tấm kia thu kịch trên mặt tràn đầy hoảng hốt chi sắc. Tiểu tử, cái kia, đó là Phích Lịch Lôi Báo a. Toàn bộ Vân Thủy Thiên, luận tốc độ, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Luận thực lực, đó cũng là có thể vững vàng đứng vào 10 vị trí đầu kinh khủng tồn tại. Ta gặp hắn đều phải khách khách khí khí. Người tiểu tử này, thế mà có thể theo dưới tay hắn chạy mất. Còn chạy vài ngày. Trình Bang tại nghe xong Hắc Phong lời nói này về sau, trên mặt chẳng những không có toát ra chút nào hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ, trong mắt cái kia câu ngang dường chiến ý, ngược lại thiêu đốt đến càng hừng hực. Nguyên lai tên kia lợi hại như vậy. Trình Bang hưng phấn mà bố đùi, trên mặt nhưng lại rất nhanh hiện ra một tia ảo não cùng không cam lòng, buồn bực gãi đầu một cái, thừa nhận nói, nhưng ta hiện tại xác thực đánh không lại hắn. Tên kia tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản không có cách nào đánh. Ta Hổ Khiếu Băng Tinh Tháo, mắt xích định hắn đều làm không được, đừng nói là đánh chúng. Nhìn lấy Trình Bang thậm chí còn bởi vì không có thể đánh thắng mà cảm thấy buồn bực tư thế, Hắc Phong thần sắc càng là hoảng hốt. Cái này Nguyên Đô đại sư Minh đưa vào đều là cái quái gì? Rút là thật chịu tượng, nhưng thực lực đích thật là mạnh đến mức không còn gì để nói. Mặc kệ là nhỏ con quốc vẫn là trước mắt cái này tiểu mèo hoa, cũng bất quá là nhân tộc nửa bước võ hoàng chi cảnh, thế mà đối mặt Phích Lịch Lôi Báo loại này nhân vật hung ác lại còn có thể tùy tiện thoát thân. Ngươi nếu là thật có thể đánh được cái kia mới không hợp tối thường tốt ta. Hắc Phong nhãn cầu quay tít một vòng, trong lòng nhất thời có tính toán, lại nói, tiểu tử, có muốn hay không tìm biện pháp khắc chế cái kia con báo tốc độ. Trình Bang nghe xong lời này, ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên. Đại thúc ngươi có biện pháp? Hắc Phong ra vẻ thần bí lắc đầu, lập tức duỗi ra tráng kiện ngón tay, chỉ hướng nơi xa tòa kia vân vụ lở lở, Hà Quang Vạn Đạo nguy nga thần sơn. Ta không có cách nào khác, nhưng ngọn núi kia có. Nơi đó là Kỷ Tổ Sơn, là Kỷ Tổ lão nhân gia người đã từng ngộ đạo địa phương, bên trong cất giấu vô số cơ duyên. Ngươi tam ca tiểu con quốc lúc trước cũng là tại Kỷ Tổ Sơn được cơ duyên. Ngươi như là vận khí tốt, nói không chừng liền có thể ở bên trong tìm tới khắc chế tốc độ, thậm chí có thể để ngươi biến đến càng nhanh cơ duyên. Đến thời điểm, lại đi tìm cái kia con báo luyện tay một chút, há không thoải mái. Tốt. Trình Bang nghe xong có biến mạnh cơ hội, chỗ nào còn nhịn được, lúc này liền không chút do dự đáp ứng xuống. Đại thúc, chúng ta đi mau. Rất nhanh hai người liền cùng nhau về tới lúc trước cái kia mảnh hồ nước một bên. Mà lúc trước tới cầu viện cái kia mạch mao cự thử, giờ phút này ngay tại hồ nước phụ cận thò đầu ra nhìn, cẩn thận dị thường. Làm nó nhìn đến cái kia tên sát tinh đồng dạng miêu yêu, vậy mà cùng cứu binh của mình Hắc Phong đại ca kề vai sát cánh, vừa nói vừa cười cùng nhau khi trở về, toàn bộ chuột đều tròn váng, tỉ mỉ ánh mắt trừng đến căng tròn. Toàn thân lông trắng từng chiếc dựng thẳng, trong đầu một mảnh hồ rán. Cái này, đây là diễn cái nào vừa ra a? Đã nói xong chủ trì công đạo đâu? Làm sao nhìn? Giống như là nhận thân tới. Hắc Phong cũng chú ý tới đám kia ngó giáo rắc bạch ma thử, vỗ vỗ Trình Bang phía sau lưng. Đi, cho ngươi gây hỏa nói lời xin lỗi. Trình Bang giờ phút này tâm tình thật tốt, cũng ý thức được chính mình lúc trước đúng là lỗ mãng, lúc này thoải mái đi ra phía trước, đối với cái kia cầm đầu bạch ma cự thử, rất là chân thành tha thiết chắp tay. Chuột đại ca, vừa rồi nhiều có đắc tội, thật sự là một đợt hiểu lầm. Ta hướng ngươi cùng tộc nhân của ngươi xin lỗi. Bạch Mao thử bị hắn bất thình lình trịnh trọng nói xin lỗi, làm đến sửng sốt một chút. Nó vô ý thức nhìn hướng Hắc Phong, gặp Hắc Phong đại ca đối với mình nhẹ gật đầu, cái này mới hoàn toàn yên tâm. May mắn, sát tinh đó còn chưa kịp đối tộc nhân của mình động thủ, chính mình thì chạy tới cầu viện. Chứ mình ra cùng mấy cái huynh đệ chịu đống nhiên đánh bên ngoài, cũng không có gì thực chất tính tổn thất. Nghĩ tới đây, Bạch Mao thử vội vàng bãi động chân trước, rất là tức thời nói ra, không đánh nhau thì không phải biết, không đánh nhau thì không phải biết. Nếu là hiểu lầm, cái kia nói ra liền tốt, nói ra liền tốt. Lại nghe Trình Bang chân thành tha thiết nói, chuột đại ca, đằng sau nếu là gặp được phiền phức, đều có thể tới tìm ta, có khó khăn ta nhất định tương trợ. Bạch Mao thử yêu nghe xong đội vàng đồng ý, lúc này mới cùng Hắc Phong chắp tay nói tạng, sau đó tranh thủ thời gian hướng về chính mình động phủ chạy tới. Một trận phong ba, như vậy lắng lại. Hắc Phong hài lòng gật gật đầu, lập tức lại chỉ nơi xa tòa kia tản ra thất thải Hà Quang Kỷ Tổ Sơn, đang chuẩn bị cho Trình Bang kỹ càng chỉ đường. Tiểu tử, thấy không, theo cái hướng kia. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền phát hiện bên cạnh Trình Bang đã triệt để không có động tĩnh. Hắn theo Trình Bang ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Trình Bang ánh mắt chính thẳng vào, không nháy mắt nhìn chằm chằm hồ nước bên trong, đầu kia nhàn nhã tới lui màu vàng kim cá chép lớn. Trình Bang khẽ miệng, thậm chí đã có trong suốt bụng nước, không bị khống chế chảy xuống. Ánh mắt kia tràn đầy tối nguyên thủy khát vọng, trong miệng còn vô ý thức tự lẩm bẩm. Được, Tốt mập một con cá a. Ba. Một tiếng thanh thúy bạo hưởng. Lời còn chưa dứt, Hát Phong cái kia bổ phiến giống như bàn tay lớn, đã rắn rắn chắc chắc đập vào Trình Bang trên nó. Ngươi nghĩ gì thế? Đây chính là ngươi Tam ca ân nhân cứu mạng. A. Trình Bang bị một cái bàn tay đập đến như ở trong mộng mới tỉnh, não tử còn có chút choáng váng. Ta Tam ca ân nhân cứu mạng. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Trình Bang lúc này mới ngượng ngùng lau đi khóe miệng ngụm nước, có chút ngượng ngùng nhìn hướng hồ nước bên trong đầu kia màu vàng kim cá chép, không còn dám có nửa phần không nên có ý nghĩ, lại là hướng về phía hồ nước bên trong hùng lăng, trịnh trọng chắp tay, xem như bồi tội. Sau đó, hắn rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng cùng khát vọng, đối với Hát Phong hô to một tiếng. Đại thúc, ta đi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Trình Bang thân ảnh liền đã hóa thành một đạo lưu quang, mang theo tiếng xé gió, mang theo một cỗ thật dài màu trắng đuôi lưu hướng về Kỷ Tổ Sơn phương hướng nhanh chóng bay vút đi. Hát Phong tập trung nhìn vào Trình Bang phần đuôi cao tốc xoay tròn cánh quạt tư thái, đầu không khỏi nghiêng một cái. Và nó, cái này hắn mụ đến cùng người nào dạy dỗ đồ chơi? Ngự khí thiên hành đều như thế tà tính. Trình Bang tốc độ cực nhanh, bất quá một lát công phu, liền đã vượt qua xa khoảng cách xa, đã tới Kỷ Tổ Sơn chân núi. Căn cứ Hát Phong chỉ dẫn, Trình Bang rất nhanh liền tìm được cái kia Tôn Chiêu đã từng tiến vào, không chút nào thu hút sơn động. Hắn không chút do dự, một chân liền bước vào trong đó. Ngay tại hắn đạp vào sơn động trong nháy mắt, một cỗ quần quận mà cổ lão, dường như trải qua vạn cổ tuế nguyệt tăng thương khí tức, trong nháy mắt liền đem hắn thân thể triệt để bao phủ. Trình Bang chỉ cảm giác đến tâm thần của mình đều tại cỗ khí tức này cọ rửa phía dưới, biến đến trước nay chưa có yên tĩnh cùng không minh. Cũng đúng lúc này, sơn động chỗ sâu nhất vách đá phía trên, đột nhiên có sáng chói kim quang mãnh liệt. Cái kia quang mang nhu hòa mà không chướng mắt, chậm rãi tại vách đá phía trên, ngưng tụ thành mấy cái phong cách cổ xưa chữ lớn. Tại sao lại tới một cái? Dịch sư đệ tính sai rồi. Trình Bang. Chương 1043, tự động hồi phục. Chương 1043, tự động hồi phục. Thật lâu, vách đá phía trên cái kia sáng chói kim quang mới rốt cục chậm rãi tan đi. Thay vào đó, là một cái khác được càng thêm phong cách cổ xưa, cũng càng thêm huyền ảo màu vàng kim chữ to. Phượng Hoàng Dung Hỏa, Niết Bàn Trọng Sinh tám chữ yên tĩnh lơ lửng tại vách đá phía trên, Trình Bang lệch ra cái đầu, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Cái gì đồ chơi? Phượng Hoàng Dung Hỏa, Niết Bàn Trọng Sinh, cái này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ là một cái dốc lòng muốn trở thành võ thần mèo hoa. Hắn đứng tại chỗ, gãi đầu một cái, đem cái này tám chữ ở trong lòng lật qua lật lại thì thầm nhiều lần. Mỗi một chữ hắn đều nhận ra, có thể liền cùng một chỗ, thì luôn cảm giác rơi vào trong sương mù, không nghĩ ra. Phượng Hoàng hắn đổ là nghe nói qua, là trong truyền thuyết thần điểu. Dung hỏa, không phải liền là tắm rửa a? Dùng lửa tắm rửa, cái kia không được đốt thành ngốc lông chim rồi. Trình Bang não hải bên trong, không tự chủ được hiện ra một cái toàn thân khói đen bốc lên, chùi lủi vãi điểu hình tượng, nhất thời dùng mình một cái. Niết Bàn Trọng Sinh, cái từ này nghe ngược lại là thật lợi hại. Có thể cái này cùng như thế nào mới có thể đánh thắng cái kia nhanh đến mức cùng bị một dạng con báo, lại có quan hệ gì? Trình Bang mi đầu, chăm chú vận thành một cái vấn đề. Chẳng lẽ là để hắn cũng học cái kia Phượng Hoàng, tìm đống lửa nhảy vào đi thiêu một tiêu, sau đó liền có thể biến đến càng cường. Ý nghĩ này vừa nhô ra, liền bị chính hắn dập tắt. Nói đùa cái gì? Hắn lại không phải người ngu. Đột nhiên, hắn não hải bên trong linh quang nhất thiểm. Trình Bang ánh mắt, đột nhiên phát sáng lên, phản phất có hai đám lửa ở trong đó cháy hừng hực. Nha, ta hiểu được. Hắn đột nhiên buông lùi, trên mặt tất cả hoang mang cùng mê mang, tại thời khắc này đều tan thành mây khói, thay vào đó là một loại sáng tỏ thông suốt cuồng hỉ cùng minh ngộ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trình Bang đối với cái kia mặt lóe ra kim quang vết đá, trịnh trọng kỳ sự thật sâu bái, trên mặt viết đầy phát ra từ nội tâm cảm kích. Sau đó không còn có mảy may dừng lại, quay người liền hướng về bên ngoài sơn động liền xông ra ngoài. Cái kia mặt cổ lao vách đá phía trên, màu vàng kim quang mang tựa hồ không dễ phát hiện mà lóe lên một cái, phản phất tại vì cái này sôi động thiếu niên, dâng lên một tia vô thanh chúc phúc, lại hoặc là một tia không lời hoảng hốt. Hồ nước một bên, Hát Phong chính buồn bực ngán ngẩm dùng móng tại trên mặt đất phủi đi lấy, thỉnh thoảng dương mắt nhìn hướng Kỷ Tổ Sơn phương hướng, trong miệng còn đang nhỏ giọng nói thầm lấy, cũng không biết tiểu tử kia có thể hay không ở bên trong mò được cơ duyên gì. Có thể tuyệt đối đừng cùng tiểu con quắc một dạng, nộ ra cái gì tự phần biện pháp đến, vậy coi như thật sự là nghiệp chướng. Hồng Lăng có thể chịu không được hai người a. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc màu trắng lưu quang, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, từ xa mà đến gần, chính bằng tốc độ kinh người, hướng về bên này nhanh chóng bay lượn mà đến. Hát Phong tập trung nhìn vào, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhanh như vậy liền trở lại rồi. Trước sau cùng nhau, cũng liền thời gian đốt một nén hương a. Chẳng lẽ tiểu tử này cơ duyên gì đều không được đến, bị đuổi ra ngoài. Thế mà, làm cái kia đạo lưu quang bừng vàng rơi ở trước mặt của hắn, lộ ra Trình Bang tấm kia cao hứng bừng bừng mặt lúc, Hát Phong biết mình đoán sai. Đại thúc, ta trở về. Trình Bang sau khi rơi xuống đất, trên mặt cố này khó có thể ức chế hưng phấn cùng kích động cơ hồ muốn tràn đi ra. Hát Phong nhìn từ trên xuống dưới hắn, nghi ngờ hỏi, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Thế nhưng là đạt được cơ duyên gì? Không sai. Trình Bang trùng điệp gật gật đầu. Kỷ Tổ lão nhân ra người, cho ta chỉ điểm. Phượng Hoàng Dung Hỏa, Niết Bàn Trọng Sinh. Hát Phong nghe xong, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Cái kia song như chuông đồng mắt to, trừng đến căng tròn, miệng hơi hơi mở ra, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đợi lát nữa, ngươi cái này chỉ điểm, làm sao cùng tiểu con cóc tiểu tử kia giống như lúc? Kỷ Tổ lão nhân ra người lưu lại sợ không phải tự động hồi phục a. Hát Phong thần sắc cổ quái nhìn lấy Trình Bang tâm kia hưng phấn đến mặt đỏ bừng, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cực kỳ linh cảm không lành, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, cái kia, vậy ngươi sẽ không cũng chuẩn bị chạy tới tìm một chỗ dùng hỏa thiêu chính mình a? Lời vừa nói ra, Trình Bang không khỏi sững sờ. Ta lại không đốc, dùng hỏa thiêu chính mình làm gì a? Lại nói, ta là mèo, cũng không phải phượng hoàng. Hô. Nghe nói như thế, Hắc Phong Viên kia treo cổ họng tâm cuối cùng là trở xuống trong bụng. Hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Còn tốt, còn tốt. Cái này tiểu mèo hoa tuy nhiên nhìn lấy cũng là làm càn làm bậy, nhưng não tử rõ ràng là so Tôn Chiêu cái kia tiểu con quốc muốn tốt xứ một điểm. Cuối cùng là không có theo mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu. Hắc Phong vô vỗ chính mình rắn chắc lồng ngực, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tò mò truy vấn, vậy ngươi, theo cái này tám chữ bên trong, nộ đến cái gì? Đó còn cần phải nói. Trình Bang trên mặt không khỏi hiện ra ta chính là quy năm ban trước ba nụ cười tự tin, bắt đầu làm như có thật giải thích. Phượng Hoàng dung hỏa, niết bàn trọng sinh. Ý tứ này, không phải liền là nói, Phượng Hoàng quên mình nào về phía cháy hừng hực hỏa diễm, tại biên giới tử vong bồi hồi, cuối cùng mới có thể thu được tân sinh, biến đến càng mạnh a. Cái này, cũng là hướng tử mà sinh. Hắc Phong nghe vậy, đồng ý gật gật đầu. Ân, cái này lý giải, nghe liền dựa vào phổ nhiều. Tuy nhiên vẫn còn có chút không rõ ràng, nhưng trung quy là thăng lên đến ý cảnh cùng triết lý phương diện, mà không phải giống Tôn Chiêu như thế chỉ muốn vật lý siêu độ chính mình. Nói không sai. Hắc Phong đưa cho khẳng định đánh giá, tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Trình Bang ánh mắt đông nhiên sáng lên, thanh âm cũng đông nhiên cất cao 8 độ, một câu ngút trời hào hùng cùng chiến ý, tự hắn thể nội ầm vang bạo phát. Kỳ tổ lão nhân ra người cái này không phải liền là tại rõ ràng nói cho ta biết, đừng sợ. Không phục thì làm chi? Cái kia con báo không phải là rất lợi hại sao? Không phải tốc độ rất nhanh sao? Ta đánh không lại hắn, không học hỏi là tại biên giới tử vong bồi hồi sao? Chỉ cần ta dám đi liều mạng với hắn, chỉ cần ta dám hướng tử mà sinh, ta thì nhất định có thể giống cái kia vượng hoàng một dạng, niết bàn trọng sinh, biến đến càng mạnh. Ta hắn mụ cái này đi cùng cái kia phích lịch lôi báo liều mạng. Hắc Phong đầu không tự chủ được hướng bên cạnh nghiêng một cái. Ngang. Là. Ý tứ này a? Hắn nhìn trước mắt cái này chiến ý dâng trào, toàn thân tản ra ta muốn đi chịu chết khí tức thiếu niên, chỉ cảm thấy không thích hợp. Kỳ tổ lão nhân ra người cái kia ẩn chứa thiên địa chí lý, huyền diệu khó giải thích tám chữ, bị tiểu tử này như thế một giải thích, làm sao lại biến đến như thế? Đơn giản như vậy thôi bạo đâu. Thế mà, còn không đợi Hắc Phong theo cái này to lớn kinh ngạc cùng trong hoàng hốt lấy lại tinh thần, Trình Bang đã rốt cuộc kìm nén không được trong lòng cái kia cô muốn đi liều mạng xúc động. Chỉ thấy hắn đột nhiên khẽ không người, sau lưng đầu kia từ khí kình ngưng tụ mà thành màu trắng cái đuôi, trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp. Ông, cái đuôi cuối cùng như là lắp đặt một cái nhìn không thấy cánh quạt, bắt đầu lấy một loại làm cho người hoa mắt tốc độ, điên cuồng cao tốc xoay tròn. Một cú mạnh mẽ vô cùng khí lưu màu trắng, từ phía sau hắn gào thét mà ra, cuốn lên trên đất bụi đất cùng lá rụng, tạo thành một đạo cỡ nhỏ vòi rồng. Đại thúc, ta đi. Nương theo lấy một tiếng tràn đầy quyết tuyệt cùng cuồng nhiệt hô to. Siêu. Trình Bang thân ảnh đã mang theo thật dài màu trắng đuôi lãng, nhất phi trùng thiên, trực tiếp hướng về tây phương cái kia mảnh hỗn loạn mà lại nguy hiểm địa giới, ngang nhiên phóng đi. Chỉ để lại Hắc Phong một người, lẻ loi trơ trọi đứng tại hồ nước một bên mặc cho cái kia cuồng bạo khí lưu, thổi loạn cái kia một đầu không bị trói buộc tóc đen. Hắn ngơ ngác ngửa đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo cấp tốc biến mất màu trắng lưu quang, há to miệng, lại một chữ đều nói không nên lời. Là, hiểu như vậy sao? Làm sao ta luôn cảm giác đối lại không đúng? Chương 1044, trăm đôi phòng ngự chương 1044, trăm đôi phòng ngự Vân Thủy Thiên, Tây Bộ. Nơi đây cùng Hắc Phong Trô Nam Phương địa giới hoàn toàn khác biệt. Dãy núi hiểm trở, quái thạch đá lởm chởm, trong không khí tràn ngập một cỗ vung đi không được huyết tinh cùng bạo lệ chi khí. Nơi này là chân chính hỗn loạn chi địa, mạnh được yếu thua pháp tắc bị diễn dịch đến cực hạn. Một khỏa cổ thụ che trời tráng kiện trên cành cây, một đầu toàn thân phủ đầy màu trắng điểm lấm tấm, thân hình mạnh mẽ mà ưu nhã con báo, chính lười biếng nằm sấp lấy. Nó hai mắt hơi khép, phản phất tại trong mắt, thế nhưng hơi hơi rung động lỗ tai, lại tỏ rõ lấy nó đối bốn phía hoàn cảnh độ cao cảnh giác. Chính là từng đem Trình Bang đuổi cho chạy trối chết phích lịch lôi báo. Đột nhiên, nó cái kia đối với sắc bén con người, đột nhiên mở ra, tìm đến phía chân trời xa xôi. Chỉ thấy một đạo màu trắng lưu quang, như là một viên hoa phá thương không sao chổi, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế, chính thẳng tắp hướng lấy nó vị trí ngang nhiên mà tới. Cái kia khí tức quen thuộc, để phích lịch lôi báo nết miệng lên một vẻ cực độ khinh thường cười lạnh. Màu trắng lưu quang tại cổ thụ trước bỗng nhiên dừng lại, hiện lộ ra Trình Bang cái kia chiến ý ngang dương thân ảnh. Thế mà, đối mặt đi mà quay lại Trình Bang, phích lịch lôi báo nhưng như cũng lười biếng nằm sấp ở trên nhánh cây, động cũng không động. Nó thậm chí còn ngáp một cái, trong miệng thốt ra rõ ràng mà tràn ngập khinh miệt tiếng người. Ngươi cái này nhân tộc tiểu tử, thật sự là không biết tốt xấu. Lần trước đã tha cho ngươi một cái mạng, lại còn dám trở về. Thế nào, là chán sống rồi? Trình Bang sau lưng trăm đôi pháp tướng chậm rãi giãn ra, trực chỉ trên cây lôi báo, trung khí mười phần quát nói, bớt nói nhảm. Xuống tới đơn đấu. Phích lịch lôi báo dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn, trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm. Đơn đấu. Nó chậm rãi đứng người lên, yêu nhã giãn ra một thoáng chính mình cái kia tràn ngập bạo phát tính lực lượng thân thể, từ trên cao nhìn xuống Trình Bang, ngựa khí dày đặc. Đã ngươi cái này nhân tộc tiểu tử khăng khăng muốn chết, vậy coi như trách không được ta. Tiếng nói vừa ra trong mắt. Ầm. Một đạo chói mắt sét đánh điện quang, đột nhiên tại nguyên chỗ nổ tung. Lôi báo thân ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nó đã hóa thành một đạo xé rách không gian tiềm điện, lôi cuốn lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Trình Bang trước mặt. Một cái lóe ra dày đặc hàn quang nóng bước, đã hung hăng khắc ở trên ngực hắn. Ầm. Trình Bang chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực đánh tới, cả người như bị sét đánh, mấy đạo sâu đủ thấy xương vết cào dữ tợn hiện hiện, cả người như là như đạn tháo, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Nơi xa đầy trời bụi mù đá vụn phóng lên tận trời. Trình Bang lắc lắc có chút choáng váng đầu, túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình cái kia máu thịt bè bét vết thương. Cái kia đủ để đem tầm thường võ hoàng mở ngực mổ bụng khủng bố thương thế, giờ phút này lại đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, điên cuồng nhúc nhích, khép lại. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền đã kết vảy chốc ra, khôi phục như lúc ban đầu, liền một tia vết sẹo cũng không từng lưu lại. Hắc, quả nhiên vẫn là đánh không lại. Trình Bang nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, trong mắt chẳng những không có chút nào lùi bước cùng hoảng sợ, cái kia cố ngang dương chiến ý, ngược lại như là bị dội lên lăn dầu liên hỏa, thiêu đốt đến càng điên cuồng. Nhưng là, ta chính là tới tìm ngươi liều mạng. Giống. Hắn đột nhiên há miệng, một đạo hủy diệt tính âm ba pháo, ngang nhiên đánh ra. Hôn nguyên nhất khí, hổ khiếu băng tinh pháo. Phích lịch lôi bao thấy thế, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Ầm. Lại là một đạo điện quang lướt qua, thân ảnh của nó lần nữa biến mất, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát cái kia đạo âm ba hành kích. Mà khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Trình Bang sau lưng. Một cái ẩn chứa lôi đỉnh chi lực đáng ngang, hung hăng quất hướng Trình Bang giữa lưng. Trình Bang tựa hồ sớm có chủ ý, sau lưng mấy chục đầu khí kình đuôi dài, như vật sống, điên cuồng hướng lấy sau lưng quất mà đi. Thế mà, lôi bao tốc độ thật sự là quá nhanh. Nó đáng ngang, tại Trình Bang cái đuôi hình thành phòng ngự trước đó, liền đã tinh chuẩn đã trúng mục tiêu. Ầm. Trình Bang lần nữa bị đạp bay ra ngoài, ở giữa không trung chật vật lăn lộn. Ầm. 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 Phích lịch lôi báo thân ảnh, như là thuấn di đồng dạng, tại chiến trường mỗi một cái nơi hẻo lánh không ngừng thoáng hiện. Mỗi một lần thoáng hiện, đều nương theo lấy một lần xảo trá mà đòn công kích chí mạng. Mà Trình Bang thì triệt để biến thành một cái bị động bị đánh đông cát. Cho dù sau lưng trăm đôi điên cuồng vũ động, nỗ lực bắt cái kia đạo nhanh đến cực hạn thân ảnh, lại mỗi một lần đều chỉ có thể quất trong không khí. Hắn hổ khiếu băng tinh tháo, càng là liền đối phương cái bóng đều sờ không tới. Ầm. 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 Châm muộn nhục thể tiếng ba đập, bên hai không dứt. Trình Bang thân ảnh, một lần lại một lần bị oanh bay, một lần lại một lần đem đại địa đập ra kinh khủng hố sâu. Hắn trên thân thương thế, không ngừng mà xuất hiện, lại không ngừng mà bằng tốc độ kinh người khôi phục. Cốt cách đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe, lại xây lại, lại khép lại. Đau đớn kịch liệt, giống như nước thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng mà đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Nhưng Trình Bang ánh mắt, lại từ đầu đến cuối không có nửa phần dao động. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Phích Lịch Lôi Báo dần dần phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Chỉ thấy Trình Bang sau lưng cái kia lít nha lít nhít trăm đôi, không còn là chẳng có mục đích lung tung quất. Bọn chúng bắt đầu lấy một loại quỹ tích huyền ảo, vây quanh Trình Bang thân thể, nhanh chóng xoắn lẫn, quấn quanh, vậy thành một đầu, hai đầu, 10 đầu, 50 đầu. Lúc đầu, cái kia vẫn chỉ là một tấm thưa thất lưới. Phích Lịch Lôi Báo thân ảnh, vẫn như cũ có thể dễ dàng xuyên thấu phòng ngự khe hở, đem công kích hung hăng ấn ở trên người hắn. Nhưng Trình Bang không quan tâm. Hắn nhẫn thụ lấy cái kia tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, đem tất cả ý chí đều dung nhập vào đối trăm đôi điều khiển bên trong. Thời gian dần trôi qua, động tác của hắn càng ngày càng thuần thục, càng lúc càng nhanh. Tấm kia từ cái đuôi bệnh thành mà thành mạng lưỡi phòng ngự, cũng biến thành càng ngày càng tỉ mỉ, càng ngày càng kiên cố. Phích Lịch Lôi Báo trên mặt nhẹ nhõm cùng kinh thường, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một vẻ ngưng trọng cùng kinh nghi. Nó phát hiện, chính mình mỗi một lần công kích, tuy nhiên vẫn như cũ có thể trúng đích mục tiêu, nhưng tạo thành tổn thương lại tại kịch liệt yếu bớt. Tiểu tử kia cái đuôi, dường như đã có được sinh mạng đồng dạng, luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất, tầng tầng lớp lớp ngăn tại chính mình công kích con đường phía trên, cực đại suy yếu công kích lực đạo. Càng làm cho nó cảm thấy kinh hãi chính là, tiểu tử kia tại như thế cuồng bạo công kích phía dưới, lại còn có thể kiên trì lâu như vậy. Tiểu tử này đến cùng lai lịch gì? Phích Lịch Lôi Báo trong lòng, lần thứ nhất đối cái này nhân loại thiếu niên, sinh ra một tia kiêng kỵ. Nó không lại lưu thủ. Ầm ầm. Trong chốc lát, trên bầu trời đồng thời xuất hiện mấy chục cái Phích Lịch Lôi Báo thân ảnh. Mỗi một cái thân ảnh đều tản ra đồng dạng cường đại mà chân thực khí tức, căn bản vô pháp phân biệt thật giả. Mấy chục đạo thiểm điện theo bốn phương tám hướng, đồng thời hướng về trung tâm Trình Bang bắn tới. Đây là nó áp đáy hòm thần thông một trong. Nó không tin, tại loại này không khác biệt, không góc chết báo hòa thức công kích phía dưới, tiểu tử này còn có thể phòng được. Thế mà, Trình Bang trong mắt căn bản không có bất luận cái gì một tia sợ hãi, chỉ thấy vô số đạo màu trắng tàn ảnh tại hắn quanh thân điên cuồng xen lẫn, cuốn quanh, tầng tầng lớp lớp, ba tầng trong, ba tầng ngoài. Bất quá trong nháy mắt, sau lưng trăm đuôi liền đem Trình Bang thân ảnh triệt để bao khỏa tại trong đó, tuyệt đối phòng ngự. Vành, 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 mấy chục đạo lôi quang huyễn ảnh không phân tuần tự chỗ, hung hăng đánh vào cái kia trăm đuôi phòng ngự phía trên. Đinh hai nhức óc tiếng nổ mạnh, liên thành một mảnh, phảng phất muốn đem phương thiên địa này đều triệt để xé nát. Năng lượng kinh khủng phong bạo điên cuồng bao phủ ra, đem phương viên hơn 10 dặm mặt đất đều cứ thế mà phá đi một tầng. Thế mà, mặc cho cái kia lôi quang như thế nào tàn phá bừa bãi, nổ tung như thật khủng bố. Cái kia từ trăm đuôi bệnh thành mà thành mạng lưỡi phòng ngự, nhưng thủy chung vững như bàn thạch, không thể phá vỡ. Đuôi mù tàn đi, đầy trời lôi quang huyễn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phích Lịch Lôi Báo chân thân hiện lộ tại giữa không trung, nó hơi hơi thở hổn hển, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin rung động. Nó nhìn lấy bị trăm đuôi bảo hộ ở trong đó Trình Bang, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Làm sao có thể? Vậy mà tất cả đều bảo vệ tốt. Phích Lịch Lôi Báo trong lòng âm thầm giật mình. Thiên Hồn Võ Vương chiến đấu thiên phú, quả thực là thật là đáng sợ. Lúc này mới bao lâu công phu, cái này mới đầu ngay cả mình một chiêu đều không tiếp nổi tiểu tử, vậy mà liền tại cái này sinh tử chém giết ở giữa, lĩnh ngộ ra hoàn mỹ như vậy phòng ngự thủ đoạn. Lại để cho hắn trưởng thành tiếp, thì còn đến đâu? Cái kia bị trăm đuôi hoàn toàn bao bao ở trong đó Trình Bang không khỏi nết nết miệng, trong mắt chiến ý càng sâu. Cảm ơn. Quả thực là đem tiềm năng của ta bước đi ra. Ta hiện tại cuối cùng là biết ta trăm đuôi làm như thế nào dùng. Mà lại, đến đón lấy ta tốc độ sợ rằng sẽ nhanh hơn ngươi. Chương 1045, phi miêu xế. Chương 1045, phi miêu xế. Nhanh hơn ta. Phích Lịch Lôi Báo nghe vậy, dường như nghe được thế gian buồn cười nhất ngôn luận, cặp kia lóe ra lôi quang thú đồng bên trong, tràn đầy đậm đến tan không ra miệng mai cùng kinh miệt. Chỉ bằng ngươi cái này nhân tộc tiểu tử. Đừng nói là ngươi, liền xem như cái này Vân Thủy Thiên tất cả đại yêu chung vào một chỗ, tại phương diện tốc độ, cũng không có khả năng cùng ta đánh đồng. Trong giọng nói của nó, tràn đầy tuyệt đối tự tin cùng kiêu ngạo. Thế mà, Trình Bang chỉ là nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia, cũng dám mà tự tin. Vậy nhưng chưa hẳn. Ta Tam Ca có một chiêu, tốc độ nhanh nhất. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, phía sau hắn cái kia vừa mới bệnh thành tuyệt đối phòng ngự trăm đôi, vẫn chưa tản ra. Hoàn toàn ngược lại, bọn chúng lấy một loại càng thêm mãnh liệt, càng thêm cuồng bạo tư thái, điên cuồng hướng lấy trung tâm một điểm, co bảo, cuốn quanh, để ép. Ông, bốn phía không gian đều bởi vì cái này cực hạn áp xúc mà phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, từng khúc và mèo, thậm chí nước toát ra từng đạo nhỏ xíu vết nước màu đen. Cái kia từ trăm đôi ngưng tụ mà thành áp xúc chi điểm, trong nháy mắt tích xúc khó có thể tưởng tượng khủng bố thế năng. Phi miêu xế. Sau một khắc, bắn ra. Vâng. Không có âm thanh. Bởi vì tốc độ đã vượt rất xa âm thanh lan truyền. Tại Phích Lịch Lôi Báo cái kia đống nhiên co vào trong con mắt, Trình Bang thân ảnh hư không tiêu thất. Không tốt. Phích Lịch Lôi Báo trong lòng còi báo động mãnh liệt, toàn thân lông tóc trong nháy mắt dựng thẳng, một cấu nguồn gốc từ tại bản năng, nguy cơ rất chí mạng cảm giác, điên cuồng bao phủ nó mỗi một tấc thần kinh, lúc này liền muốn hóa thành sét đánh. Thế mà, một làm nó ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, Trình Bang đã gần trong gang tấc. Một đạo ngưng tụ vô tận phong duệ chi khí năng lượng móng đuốt đột nhiên xé rách mà đến. Dịch ảnh. Phích Lịch Lôi Báo thú đồng, tại thời khắc này trường đến cực hạn. Làm sao có thể? Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, tại thời khắc này đúng là bị triệt để nghiền ép. Điện quang tại ngoài trăm thức một lần nữa ngưng tụ, hiện lộ ra Phích Lịch Lôi Báo thân ảnh. Nó kịch liệt thở hào hẹn, khó có thể tin nhìn lấy chính mình trên lưng cái kia chạy xuôi theo máu tươi vết thương, lại nhìn về phía nơi xa cái kia đạo chậm rãi ngồi thẳng lên thân ảnh lúc, trong ánh mắt không còn có nửa phần khinh miệt cùng niềm ai. Thay vào đó, là trước nay chưa có kinh hãi cùng ngưng trọng. Trình Bang chậm rãi lắc lắc tay phải của mình, năm ngón tay phía trên, khí kình ngưng tụ móng đuốt chậm rãi tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng đầu kia một mặt chưa tỉnh hồn con báo, nhếch miệng cười một tiếng, chiếc kia nhanh trắng dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ dày đặc. Ngươi nói ngươi là xét đánh, cái kia từ giờ trở đi, ta chính là Lôi Đỉnh, ta mạnh hơn ngươi. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn trăm đuôi lần nữa áp xúc. Vâng. Trình Bang thân ảnh lại một lần nữa theo biến mất tại chỗ. Hô trướng. Phích Lịch Lôi Báo phát ra gầm lên giận dữ, cái kia cao ngạo tự tôn, quyết không cho phép mình bị người như thế khiêu khích. Ầm. Nó cũng là hóa thành một đạo tiềm điện, nên đón tiếp lấy. Trong chốc lát, mảnh này vừa bộn đại địa phía trên, diễn ra một trận không thể tưởng tượng truy đuổi chiến. Hai đạo thân ảnh lấy vận mẹo không gian tốc độ, điên cuồng xen lẫn, va chạm. Mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, kích thích đầy trời bụi mù cùng năng lượng phong bạo. Phích Lịch Lôi Báo càng đánh càng là kinh hãi. Nó phát hiện mình thật không chiếm ưu thế. Cái này nhân tộc tốc độ lại còn đang không ngừng tăng tốc. Càng làm cho nó cảm thấy hoảng sợ chính là, đối phương đối với cái kia trăm đuôi điều khiển, đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, biến đến càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng kinh khủng. Mỗi một lần bắn ra, mỗi một lần biến hướng, đều không có dấu hiệu nào, quỷ dị tới cực điểm. Cái kia trăm đuôi, không chỉ là hắn tên lửa đẩy, càng là hắn linh hoạt nhất đà. Để hắn di động quy tích, hoàn toàn thoát khỏi quán tính trói buộc, chính thức làm được tâm niệm chỗ đến, thân hình liền đến. Ầm. Lại là một lần kịch liệt đụng nhau. Trình Bang thân ảnh trên không trung lăn mình một cái, sau lưng trăm đuôi như là tinh mật nhất thang bằng dụng cụ, trong nháy mắt liền để hắn ổn định thân hình. Mà một bên khác Phích Lịch Lôi Báo, cũng là bị cái kia cỗ to lớn trùng kích lực chấn động đến khí huyết cuộn, trên không trung chật vật lộn mười mấy vòng, mới miễn cưỡng dừng lại. Nó trên thân, lại thêm mấy đạo dữ tợn vết cào. Cứ kéo dài tình huống như thế, thắng bại đã rõ ràng. Tiếp tục đánh xuống, chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ đến đây, Phích Lịch Lôi Báo cái kia cao ngạo tự tôn, rốt cục bị băng lãnh hiện thực triệt để đánh nát. Nó cặp kia lóe ra lôi quang thú đồng bên trong, lóe qua một tia quyết tuyệt, đã không còn bất cứ chút do dự nào, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo thuần túy nhất màu tím sét đánh, cũng không quay đầu lại hướng về phương xa chân trời, điên cuồng bỏ chạy. Muốn chạy, ta còn không có đánh qua nghiện đâu. Vâng. Trình Bang lấy một loại càng thêm ngang ngược, càng thêm bá đạo tư thái, xé rách trường không, gắt gao cắn lấy cái kia đạo màu tím sét đánh sau lưng, theo đuổi không bỏ. Một trận kinh thế hai tục truy đuổi, tại toàn bộ Vân Thủy Thiên Tây bộ trên không, ngang nhiên trình diễn. Vô số chính đang chém giết lẫn nhau tranh đấu đại yêu chỉ cảm thấy đỉnh đầu có hai đạo khí tức chợt lóe lên, ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại chỉ còn lại có hai đạo xuyên qua chân trời năng lượng đuôi bết, cửu cửu bất tán. Bọn chúng không khỏi hoảng sợ thất sắc, ào ào ngừng tranh đấu, run lẩy bẩy. Cái kia, đó là cái gì? Là Phích Lịch Lôi Báo. Nó giống như tại bị đuổi giết. Cái này Vân Thủy Thiên, còn có ai có thể truy sát Phích Lịch Lôi Báo? Ngày bình thường không đều là cái này ra hỏa truy sát người khác à? Không bao lâu, Phích Lịch Lôi Báo đã hướng về phía dưới một tòa bề ngoài xấu xí núi đá, lao xuống mà đi. Tại tòa núi đá kia chân núi, có một chỗ động huyệt, cái kia cửa động cực kỳ chật hẹp, chỉ có một đường nhỏ, bình thường thân thể căn bản vô pháp thông qua. Ầm. Màu tím sét đánh, vô cùng tinh chuẩn một đầu đâm vào cái kia một đầu trong khe đá, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bèn, Trình Bang theo sát mà tới, tại trước động khẩu đột nhiên dừng lại, nhìn lấy cái kia tối như mực chỉ có một đường nhỏ cửa động, khẽ cho mày. Trong sân động, truyền đến thích lịch lôi báo thở dốc thanh âm. Nhân tộc tiểu tử, đợi bản tọa nghỉ ngơi một chút lại theo ngươi đại chiến 300 hiệp. Hôm nay tạm thời ngưng chiến. Trình Bang nghe xong, lúc này hoạt động một chút cổ tay của mình, phát ra một trận đùng đùng không dứt giòn vang. Nghĩ hay lắm. Trước đó đuổi ta 3 ngày 3 đêm, bút chướng này ta còn không có tính với ngươi đâu. Ngươi cho rằng tránh bên trong ta liền lấy ngươi không cách nào? Không phải liền là cái động a? Nhìn ta cho ngươi đảo lên. Ông. Rồi giao khí kình, tại song trưởng của hắn phía trên điên cuồng ngưng tụ, hóa thành hai cái to lớn vô cùng, lóe ra dày đặc hàn quang năng lượng mỏng ướt, mang theo mở núi phá đá khủng bố như thế, hung hăng đào tại cái kia cứng rắn vô cùng trên vách núi đá. Xoẹt xẹt. Giận ngươi tiếng ma sát, đột nhiên vang lên. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt liền đem Trình Bang cả người bắn ra ngoài. Trình Bang vội vàng ổn định thân hình, một mặt một bước, tập trung nhìn vào lúc này mới phát hiện núi này không thích hợp. Cả tòa núi ngọn núi vậy mà loáng thoáng hiện hiện kỳ dị nào đó qua mang. Cái quái gì? Trình Bang lần nữa mạnh tiến lên, thế mà vẫn là sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình lần nữa đánh bay. Hắc, ta cũng không tin cái này tà. Thí nghiệm mấy lần, Trình Bang vẫn không thể nào đột phá, nhất thời một mặt phiền muộn. Trong núi theo sát lấy thì truyền đến lôi báo châm chọc khiêu khích thanh âm, ít tại cái kia uổng phí khí lực. Núi này thế nhưng là dễ dàng tổ chuyển rời đến trấn áp viễn cổ đại hùng, còn ở trên núi bày ra phát trận, đừng nói là ngươi, võ đế tới đều khó có khả năng hủy ngọn núi này. Chương 1046, Lục Vĩ Hoa Miêu chương 1046, Lục Vĩ Hoa Miêu lẽ nào lại như vậy? Trình Bang một mặt không cam lòng, đối với cái kia không thể phá vỡ núi đá, lại là hung hăng đến lên một cái hổ khiếu băng tinh tháo. Bèn, ơ ba đâm vào ngọn núi phía trên, lại ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên, liền bị tầng kia vô hình tia sáng kỳ dị đều thôn vệ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực. Sơn động trong khe đá, truyền đến thích lịch lôi báo cái kia mang theo vài phần đắc ý cùng thở dốc thanh âm. Có bản lĩnh ngươi thì chờ ở bên ngoài lấy, chờ ta khôi phục tốt, sẽ cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng. Trình Bang niết miệng, thu hồi thế công. Núi này thể cực kỳ cổ quái, ẩn chứa liền hắn đều không thể nào hiểu được kinh khủng lực lượng, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là lãng phí sức lực. Hừ, tính ngươi chạy nhanh. Trình Bang hướng về phía cái kia khe đá, trung khí 10 phần hô một cú họng. Ngươi chờ đó cho ta, chờ ta đem trước kia truy sát qua ta những tên kia, cả đám đều thu thập xong, trở lại tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Lúc trước hắn đến Vân Thủy Thiên thời điểm, muốn coi hắn làm điểm tâm, cũng không chỉ cái này một con báo. Cái này trang tử, nhất định phải từng cái tìm trở về. Thế mà, ngay tại Trình Bang vừa mới quay người, chuẩn bị khởi hành rời đi lúc, cách đó không xa trong rừng rậm, đột nhiên truyền đến một trận tiếng xào xạc tiếng vang. Ba cái lén lén lút lút cái đầu nhỏ, theo tùm cành lá ở giữa ló ra. Đó là ba cái hình thể cùng tầm thường con báo tương tự, toàn thân lông tóc bảy biện ra chói lọi hoa văn, sau lưng mọc ra 6 đầu mịn cái đuôi kỳ dị mèo hoa. Bọn chúng cặp kia linh động trong mắt to, tràn ngập tò mò, kính sợ, cùng một tia không cách nào che giấu sùng bái, chính không nháy mắt nhìn chằm chằm Trình Bang cao ngất kia bóng lưng. Trong đó một cái lá gan hơi lớn Lục Vĩ Hoa Miêu, do dự một lát, cuối cùng vẫn không kềm chế được kích động trong lòng, từ trong rừng cẩn thận từng ly từng tí chui ra, thăm dò tính mở miệng, thanh âm thanh thúy mà non nớt. Đại ca, ngươi có thể quá lợi hại. Một tiếng này đại ca, trực tiếp đem Trình Bang cho hâu ngây mẩn cả người. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn lấy cái kia ba cái chính sáng mắt lên nhìn lấy chính mình Lục Vĩ Hoa Miêu, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Các ngươi đang kêu người nào đại ca đâu? Mặt khác hai cái Lục Vĩ Hoa Miêu thấy thế, cũng liền bận bịu theo trong rừng chạy ra, vây ở Trình Bang bên người, liễu ra liễu dịu nói ra. Đương nhiên là gọi ngươi a. Đại ca, chúng ta đều nhìn thấy. Báo ba bá lợi hại như vậy, vậy mà đều đánh không lại ngươi, bị ngươi đuổi theo chạy. Trình Bang cúi đầu đánh giá cái này ba cái mới lạ tiểu gia hỏa, càng xem càng cảm thấy thú vị. Các ngươi là cái gì chủng loại mèo? Ta trước kia làm sao cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Cầm đầu cái kia Lục Vĩ Hoa Miêu hết tiểu lồng ngực, rất là kiêu ngạo mà nói ra, chúng ta là Cửu Vĩ Miêu nha. Chỉ là bây giờ còn chưa dài đủ. Tổ tông của chúng ta thế nhưng là trong truyền thuyết Cửu Vĩ Thiên Miêu đâu. Cửu Vĩ Thiên Miêu. Trình Bang lúc này nghĩ tới, lão tổ xác thực đề cập qua, thế gian này tồn tại một loại tên là Cửu Vĩ Thiên Miêu thượng cổ đại yêu. Không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy hậu duệ của bọn nó. Mặt khác hai cái Lục Vĩ Hoa Miêu thì là một mặt tò mò ngừng lại một chút Trình Bang sau lưng, trong đó một cái rũa ra móng vuốt, cẩn thận từng ly từng tí đụng Trình Bang, cái kia từ khí kình ngưng tụ mà thành trăm đuôi, đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Đại ca, ngươi cái này cái đuôi cũng thật nhiều a. So chúng ta lão tổ tông còn nhiều hơn tốt nhiều tốt nhiều. Một cái khác thì là ngẩng lên cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà hỏi thăm, đại ca, ngươi là lúc nào biến hóa nha? Cũng quá lợi hại. Chúng ta cũng còn hóa không được hình đâu. Nghe cái này ba cái tiểu gia hỏa một câu lại một câu đại ca, Trình Bang chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, điểm này không có có thể tại chỗ cầm xuống phích lịch lôi báo phiền muộn, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Hắn cười hắc hắc, rất là tốt ý vô độ ngực của mình. Ta cũng không phải phổ thông mèo. Ta chính là tương lai Hoa Miêu võ thần. Trình Bang hắng giọng một cái, vừa chỉ tòa núi đá kia, nghi ngờ nói, đúng rồi, các ngươi vừa mới hô tên kia gọi báo bà bá. Các ngươi là cùng một bọn. Vừa dứt lời, cái kia chật hẹp trong khe đá, lập tức liền chuyển đến phích lịch lôi báo vừa sợ vừa giận tiếng gầm gừ. Các ngươi ba cái đồ đần. Nhanh trở lại cho ta. cái này ra hỏa không phải yêu tộc, hắn là nhân tộc.
Là nhân tộc a,
chớ bị hắn lừa. Ba cái lục vĩ hoa miêu nghe vậy không khỏi cùng nhau sững sờ, khắp khuôn mặt là hoang mang. Trong đó một cái chỉ đồng dạng lấy mèo tư thái ngồi xổm dưới đất Trình Bang, rất là không hiểu đối trong khe đá hô:
"Không phải a,
báo bá bá, ngươi nhìn hắn ngồi xổm dáng vẻ cùng chúng ta giống như Luca,
nhân tộc cũng là như vậy."
Một cái khác cũng theo phụ họa: "Hắn còn có cái đuôi, còn có móng vuốt,
thấy thế nào đều là đồng tộc a."
Trong khe đá phích lịch lôi báo quả là nhanh muốn tức điên:
"Cái kia là công pháp,
là thần thông,
không phải thật sự."
Nó lập tức lại đối Trình Bang quát nói:
"Tiểu tử,
ân đoán giữa chúng ta chính chúng ta chấm dứt,
đừng muốn thương tới vô tội."
Trình Bang nghe xong lời này nhất thời thì không vui:
"Ta cái gì thời điểm nói muốn đả thương cùng vô tội? Ta Trình Bang đỉnh tiên lập địa, xưa nay không khi dễ nhỏ yếu, bọn chúng cùng ta không oán không cừu, ta tìm chúng nó phiền phức làm gì?"
Nghe được Trình Bang lời nói này, trong khe đá phích lịch lôi báo trầm mặc một lát, tựa hồ là đang cân nhắc thật giả, cuối cùng vẫn lạnh hừ một tiếng:
"Thế thì coi như ngươi quang minh lỗi lạc,
ngươi chờ,
đợi ta nghỉ ngơi tốt lại đi ra cùng ngươi đại chiến 300 hiệp."
Lúc này một cái lục vi hoa miêu cẩn thận từng ly từng tí kéo Trình Bang ống quần, ngửa đầu dùng cái kia song thanh tịnh mắt to nhìn qua hắn, nhỏ giọng hỏi:
"Đại ca, ngươi tại sao muốn cùng báo bá bá đánh nhau nha?"
"Báo bá bá tuy nhiên bình thường hung điểm, nhưng đối với ta nhóm vừa vặn rất tốt đá."
Trình Bang trừng mắt nhìn, cảm thụ được cái này mấy cái tiểu gia hỏa đơn thuần thiện ý, chiến ý trong lòng cũng tiêu tán hơn phân nửa, gãi đầu một cái, nên miệng cười một tiếng:
"Chúng ta cái kia không gọi đánh nhau,
gọi là luận bàn."
"Đúng,
cũng là luận bàn,
nam nhân ở giữa tăng tiến tình cảm phương thức, các ngươi tiểu hài tử không hiểu."
Một cái khác lục vĩ hoa miêu nghe xong tin là thật, gật gật đầu, lập tức ánh mắt sáng lên, đề nghị:
"Đại ca, vậy chúng ta không so tài, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt, đi mỏ cá ăn đi. Bên kia dòng suối nhỏ bên trong có thật nhiều tốt nhiều béo khỏe ngân lân ngư."
"Tốt."
Trình Bang nghe xong có ăn, lúc này liền gật đầu đáp ứng.
Sau đó tại mảnh này vừa mới đã trải qua một trận kinh thiên động địa đại chiến vừa buồn phế tích phía trên, xuất hiện cực kỳ hài hòa mà cổ quái một màn.
Một cái xem ra bất quá 15-16 tuổi nhân tộc thiếu niên đang bị ba cái xinh đẹp lục vĩ hoa miêu vây quanh, vừa nói vừa cười hướng về xa xa dòng suối nhỏ đi đến.
Một người ba mẹo quan hệ, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, cấp tốc hòa hợp.
Khe suối thanh tịnh thấy đáy, từng bầy toàn thân lóe ra hào quang màu bạc con cá, ở trong nước quái hoạt tới lui.
Trình Bang cùng cái kia ba cái lục vĩ hoa miêu chơi đến quên cả trời đất.
Thỉnh thoảng phốc vào trong nước, kích thích mạng lớn bọt nước, thỉnh thoảng lại tụ tại bên bờ, dùng móng vuốt tinh chuẩn theo trong nước đem béo khỏe ngân lân ngư sâm vung ra trên bờ.
Tiếng cười cười nói nói, tại giữa sơn cốc quanh quẩn, xua tán đi nơi đây vốn có bạo lệ cùng huyết tinh.
Thế mà ngay tại phần này yên tĩnh khó được cùng an lành bên trong, một cỗ sắc bén sắc cơ tự trên bầu trời đống nhiên hàng lâm.
Trình Bang sắc mặt đột nhiên biến đổi, đống nhiên ngẩng đầu hướng về bầu trời xa xăm nhìn lại,
chỉ thấy một cái dương cánh vượt qua 10 m to lớn hắc ưng, chính thu nạp hai cánh như là một chi rời dây cung màu đen mũi tên, mang theo xé rách không khí dích lên, hướng về bên dòng suối cái kia ba cái chính chơi đến quên cả trời đất lục vị hoa miêu ngang nhiên đáp xuống.
Cặp kia sắc bén ưng đồng tử bên trong tràn đầy tham lam cùng khát máu hung quang.
Muốn chết!
Trình Bang giận quát một tiếng, khí thế bảng bạc cầm bang bạo phát, đang muốn xuất thủ.
Có thể ngay tại lúc này, một đạo nhanh hơn hắn thân ảnh đã đoạt trước một bước.
Ầm!
Một đạo loẹt loẹt lóa mắt màu tím sét đánh, đột nhiên tự tòa núi đá kia núi trong khe nổ bắn ra mà ra, lấy một loại mắt thường khó có thể bắt tốc độ, trong nháy mắt liền cùng cái kia đáp xuống cự ứng hung hăng đụng vào nhau.
Ầm ầm!
Năng lượng kinh khủng trùng kích, ở giữa không trung đột nhiên nổ tung.
Phích lịch lôi báo thân ảnh hiện lộ mà ra, toàn thân lôi quang lượn lờ, giận không nhịn nổi mà đối với cái kia cự ứng gầm thét lên:
"Ngươi lão gia hỏa này, quả nhiên là chết cũng không hối cải đúng không?"
Cái kia cự ưng trên không trung một cái xoay quanh, ổn định thân hình, sắc bén lưng đồng tử bên trong lóe qua một tia kiếm kỵ, nhưng càng nhiều lại là khinh thường.
Nó cũng không để ý tới nổi giận phích lịch lôi báo, ngược lại đem ánh mắt rơi vào phía dưới Trình Bang trên thân.
Cự ưng trong miệng đúng là phun ra rõ ràng nhân ôn, thanh âm khàn khàn mà tràn đầy mê hoặc:
"Nhân tộc tiểu tử, người ta liên thủ giúp ta một chút sức lực, đem cái kia ba cái lục vĩ hoa miêu bắt lấy,
đến thời điểm ta phân ngươi một cái như thế nào?"
Chương 1047 hiện tại có thể có, chương 1047 hiện tại có thể có. Lời vừa nói ra, bên dòng suối ba cái lục vị hoa miêu trong nháy mắt dọa đến toàn thân sù lông, run lẩy bẩy chen làm một đoàn, hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia cự ưng.
Trình Bang đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức giống như là nghe được cái gì trên đời này buồn cười nhất chê cười đồng dạng, dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt khinh bỉ nhìn phía trên bầu trời cái kia cự ưng:
"Ta nói ngươi cái này thằng ngu có phải hay không não tử có vấn đề gì? Ta muốn là muốn tóm chúng nó bằng ta bản lãnh của mình, đem bọn nó ba cái tất cả đều bắt, chẳng phải là càng tốt hơn? Còn cần đến theo ngươi liên thủ?
Liên thủ thì cũng thôi đi, sau cùng thế mà còn chỉ phân ta một cái,
ngươi cho ta năm ban trước ba quy dễ lửa gạt như vậy."
Trình Bang một phen nói đến cái kia cự ưng sắc bén lưng đồng tử bên trong lóe qua vẻ tức giận cùng sát ý, thế mà cái kia ba cái lục vĩ hoa miêu dọa đến càng thêm run lẩy bẩy.
Trình Bang vừa nghiêng đầu nhìn đến bọn chúng bộ kia dáng vẻ đáng thương, trong lòng mềm nhũn, liền vội khoát khoát tay, thấp giọng nói ra: "Ta chính là nhục nhã cái kia thằng ngu mà thôi,
các ngươi yên tâm, có ta ở đây nơi này, người nào cũng đừng hòng động các ngươi một cọng lông."
"Đại ca!"
Trên bầu trời phích lịch lôi báo cái kia tràn ngập nổi giận tiếng gầm gừ đã vang lên lần nữa:
"Lao hắc điêu, ngươi thật cho là ta không làm gì được ngươi?"
Ầm,
một đạo tráng kiện vô cùng màu tím lôi đỉnh như cùng một cái phẫn nộ lôi long, xé rách trường không, mang theo hủy diệt hết thảy vì thế, hung hăng hướng về cái kia cự ưng bổ tới. Cái kia được xưng là Lao Hắc Điêu cự ưng rít lên một tiếng, hai cánh đột nhiên chấn động. Hô! Cùng phong gào thét, vô số đạo tử khí kình ngưng tụ mà thành màu xanh phong nhận, trong nháy mắt trống rông xuất hiện, hóa thành một đạo kín không kẽ hở lợi nhận phong bạo, đón nhận đầu kia cuồng bạo lôi long. Ầm ầm. Lôi đỉnh cùng phong nhận ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Năng lượng kinh khủng phong bạo điên cuồng tàn phá bờ bãi, đem phía dưới dòng nước đều nhấc lên ngập trời sóng lớn, bốn phía thụ một sơn thạch, càng là tại cỗ này dư âm trùng kích phía dưới, bị trong nháy mắt nghiền thành một mịt. Trong lúc nhất thời, trời đất mù mịt, phong lôi kích lay động. Màu tím lôi quang cùng màu xanh phong nhận, trên bầu trời điên cuồng xen lẫn, va chạm, mỗi một lần giao thủ đều bộc phát ra đủ để dung chuyển đồi núi khủng bố như thế. Phích lịch lôi báo tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hóa thành từng đạo màu tím thiểm điện, vây quanh Lao Hắc Điêu, phát động cuồng phong bạo vũ giống như tấn công mạnh. Mà cái kia Lao Hắc Điêu cũng không phải hạng người bình thường, cái kia đối với to lớn vũ dực, mỗi một lần vũ đều có thể cuốn lên xé rách không gian khủng bố gió lốc, đem phích lịch lôi báo công kích đều tiêu trừ, đồng thời còn có thể bàn phản kích mãnh liệt. Hai đầu tại Vân Thủy Thiên Tây bộ đều coi là đỉnh tiêm tồn tại đại yêu, giờ phút này đã là triệt để đánh nhau thật tình. Trình Bang nhìn đến là say xương ngon lành, sau lưng ba cái lục vị hoa miêu thì là khẩn trương móng đuốt đều siết chặt, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời chiến cục. Đột nhiên, cái kia một mực cùng phích lịch lôi báo chiến đấu Lao Hắc Điêu, mãnh liệt phát ra một tiếng bén nhọn vô cùng hí lên. Nó cái kia thân thể cao lớn, đúng là trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục đạo giống nhau như lúc màu đen huyễn ảnh, theo bốn phương tám hướng, đồng thời hướng về phích lịch lôi báo vào tới. Phích lịch lôi báo hiển nhiên cũng không ngờ tới đối phương còn có ngón này, thân hình hơi chậm lại. Mà liên tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lao Hắc Điêu chân thân lại bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hai cánh vừa thu lại, toàn bộ thân hình như là một chi rời dây cung màu đen mũi tên, từ bỏ cùng phích lịch lôi báo chiến đấu, trực tiếp hướng về phía dưới Trình Bàng cùng ba cái lục vị hoa miêu, ngang nhiên đáp xuống. Cặp kia sắc bén lưng đồng tử bên trong, tràn đầy nhất định phải được tham lam cùng hung quang. Mục tiêu của nó, từ vừa mới bắt đầu, cũng là cái này ba cái lục vị hoa miêu. Không tốt. Phích lịch lôi báo nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt liền minh bạch ý đồ của đối phương, lúc này liền muốn hóa thành xét đánh truy kích. Thế mà, cái kia mấy chục đạo huyễn ảnh lại trong nháy mắt nổ tung lên, tạo thành một mảnh hỗn loạn năng lượng phong bạo, cực đại trở ngại tốc độ của nó. Mắt thấy cái kia đạo màu đen tử vong âm ảnh đã mang theo xé rách không khí rít lên bao phủ mà đến. Đại ca, ba cái lục vĩ hoa miêu dọa đến hét dầm lên. Trình Bang lạnh hừ một tiếng, sau lưng cái kia trên trăm đầu tử khí kình ngừng tụ mà thành đuôi dài, tại thời khắc này lấy một loại làm cho người hoa mắt tốc độ điên cuồng xen lẫn quấn quanh. Bất quá là trong nháy mắt, một cái từ trăm đuôi bệnh thành mà thành mạng lưỡi phòng ngự đã thành hình, đem Trình Bang cùng cái kia ba cái dọa đến ôm thành một đoàn lục vĩ hoa miêu vây kín mít tại trong đó. Tuyệt đối phòng ngự. Ken. Một tiếng đủ để đâm rách màng nhĩ tiếng sắt thép va chạm, đột nhiên nổ vang. Lao Hắc Điêu cái kia đủ để xuyên thủng sắt đá sắc bén lưng chảo, hung hăng chộp vào cái kia trăm đôi phòng ngự phía trên, lại chỉ cầm ra một chuỗi dài tia lửa chói mắt. Tương đồng tử bên trong, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng kiên kỵ. Cái này bất quá một cái nhân tộc nửa bước võ hoàng mà thôi, thi triển ra thần thông đúng là lợi hại như thế. Cái này, đây là cái gì phòng ngự thần thông? Làm sao có thể kiên cố như vậy? Ngay tại nó kinh nghi bất định thời điểm, một đạo màu tím sét đánh, đã mang theo vô tận lửa giận, truy sát mà tới. Lao Hắc Điêu trong lòng giận mình, biết hôm nay lại không có cơ hội, không dám có chút ham chiến, hai cánh bỗng nhiên chấn động, hóa thành một đạo màu đen lưu quang cấp tốc lên không. Phích lịch lôi báo vội vàng rơi vào Trình Bang bên người, nhìn thoáng qua lông tóc không hao tổn ba cái lục vị hoa miêu, ánh mắt phức tạp đối với Trình Bang, trầm giọng nói ra: "Tiểu tử, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Cái này ba cái tiểu đàn đội, tạm thời thì giao cho ngươi. Để mắt tới bọn chúng, cũng không chỉ là cái kia Lao Hắc Điêu." Nó ngẩng đầu, vẫn nhìn bốn phía những cái kia nhìn như bình tĩnh sơn lâm, ngựa khí biến đến càng nghiêm trọng. Cẩn thận một chút, chung quanh đây nhìn chằm chằm đám gia hỏa, có thể đều đã bị dẫn ra. Trình Bang vô vô bộ ngực, một mặt khinh thường nói: "Ngươi đến cùng được hay không a? Đánh không lại thì đến lượt ta đến. Xem ta như thế nào thu thập cái kia thằng ngu." Phích lịch lôi báo lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, chỉ là lạnh hừ một tiếng, thân ảnh nhất tiệm, lần nữa hóa thành lôi quang, hướng về Lao Hắc Điêu đuổi theo. Nó cùng cái kia Lao Hắc Điêu đoán hận chất chứa đã lâu, chuyện hôm nay tuyệt không có khả năng cứ tính như vậy. Theo phích lịch lôi báo rời đi, Trình Bang quả thật có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ngay tại bốn phía rừng rậm cùng dãy núi ở giữa, từng đạo hoặc bị mở, hoặc tham lam, hoặc bạo lệ lạ lâm khí tức, chính như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng, không ngừng mà xung ra. Bọn chúng tựa như là hắc ám bên trong ẩn nút thợ săn, đem ánh mắt gắt gao khóa ổn định ở chính mình cùng bên cạnh cái này ba cái tiểu gia hỏa trên thân. Đáng giận. Trong đó một cái lục vĩ hoa miêu, tức bực dậm chân, mãi thanh mãi khi mắng, cái kia tôi ưng. Số ưng. Theo chúng ta có thể nhớ được, vẫn muốn ăn chúng ta. Trình Bang nghe vậy, không khỏi càng thêm tò mò, hắn nhìn lấy cái này ba cái tiểu gia hỏa, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, các ngươi ba cái, đến cùng là tốt bao nhiêu ăn à? Làm sao cả đám đều cùng như bị điên, nhất định phải bắt lấy các ngươi không thả. Đại ca, chúng ta đương nhiên ăn ngon. Một cái khác lục vĩ hoa miêu hết tiểu lồng ngực, rất là nghiêm túc giải thích nói, chúng ta cửu vĩ miêu tộc thế nhưng là yêu trong tộc ít có thể tự mình tu luyện ra nội đan chủng tộc. Chỉ cần ăn chúng ta nội đan, liền có thể để bọn chúng tu vi thực lực, trong khoảng thời gian ngắn đạt được to lớn để thăng đầu. Lời vừa nói ra, nơi xa chân trời, cái kia đạo sắc biến mất màu tím lôi quang, đột nhiên chỉ trệ. Sau một khắc, phích lịch lôi báo cái kia tức hồn hển tiếng gầm gừ, ngăn cách xa khoảng cách xa, vô cùng rõ ràng truyền trở về. Các ngươi ba cái ngu ngốc. ai bảo các ngươi đem chuyện này nói ra được? Cái này ra hỏa
hắn căn bản cũng không biết ta.
Trình Bang nghe vậy, không khỏi lật ra cái lườm ít, hướng về phía bầu trời tức giận hô, biết thì thế nào? Ta đối kia cái gì nội đan, một chút hứng thú đều không có tốt ta. Ngươi vẫn là thật tốt đánh ngươi cùng, đừng phân tâm. Thực sự đánh không lại, thì tiếng la cửu ca, ta tâm tình tốt, nói không chừng liền đi qua giúp ngươi một cái. Hô xong về sau, Trình Bang lúc này mới quay đầu, có chút hăng hái mà nhìn xem cái kia ba vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm Lục Vĩ Hoa Miêu. Trong mắt của hắn tinh quang nhất điểm, dường như phát hiện một mảnh tân đại lục. Ý của các ngươi nói là, Cửu Vĩ Tiên Miêu huyết mạch trời sinh liền có thể tu luyện ra nội đan đến? Ba cái Lục Vĩ Hoa Miêu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là vội vàng nhẹ gật đầu. Cầm đầu cái kia giải thích nói, đúng nha, đây chính là chúng ta nhất tộc bản nguyên thần thông đâu. Trình Bang nghe xong lời này, ánh mắt nhất thời thì sáng lên. Trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt biến ảo nhiều lần. Đầu tiên là chấn kinh, sau đó là hâm mộ, sau cùng thì là một loại đương nhiên minh ngộ. Đại ca, ngươi không phải cũng là Cửu Vĩ nhất tộc a? Ngươi không có nội đan a? Trước đó không có. Trình Bang một phát miệng, hiện tại có thể có. Ba cái Lục Vĩ Hoa Miêu. Chương 1048, an tâm đi thôi. Chương 1048, an tâm đi thôi. Nơi xa chân trời chiến đấu cũng đã tiến nhập gây cấn giai đoạn. Ầm ầm, lại là một lần kinh thiên động địa đụng nhau. Màu tím lôi quang cùng màu xanh phong bạo trên bầu trời điên cuồng cắn xé và chạm. Phích Lịch Lôi Báo thân ảnh ở trong ánh chớp chợt hiện, hô hấp của nó đã kinh biến đến mức có chút gấp rút, trên thân cái kia mạnh mẽ bắp thịt đường cong, bởi vì cực hạn lực lượng bạo phát mà khẽ run. Nó cặp kia sắc bén thú đồng bên trong, thiêu đốt lên không tiếc hết thể điên cuồng cùng quyết tuyệt. Mà một bên khác, cái kia được xưng là Lao Hắc Điêu cự ứng, tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nó cái kia đối với vẫn lấy làm kiêu ngạo thiết dược phía trên, đã xuất hiện mấy đạo cháy đen dấu vết, từng kia từng sợi hồ quang điện ở tại phía trên không ngừng nhảy vọt, mang đến từng trận tê dại nhói nhói. Lao ra hỏa, cho ta xuống tới. Phích Lịch Lôi Báo phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Nó đã không còn giữ lại chút nào, toàn bộ thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo thuần túy nhất, thứ nhất ngưng luyện màu tím sét đánh. Cái kia đạo sét đánh, không lại truy cầu cực hạn tốc độ cùng biến hóa, mà chính là đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cái kia vô kiên bất tồi hủy diệt tính lực xuyên thấu phía trên. Lao Hắc Điêu ưng đồng tử bỗng nhiên co vào, nhất thời cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ chí mạng. Nó rít lên một tiếng, thân thể cao lớn đột nhiên xoay tròn, cái kia đối với to lớn vũ dực, đúng là trong nháy mắt thu nạp, đem chính mình thân thể như là nụ hoa đồng dạng, tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Vô số màu xanh phong toàn, tại nó bên ngoài thân điên cuồng lưu chuyển, tạo thành một mặt không thể phá vỡ gió lốc chi thuẫn. Sau một khắc, màu tím sét đánh cùng cái kia màu xanh phong thuẫn hung hăng đánh vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng giận người, cực hạn xé rách thanh âm. Xoẹt. Thời gian tại thời khắc này dường như lâm vào đứng im. Ngay sau đó, cái kia màu xanh gió lốc chi thuẫn tự trung tâm một điểm ầm vang sụp đổ. Vô số phá toái phong nhận hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ, đem trên bầu trời tầng mây đều cắt chém đến phân mảnh. Mà cái kia đạo màu tím sét đánh, tuy nhiên quang mang ảm đạm rất nhiều, nhưng như cũ dư thế không giảm, hung hăng quán xuyên Lao Hắc Điêu ngực bụng. Phúc. Một chùm nóng hổi máu tươi ở giữa không trung đống nhiên nổ tung. Lao Hắc Điêu phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, cái kia thân thể cao lớn như là như diều đứt dây đồng dạng, theo trong trời cao vô lực rơi xuống. Nhưng nó trung bình là cái này Tây Bộ nhất phương bá chủ, cầu sinh ý chí cực kỳ ương ngạnh. Tại rơi xuống vài trăm mét về sau, nó cố nén cái kia xuyên qua thân thể kịch liệt đau nhức, mãnh liệt vỗ cái kia đã có chút tàn phá cánh, ổn định thân hình, cũng không dám nữa có chút dừng lại, cũng không quay đầu lại hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng về phương xa chân trời, chật vật không chịu nổi điên cuồng chạy trốn. Theo Lao Hắc Điêu bại lui, những cái kia tiềm phục tại núi rừng bốn phía bên trong, nguyên bản còn nhìn chằm chằm, chuẩn bị ngồi thu ngư ông chi lợi đại yêu nhóm, trong nháy mắt liền tan tác như chim ong. Bọn chúng khí tức thu liễm, nguyên một đám lặng yên không một tiếng động tối lui, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đầu dạng. Liền Lao Hắc Điêu đều cắm lớn như vậy ngã nhào một cái, bọn chúng bọn gia hỏa này, nơi nào còn dám có nửa phần không nên có tưởng niệm. Một trận đủ để quấy toàn bộ Tây Bộ phong vân nguy cơ, như vậy tiêu trừ ở vô hình. Trên bầu trời, cái kia đạo màu tím lôi quang chậm rãi tán đi, hiện lộ ra Phích Lịch Lôi Báo thân ảnh. Nó lơ lửng tại giữa không trung, kịch liệt thở hào hẹn, nhìn lấy Lao Hắc Điêu biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên một chút sợ cùng may mắn. Vừa mới một kích kia, cơ hồ hao hết nó tất cả lực lượng. Căng cứng thần kinh, tại thời khắc này rốt cục triệt để buông lòng xuống. Thế mà, ngay tại nó nuối lòng khẩu khí này trong nháy mắt, một cỗ nguồn gốc từ thân thể mãnh liệt cảm giác suy yếu cùng kịch liệt đau nhức, giống như nước thủy triều, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của nó. Phích Lịch Lôi Báo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân hình thoát một cái, cũng nhịn không được nữa, thân thể cao lớn đúng là thẳng tắp từ giữa không trung cắm xuống dưới. Ầm. Một tiếng vang trầm, đại địa cũng vì đó khẽ run lên. Bao ba bá. Ba cái Lục Vĩ Hoa Miêu kinh hô một tiếng, đội vàng hướng về nó rơi xuống phương hướng chạy tới. Trình Bang cũng là lông mày nhíu lại, đi theo. Chỉ thấy Phích Lịch Lôi Báo chính nằm rạp trên mặt đất, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại thử nhiều lần đều không có thể thành công. Tại bụng của nó, một đạo sâu đủ thấy xương vết cào, chính giữ tợn mở rộng ra, cái kia là trước kia bị Lao Hắc Điêu đánh lén lúc lưu lại vết thương, giờ phút này bởi vì kết lực, đang không ngừng hướng bên ngoài thấm lấy máu tươi, đem dưới thân thổ địa đều nhuộm đỏ một mảnh. Trình Bang thấy thế, chậm rãi đi tới, trên mặt biểu lộ tại thời khắc này biến đến trước nay chưa có trịnh trọng cùng nghiêm túc. Hắn ngồi xổm người xuống, vươn tay, dùng một loại sâu sắc ngữ khí, vô vô Phích Lịch Lôi Báo bả vai. "Ngươi, an tâm đi thôi. Cái này ba con mèo nhỏ, ta sẽ bảo hộ hảo." Vừa mới dãy rủa lấy ngẩng đầu Phích Lịch Lôi Báo, nghe nói như thế, toàn bộ báo đều cứng đờ. Nó cặp kia vốn đã bởi vì suy yếu mà có chút tạm đạm thú đồng, trong nháy mắt liền bị vô tận lửa giận chỗ nhen nhóm, đột nhiên bắn ra hào quang kinh người, cũng không biết theo khí lực từ nơi nào tới, lại là hướng về phía Trình Bang, phát ra một tiếng tức hồn hển gào thét. An tâm cái đầu của ngươi a, bản tọa làm sao có thể bởi vì cái này một chút vết thương nhỏ sẽ chết mất? Trình Bang một mặt vô tội trừng mắt nhìn, gãi đầu một cái, ta nhìn ngươi này huyết chảy tràn thật nhiều, còn tưởng rằng ngươi không được đây. Phích Lịch Lôi Báo tức giận đến toàn thân phát run, lồng ngực kịch liệt phập phồng, muốn không phải thực sự không còn khí lực, nó thật nghĩ một chảo đập chết người trước mắt này tổng. Trình Bang thấy nó xác thực còn trung khí mười phần, lúc này mới cười hắc hắc, không nói đùa nữa, một thanh liền đem cái kia khổng lồ báo thân thể, như là khiêng bao tải đồng dạng, dễ dàng gánh tại trên vai của mình. Được rồi, đừng sinh cường, ta đưa ngươi trở về. Ngươi thả ta xuống, chúng ta có thể đi. Phích Lịch Lôi Báo dây rồi lấy, chỉ cảm thấy thể diện mất hết. Đừng núp đích, lộn xộn nữa, vết thương nứt đến càng lớn, đến thời điểm chết thật cũng đừng trách ta. Phích Lịch Lôi Báo nhất thời không dám động mặc cho hắn gánh lấy chính mình, hướng về tòa núi đá kia phương hướng đi đến. Rất nhanh liền về tới đầu kia chật hẹp khe đá phụ cận. Trình Bang vừa đem Phích Lịch Lôi Báo để xuống, Phích Lịch Lôi Báo nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt phức tạp nhìn Trình Bang liếc một chút, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Đa đa tạ." Nói xong, nó cũng không tiếp tục nguyện chờ lâu, thân ảnh nhất điểm, hóa thành một đạo hư nhược sét đánh, một đầu chui vào cái kia trong khe đá, biến mất không thấy gì nữa. Báo ba bá, ba cái lục vĩ hoa miêu cũng liền bận bịu đi theo. Chỉ gặp thân hình của bọn nó, tại ở gần khe đá trong nháy mắt, đúng là như là rút lại đồng dạng, nhanh chóng thu nhỏ, sau cùng hóa thành ba chỉ lớn chừng bàn tay tầm thường mèo hoang, linh hoạt chui vào đầu kia chỉ lớn chừng quả đấm trong khe đá. Sau một lúc lâu, ba cái tiểu gia hỏa lại từ bên trong chui ra, khôi phục nguyên hình, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Báo ba bá thương thế tốt lên trọng a, chạy thật là nhiều máu. Không được, ta muốn đi cho báo ba bá làm điểm cá ăn, cho nó bổ một chút. Ta cũng đi. Khe đá bên trong lập tức truyền đến Phích Lịch Lôi Báo cái kia hữu khí vô lực thanh âm: các ngươi ba cái đừng chạy lung tung, thanh thanh thật thật đợi ở chỗ này. Trình Bang nghe vậy liền đối với khe đá hô: uy, ngươi thương đến nặng như vậy, có cần hay không cái gì thảo dược liệu thương loại hình? Trong khe đá trầm mặc một lát, tựa hồ là đang cân nhắc. Cuối cùng Phích Lịch Lôi Báo cái kia hư nhược thanh âm vang lên lần nữa: cần làm phiền. Trình Bang ồ một tiếng, lập tức đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói gấp: kém chút quên đi, ta sẽ không phân biệt thảo dược. Phích Lịch Lôi Báo trong động lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Qua trọn vẹn thật lâu, Phích Lịch Lôi Báo cái kia đè nén căm giận ngút trời, cơ hồ là theo răng trong hàm răng từng chữ gạt ra thanh âm mới đột nhiên vang lên: vậy ngươi hỏi cái gì? Ta chính là thuận miệng hỏi một chút nha. Trình Bang một mặt vô tội giang tay ra: vậy ta vẫn chuẩn bị cho ngươi một ít thức ăn được rồi, chính ngươi có thể khôi phục à? Trong khe đá Phích Lịch Lôi Báo phát ra một tiếng tràn đầy biệt khuất cùng bất đắc dĩ thở dốc: cũng được, được, ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Chương 1049, không có đạo lý a. Chương 1049, không có đạo lý a. Chói mắt mấy ngày, thoáng qua tức thì. Bởi vì Trình Bang cung cấp sung túc đồ ăn, Phích Lịch Lôi Báo cái kia xuyên qua bụng vết thương ghê rợn, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại. Dù sao cũng là đại yêu, hắn nhục thân tự lành năng lực vốn là không tầm thường. Lại thêm Trình Bang mỗi ngày đều tận tâm tận trách khiêng trở về các loại xử lý sạch sẽ con mồi, dinh dưỡng đi theo, khôi phục tốc độ tự nhiên là nâng cao một bước. Một ngày này, ánh sáng mặt trời vừa vặn, ba cái lục vĩ hoa miêu chính tại núi đá phụ cận một mảnh bãi cỏ phía trên truy đuổi chơi đùa, mịn sáu đầu cái đuôi tại sau lưng vung qua vung lại, giống như tam đoàn linh động hoa cầu. Bọn chúng thỉnh thoảng học Trình Bang dáng vẻ, nỗ lực dùng cái đuôi của mình bắt chước cái kia bắn ra tư thái, kết quả lại đem chính mình bấp đến tại bãi cỏ phía trên lăn qua lăn lại, nhằm chúng một trận mãi thanh mại khí kêu lên vui mừng. Trình Bang thì buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm ở khe đá bên cạnh, nhìn lấy bọn chúng chơi đùa, thỉnh thoảng liếm tay, lại là hướng cái kia đen như mực trong khe đá nhìn một cái, cuối cùng vẫn là không thể kiềm chế trong lòng hiếu kỳ. "Uy, con báo, ta hỏi ngươi vấn đề." Khe đá bên trong, truyền đến Phích Lịch Lôi Báo cái kia đã khôi phục một chút uy nghiêm, nhưng vẫn như cũ mang theo vài phần hư nhược thanh âm. "Chuyện gì?" Trình Bang không hiểu hỏi. Ngươi tại sao muốn liều mạng như vậy bảo hộ cái kia ba con tiểu hoa miêu? Bọn chúng là mèo, ngươi là báo. Ta xem các ngươi cũng không phải nhất tộc đó a. Khe đá bên trong lâm vào lâu dài trầm mặc. Rất lâu, cái kia trầm thấp mà thanh âm khàn khàn mới chậm rãi truyền ra. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa một loại Trình Bang chưa từng nghe qua, phức tạp cảm xúc. Có hoài niệm, có bi thương, cũng có được một loại không cho dao động kiên định. Ta cùng phụ thân của bọn nó là huynh đệ kết nghĩa. Trình Bang nghe vậy không khỏi sững sờ. Chỉ nghe Phích Lịch Lôi Báo tiếp tục nói, năm đó Vân Thủy Thiên cũng không phải là như bây giờ như vậy. Thái cổ hung thu xâm lấn, chiến hỏa bao phủ phiến thiên địa này mỗi một cái nơi hẻo lánh. Ta huynh đệ kia, nó vốn là cựu vĩ thiên miêu nhất tộc bên trong lớn nhất nhìn phản tổ. Trận chiến kia, ta bị một đầu thực lực viễn siêu tại ta thái cổ hung thú để mắt tới, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Là nó, liều lĩnh bật lên, lấy tính mệnh làm đại giá, vì ta sáng tạo ra một đường sinh cơ, sau cùng bị đầu kia thái cổ hung thú ăn. Nói xong lời cuối cùng, Phích Lịch Lôi Báo thanh âm đã mang tới khó có thể ức chế run rẩy cùng bị thương. Nó dừng một chút, hít vào một hơi thật dài, ngựa khí lại biến đến chém đinh chặt sắt. Ta thiếu nó một cái mạng, cho nên ta tự nhiên muốn bảo vệ huyết mạch của nó chu toàn, cho dù là liều lên ta cái này cái tính mạng cũng sẽ không tiếc. Nghe xong lời nói này, Trình Bang cũng trầm mặc, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia ba cái còn tại không buồn không lo chơi đùa tiểu gia hỏa, trong lòng đối trong khe đá con báo kia cách nhìn triệt để phát sinh cải biến. Nguyên lai cái này gia hỏa không chỉ là cái tốc độ nhanh, tính khí thúi ngạo mạn ra hỏa, vẫn là cái có tình có nghĩa hán tử. Trình Bang đối với khe đá rất là nghiêm túc gật gật đầu, từ đấy lòng nói, vậy ngươi còn thật trưởng nghĩa. Trong khe đá phích lịch lôi báo tựa hồ là khẽ hừ một tiếng, không nói gì thêm. Trận này đối thoại về sau, một người một báo ở giữa bầu không khí tựa hồ biến đến hòa hợp rất nhiều. Được, vậy ngươi dưỡng thương đi, ta tu luyện. Nói xong, Trình Bang thì ở một bên ngồi xếp bằng xuống, rồi giao khí kình tự hắn thể nội chậm rãi lưu chuyển, sau lưng cái kia trăm đôi pháp tướng như ẩn như hiện, tản ra một cỗ cường hãn mà lại tinh khiết khí tức. Có thể bẹn bẹn qua nửa canh giờ, Trình Bang liền đột nhiên mở mắt, khắp khuôn mặt là buồn rầu cùng vẻ không hiểu, nặng nề mà thở dài một hơi. Không được a, làm sao vẫn chưa được. Hắn gãi đầu một cái, đổi tư thế, lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục nếm thử. Kết quả vẫn như cũ như thế. Lại là nửa canh giờ trôi qua, Trình Bang lại một lần nữa thất bại, tại nguyên chỗ đi qua đi lại, trong miệng không ngừng thầm thì. Không có đạo lý a, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Hắn bộ này vào đầu bứt tai, trăm mối vẫn không có cách giải bộ dáng, tự nhiên là đưa tới khe đá bên trong phích lịch lôi báo chú ý. Tiểu tử, ngươi quỷ gào cái gì đâu? Phích lịch lôi báo trong thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Lấy cái này ra hỏa thiên phú và thực lực, còn có chuyện gì có thể bắt hắn cho làm khó? Đến cùng là cái gì không được? Trình Bang nghe xong, nhất thời giống như là tìm được có thể thổ lộ hết đối tượng, vội vàng tiến tới khe đá trước mặt, một mặt khổ đại cựu thâm phàn nàn nói, vì cái gì ta ngưng tụ không ra nội đan đâu? Lời vừa nói ra, khe đá bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Qua trọn vẹn thật lâu, phích lịch lôi báo cái kia tràn đầy cực độ hoang mang cùng mở mịt thanh âm mới truyền ra. Ngang, ngươi nói cái gì? Cái gì đồ chơi? Nó nghiêm trọng hoài nghi lỗ tai của mình là không phải là bởi vì thụ thương xuất hiện nghe nhầm. Trình Bang thấy nó không nghe rõ, lại nhấn mạnh, ta vì cái gì ngưng tụ không ra nội đan? Lần này phích lịch lôi báo nghe rõ ràng, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng chui vào lỗ tai của nó bên trong. Sau đó đầu óc của nó triệt để đứng máy. Nội đan, đúng a, cũng là nội đan. Trình Bang một mặt chuyện đương nhiên nói ra, cái kia ba cái tiểu gia hỏa không phải nói à, cửu vĩ thiên miêu nhất tộc là yêu tộc bên trong ít có thể tự mình tu luyện ra nội đan chủng tộc. Phích lịch lôi báo nghe vậy, vô ý thức trả lời, đúng là như thế. Trình Bang nói tiếp, đã cửu vĩ thiên miêu có thể tu luyện ra nội đan, vậy ta hẳn là cũng có thể à. Khe đá bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Nếu như nói vừa mới yên tĩnh là xuất phát từ hoang mang, như vậy lần này yên tĩnh cũng là bắt nguồn từ một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu rung động. Ngươi muốn không nghe một chút ngươi cái này nói là tiếng người sao? Qua rất lâu, phích lịch lôi báo đột nhiên gầm hét lên, ngươi theo chân chúng nó có thể giống nhau sao? Nhân ra là cửu vĩ thiên miêu, là thượng cổ đại yêu hậu nhân, trong huyết mạch trời sinh liền mang theo loại này bản nguyên thần thông. Ngươi đâu? Ngươi là cái gì? Ngươi là nhân tộc a? Nhân tộc? Nhân tộc đi là khai mở đan điển, tu luyện khí kình con đường, cùng chúng ta yêu tộc căn bản cũng không phải là một cái hệ thống, chủng tộc đều không phải là nhất mã sự tình. Cái này cùng ngươi có lồng gà quan hệ a? Phích lịch lôi báo càng nói càng tức, càng nói càng cảm thấy quá mức, muốn không phải trên thân còn có thương, nó thật nghĩ tại chỗ lao ra, đẩy ra cái này ra hỏa não tử nhìn một chút, bên trong đựng đến cùng là cái quái gì. Thế mà, đối mặt nó cái này tức hồn hển gào thét, Trình Bang chẳng những không có chút nào tình ngộ, ngược lại càng thêm cuốn hoặc. Hắn gãi đầu một cái, một mặt vô tội hỏi ngược lại, thế nhưng là, ta cũng là mèo a, hơn nữa còn là trăm đuôi thiên miêu, cái đuôi so với chúng nó còn nhiều, dựa vào cái gì bọn chúng có thể có, ta lại không thể có? Không có đạo lý a. Phúc. Khe đá bên trong dường như truyền đến một tiếng thứ gì bị cưỡng ép đình chỉ, dẫn đến nội thương thanh âm. Phích lịch lôi báo chỉ cảm thấy một cỗ lao huyết bay thẳng đỉnh đầu, kém chút ngất đi tại chỗ. Ngươi là mèo? Ngươi là cái gì mèo? Ngươi đó là công pháp? Là thần thông? Là giả? Giả a. Phích lịch lôi báo sống nhiều năm như vậy, gặp qua không hợp thói thường, chưa thấy qua như thế không hợp thói thường. Ngươi không phải mèo? Ta đúng a. Ngươi có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Không có a. Ngươi là nhân tộc? Có thể ta cũng là mèo a. Phích lịch lôi báo há to miệng, lại phát hiện mình một câu đều nói không nên lời. Bởi vì nó phát hiện, chính mình căn bản vô pháp dùng bình thường logic đi cùng trước mắt cái này não mạch kín thanh kỳ đến quỷ dị gia hỏa tiến hành câu thông. Cuối cùng, thiên ngôn và ngữ chỉ rót thành một câu tràn đầy vô tận mọi mệt cùng tuyệt vọng thở dài. Ngươi, ngươi cao hứng liền tốt, coi như ta và ngươi, đừng có lại muốn cái kia nội đan chuyện, được không? Không được, ta nhất định phải tu luyện ra nội đan đến. Trình Bang ánh mắt vô cùng kiên định, đây nhất định chính là ta tấn thăng võ hoàng cơ hội. Chương 1050, nội đan chương 1050, nội đan phích lịch lôi báo triệt để từ bỏ. Nó lười nhắc lại cùng cái này não mạch kín thanh kỳ gia hỏa tốn nhiều nửa câu miệng lưỡi. Nhiều lời một chữ, đều là đang cùng lý trí của mình gây khó dễ. Theo hắn đi thôi. Thích làm sao dày vỏ làm sao dày vỏ. Dù sao nhân tộc cũng tu luyện không ra yêu tộc nội đan, chờ hắn thử cái 8 năm 10 năm, phát hiện căn bản đó là một con đường chết, tự nhiên cũng liền từ bỏ. Nghĩ thông suốt cái này một điểm, phích lịch lôi báo dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền, hết sức chuyên chú an dưỡng lên thương thế của mình. Trình Bang gặp cái kia con báo không lại phản ứng chính mình, cũng không thèm để ý hắn lần nữa ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần chìm vào đan điền khí hải bên trong. Rồi giao hôn nguyên nhất khí, tại hắn ý niệm điều khiển phía dưới, bắt đầu điên cuồng hướng lấy trung tâm một điểm hội tụ, áp xúc, nỗ lực ngưng tụ thành một cái hoàn mỹ, mượt mà đan hoàn. Thế mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, những cái kia khí kình thì phản phất có được ý chí của mình đồng dạng, ngưng tụ đến cực hạn về sau, liền sẽ ầm vang tán loạn, một lần nữa hóa thành lớn nhất năng lượng tinh thuần, chạy xuôi hồi khí biển mỗi một cái nơi hẻo lánh. Ai? Trình Bang nặng nề mà thở dài một hơi, lại một lần nữa theo trong trạng thái tu luyện lui đi ra, khắp khuôn mặt là phát điên bực bội. Hắn đứng người lên, tại bãi cỏ phía trên đi qua đi lại, trong miệng không ngừng thầm thì. Đến cùng là vì cái gì không thành công đâu? Đúng lúc này, cái kia ba cái ngay tại cách đó không xa chơi đùa Lục Vĩ Hoa Miêu, lanh lợi chạy tới, vây ở bên cạnh hắn. Đại ca, đại ca. Cầm đầu cái kia ngẩng lên lông xù cái đầu nhỏ nhìn qua Trình Bang, tò mò hỏi, ngươi nội đan, ngưng tụ ra không có nha? Trình Bang lắc đầu, còn không có đây. Ai, kẹp lại, không biết vấn đề ở chỗ nào. Hắn nhìn trước mắt cái này và cái hồn nhiên ngây thơ tiểu gia hỏa, trong lòng đông nhiên linh quang nhất hiểm. Đúng a, mình tại chỗ này mù suy nghĩ có làm được cái gì? Có sẵn lao sư không đang ở trước mắt sao? Trình Bang ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hắn ngồi xổm người xuống, rất là nghiêm túc nhìn lấy cái kia ba cái Lục Vĩ Hoa Miêu hỏi, cái kia, các ngươi nội đan, dáng dấp ra sao a? Có thể hay không? Lấy ra cho ta xem một chút, tốt để cho chúng ta tham khảo một chút. Ba cái Lục Vĩ Hoa Miêu nghe vậy, không có chút nào do dự. Đại ca yêu cầu, vậy dĩ nhiên là muốn thỏa mãn. Chỉ thấy cầm đầu cái kia Lục Vĩ Hoa Miêu, chu cái miệng nhỏ. Một đoàn tản ra nhu hòa bạch quang vật thể, liền bị nó theo trong miệng phun ra, xoay tít lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Trình Bang tập trung nhìn vào, cả người trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người. Hắn trong tưởng tượng nội đan, hẳn là giống đan dược một dạng, tròn trịa sung mãn, bóng loáng như gương. Nhưng trước mắt này cái, thế này sao lại là cái bóng a? Đây rõ ràng cũng là một khối hình thù kỳ quái, góc cạnh rõ ràng, toàn thân tản ra trong suốt bạch quang bất quy tắc tinh thạch. Nó xem ra, tựa như là một khối bị người tiện tay bóp ra tới, còn chưa kịp mài ngọc thô. Đại ca, đây chính là ta nội đan nha. Cái kia Lục Vĩ Hoa Miêu rất là kiêu ngạo mà hết tiểu lồng ngực. Mặt khác hai cái Lục Vĩ Hoa Miêu thấy thế, cũng sợ rơi ở phía sau, ào ào mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Ngay sau đó, lại có hai đoàn quang mang bị bọn chúng phun ra. Một cái cũng là bất quy tắc hình dáng biên giới chỗ còn có tinh mịn kỳ quái đường vân. Một cái khác thì là hiện đầy tổ ong đồng dạng lỗ thủng, xem ra tựa như là một khối nhiều lỗ kỳ thạch. Ba viên nội đan lơ lửng tại Trình Bang trước mặt. Hình thái khác nhau, khí tức khác biệt, nhưng đều không ngoại lệ, đều không phải là hắn trong tưởng tượng hình tròn. Trình Bang ngơ ngác nhìn cái này ba viên hình thù kỳ quái nội đan, trong đầu ông một tiếng, phản phất có một đạo thiểm điện, trong nháy mắt bổ ra tất cả mê vụ. Thì ra là thế. Hắn bỗng nhiên buông lùi, trên mặt tất cả hoang mang cùng mê mang, tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Thay vào đó, là một loại sáng tỏ thông suốt, hiểu ra cuồng hỉ cùng minh ngộ. Ta hiểu được. Trình Bang kích động quát to lên, một tay lấy cái kia ba con tiểu hoa miêu tất cả đều kéo vào trong ngực, lần lượt tại bọn chúng lông xù trên đầu hôn một cái. Đà tạ các ngươi. Các ngươi thật đúng là ta hảo huynh đệ a. Ta nói làm sao một mực không thích hợp. Nguyên lai là bên ta hướng sai. Nội đan không phải tròn đó a. Núi đá bên trong. Cái kia nguyên bản chính đang nhắm mắt dưỡng thần phích lịch lôi báo, tại nghe đến Trình Bang cái này âm thanh bừng tỉnh đại ngộ hô to về sau, kém chút không có khống chế lại, tại chỗ một miệng lao huyết trực tiếp phun tới. Cái gì đồ chơi? Cùng hình dáng lại hắn mụ có quan hệ gì a? Ngươi là nhân tộc a. Ngươi tu luyện không ra nội đan, theo ngươi đem nó bóp thành tròn, mới vẫn là hình tam giác, có nửa xu quan hệ sao? Mấu chốt căn bản cũng không ở chỗ này a. Phích lịch lôi báo chỉ cảm giác đến thần hồn của mình đều đang run rẩy. Nó sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế không hợp thói thường, như thế phá vỡ lẽ thường logic. Cái này ra hỏa não tử, đến cùng là cái gì cấu tạo? Nó thật muốn bị cái này nhân loại cho giận điên lên. Thế mà, phía ngoài Trình Bang, giờ phút này chính đắm chìm trong đốn ngộ cự đại vui sướng bên trong, chỉ cảm thấy con đường phía trước bừng sáng. Ha 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 ha, ta biết nên làm như thế nào. Trình Bang phóng khoáng cười lớn một tiếng, lập tức đối với cái kia ba vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm Lục Vĩ Hoa Miêu chỉnh trọng nói, các ngươi đem nội đàn cất kỹ, nhìn đại ca. Nói xong, hắn lại cũng không chút do dự, quay người liền ngồi xếp bằng xuống. Nhắm hai mắt lại, khí tức cả người trong nháy mắt liền trở nên yên lặng. Bất quá một lát liền như là một tôn điêu khắc đá, cùng bốn phía hoàn cảnh triệt để hòa làm một thể, lại không nửa phần âm thanh. Lần này, hắn trực tiếp tiến nhập tầng sâu nhất trạng thái nhập định. Ý thức chìm vào cái kia mảnh mênh mông bát ngát tinh thần thế giới. Cũng không biết đến tuột cùng qua bao lâu, núi đá bên trong, cái kia đã khôi phục thất thất bát bát phích lịch lôi báo, đột nhiên mở mắt. Không thích hợp, có một cỗ cực kỳ cổ quái khí tức, chính ở bên ngoài nhanh chóng thai nghén thành hình. Cỗ khí tức kia, đã có nhân tộc võ giả khí kình cương mãnh bá đạo, lại ẩn chứa một tia chỉ có yêu tộc mới có thể có, bản nguyên hạch tâm vật bị. Phích lịch lôi báo rốt cuộc kìm nén không được kinh hãi trong lòng cùng hiếu kỳ, thân thể hóa thành một đạo chói mắt màu tím sét đánh, trong nháy mắt liền từ cái kia chật hẹp trong khe đá, nổ bắn ra mà ra. Làm nó thấy rõ cảnh tượng bên ngoài lúc, thú đồng trong nháy mắt chừng đến căng tròn. Chỉ thấy ngồi xếp bằng Trình Bang, quanh thân đều bao phủ tại một tầng bừng sáng nhàn nhạt bên trong. Một cố khó nói lên lời khí tức chính đang ngưng tụ. Ngay tại phích lịch lôi báo hiện thân trong nháy mắt, Trình Bang cái kia đóng chặt hai con người, đột nhiên mở ra, ngay sau đó tại phích lịch lôi báo cùng cái kia ba cái Lục Vĩ Hoa Miêu trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Trình Bang há miệng ra. Nôn. Một viên chỉ có to bằng ngón tay, thương mặt ngoài thân thể hiện đầy vô số vết rách bất quy tắc phát sáng vật bị hắn trực tiếp phun ra. Cái kia phát sáng vật yên tĩnh lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên, tản ra một cỗ cùng yêu tộc cực kỳ tương tự bản nguyên khí tức. Trình Bang nhìn lấy trong lòng bàn tay mình lơ lửng nội đan, nhịn không được cười to. Ha ha ha, có trông thấy được không? Con báo, ta cũng tu luyện ra nội đan. Tuy nhiên nhỏ một chút, nhưng ngươi liền nói có hay không tu luyện được. Phích lịch lôi báo nhãn cầu, tại thời khắc này triệt để đọc lại. trong đầu của nó trống rỗng. Nhân tộc thật tu luyện ra yêu tộc nội đan. Phích Lịch lôi báo thân thể cứng tại nguyên chỗ không nhúc đích. Tam quan nơi này khắc cẩm vang sụp đổ. Chương 1051, sợ mù mắt của ngươi. Chương 1051, sợ mù mắt của ngươi. Hoa Hạ, nơi nào đó không gian nổi lên gợn sóng như là cục đá đầu nhập tinh hồ. Giang Thừa Phong cùng Trần Nguyên Đô thân ảnh từ cái này ba động trung tâm chậm rãi đi ra. Vừa đạp chân nơi đây, Giang Thừa Phong thân thể chính là chấn động. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tràn ngập trong không khí cố khí tức kia đã lạ lẫm, lại quen thuộc đến tận xương thủy. Trần Nguyên Đô bình tĩnh nghiêng mặt qua, ánh mắt rơi ở trên người hắn, nhưng có cảm giác quen thuộc. Giang Thừa Phong vô ý thức gật gật đầu, hai đầu lông mày mang theo một tia không xác định, càng nhiều hơn là khó có thể ức chế kích động. Tiền bối, cái này tựa như là đấu khí. Không tệ. Trần Nguyên Đô gật đầu, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc. Đến đón lấy ta muốn dẫn ngươi gặp người, liền đem đấu khí một đạo tu hành đến đăng phong tạo cực người. Người tu hành đấu phá quyết, cùng bởi vậy diễn sinh ra đấu khí, hắn mọn nguồn liền đến từ hắn. Giang Thừa Phong trong đầu ông một tiếng, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Đấu phá quyết, người sáng lập, chính mình lại có thể nhìn thấy môn tâm pháp này người khai sáng. Một cú kích động khó có thể dùng lời diễn tả được trong nháy mắt xông lên Giang Thừa Phong trong lòng. Không bao lâu, Trần Nguyên Đô dẫn hắn đi tới một chỗ to lớn dưới thác nước. Ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng nước, dường như vạn mã lao nhanh, vang vọng sân cốc. Chỉ thấy cái kia ngân hà đổ ngược giống như thác nước chính phía dưới, một đạo cởi trần thân ảnh đang lặng lặng ngồi xếp bằng. Thân thể của hắn không tính là khôi ngô, lại tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cảm giác, mỗi một tấc bắp thịt đường cong đều hiện như cương thiết đổ bê tông. Cuồn bạo dòng nước như là thiên hà chi thủy, hung hăng nện ở đầu vai của hắn cùng sống lưng trên lưng, lại ngay cả để thân hình hắn lắc lư mảy may đều làm không được. Một cỗ mắt trần có thể thấy, ngưng luyện đến cực hạn đấu khí, tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển, dâng lên từng trận màu trắng vũ khí, cùng bốn phía hơi nước hỗn tạp cùng một chỗ, để cả người hắn đều tản ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Tựa hồ là đã nhận ra người tới khí tức, thân ảnh kia đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ là một ánh mắt, liền để Giang Thừa Phong cảm thấy một cỗ đập vào mặt ngạt thở cảm giác. Sau một khắc, thân ảnh của người nọ tại biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã cung cung kính kính đứng ở Trần Nguyên Đô trước người. Hắn đối với Trần Nguyên Đô, trịnh trọng chắp tay, thật sâu vai chào, tư thái thả cực thấp, trong giọng nói tràn đầy phát ra từ nội tâm kính sợ. Gặp qua Trần tiền bối. Trần Nguyên Đô chỉ là khẽ gật đầu, lập tức chỉ bên cạnh Giang Thừa Phong. Trấn Hải, kẻ này cùng ngươi rất có ngọn nguồn. Lại mang theo lịch luyện tu hành một phen, coi là bản tọa thiếu ngươi một phần nhân tình. Tên kia vì tiết Trấn Hải nam nhân nghe vậy, thân thể đột nhiên chấn động, trong lòng khó có thể tin cuồng hỉ cùng kích động, liền hô hấp đều biến đến dồn dập mấy phần. Trần tiên bối nhân tình, cái này phân lượng không thể bảo là không nặng. Vâng. Tiết Trấn Hải không có nửa phần do dự, vội vàng đồng ý, thanh âm đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Trần Nguyên Đô không nói thêm lời nào, quay người cất bước, thân ảnh liền lần nữa dung nhập gợn sóng không gian, biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến Trần Nguyên Đô khí tức hoàn toàn biến mất, Tiết Trấn Hải mới chậm rãi ngồi thẳng lên, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn xoay người, cặp kia cực kỳ cảm giác gáp mạch con ngươi bắt đầu tỉ mỉ đánh giá lên Giang Thừa Phong tới. "Hậu sinh, ta chính là Tiết Trấn Hải." Hắn thanh âm hùng hồn mà có lực, mỗi một chữ đều như là hồng trung đại lữ, tại Giang Thừa Phong bên tai quanh quẩn. Giang Thừa Phong đội vàng lấy lại tinh thần, gấp đội cung kính chắp tay hành lễ. "Vạn bối Giang Thừa Phong, gặp qua Trấn Hải tiền bối." "Tiền bối, cái kia đấu phá quyết, thật sự là ngài sáng tạo." Tiết Trấn Hải nghe vậy, thoáng khẽ giật mình, trong ánh mắt toát ra một tia nhớ lại cùng hoảng hốt. Hắn nhẹ gật đầu, thanh âm cũng hòa hoãn một chút. "Không tệ. Năm đó ta còn tại võ tôn chi cảnh, lòng có cảm ngộ, liền đem tự thân phương pháp tu hành ghi xuống, mệnh danh là đấu phá quyết." Giang Thừa Phong nghe xong, trên mặt vẻ kích động càng đậm. "Tiền bối, ta tu hành chính là đấu phá quyết." Tiết Trấn Hải trên mặt lại không có lộ ra trong dự đoán vui mừng hoặc là kiêu ngạo, ngược lại lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn lần nữa trên dưới đánh giá Giang Thừa Phong một phen, chân mày hơi nhíu lại. "Cái kia đấu phá quyết tuy nói không tệ, nhưng dù sao cũng là ta võ tôn thời điểm sáng tạo, nhãn giới có hạn, trong đó rất nhiều cực hạn cùng sơ hở. Nhiều nhất cũng bất quá là nhị lưu tâm pháp. Theo lý thuyết, ngươi liền xem như tu hành này pháp, cuối cùng cả đời, nhiều nhất cũng bất quá là đạt tới võ tôn chi cảnh." Ánh mắt của hắn biến đến càng sắc bén, phản phất muốn đem Giang Thừa Phong từ trong ra ngoài nhìn cái thông thấu. "Thế mà, ngươi bây giờ cảnh giới đã là võ vương. Nói rõ ngươi sớm đã hậu sinh khả úy, thậm chí đã đi ra hoàn toàn khác với đấu phá quyết con đường." Tiết Trấn Hải trong mắt, khốn vẻ nghi hoặc càng dày đặc. "Đúng rồi, ngươi cùng Trần Tiền Bối lại là quan hệ như thế nào? Làm cho Trần Tiền Bối tự mình đưa tới, còn đương thuận một cái nhân tình, tiểu tử này địa vị tuyệt đối không thể coi thường." Giang Thừa Phong gãi đầu một cái, rất là ngoan ngoãn mà trả lời. "Không có quan hệ gì a." Tiết Trấn Hải mi đầu, vặn thành một cái vấn đề. "Không có quan hệ gì? Cái này sao có thể?" Giang Thừa Phong gặp hắn một mặt không tin, lại đội vàng nói bổ sung. "Là lão sư ta, xin nhờ Trần Tiền Bối mang ta qua lại lịch luyện." Lời vừa nói ra, Tiết Trấn Hải chỉ cảm giác đến da đầu của mình từng đợt run lên. "Ngoa tạo, người lão sư, thậm chí ngay cả Trần Tiền Bối đều có thể sai khiến đến động. Thế gian này còn có bực này kinh khủng tồn tại." Tiết Trấn Hải trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, nhìn hướng Giang Thừa Phong ánh mắt trong nháy mắt thì thay đổi. Hắn không tự chủ được lần nữa chắp tay, thái độ so trước đó còn muốn cung kính mấy phân, trong giọng nói mang theo một tia thận trọng thăm dò. "Xin hỏi, các hạ ân sư là thần thánh phương nào?" Giang Thừa Phong không chút suy nghĩ, trực tiếp trả lời. "Lão sư ta là Đông Hải Tô Dương." Tiết Trấn Hải nghe vậy, cả người đều ngây ngẩn cả người. "Đông Hải, Tô Dương?" Cái danh hiệu này, hắn lục soát khắp chính mình tất cả ký ức, cũng không từng nghe tới. Nhưng hắn nghĩ lại, lập tức liền bình thường trở lại. Có thể điều động Trần Tiền Bối nhân vật, tất nhiên là loại kia sớm đã siêu thoát thế ngoại, không hỏi thế sự lao quái vật, chính mình loại tầm thứ này, chưa nghe nói qua mới là bình thường. Nếu là mình đều nghe qua, đó mới gọi không bình thường. Nghĩ thông suốt cái này một điểm, Tiết Chấn Hải trên mặt, trong nháy mắt gạt ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ, như sấm bên thai chấn kinh biểu lộ. Nguyên lai là Đông Hải Tô Dương Tiền Bối. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Kính đã lâu, kính đã lâu. Tiết Chấn Hải háng giọng một cái, nhìn hướng Giang Thừa Phong ánh mắt, đã mang tới mấy phân trịnh trọng cùng sốt ruột. Nếu là Trần Tiền Bối tự mình đưa ngươi giao cho ta, ngươi tu hành lại là đấu phá quyết, ta hai người đấu khí đồng căn đồng nguyên, duyên phận không cạn. Vậy ta Tiết Chấn Hải, tự nhiên là dốc túi dạy dỗ, tuyệt không tàng tư. Giang Thừa Phong nghe vậy lại hỉ, trùng điệp gật gật đầu. Ta nhất định nghiêm túc tu hành. Tốt. Tiết Chấn Hải trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Vậy ngươi trước thi triển một phen đấu khí của ngươi, để ta xem một chút ngươi bây giờ tu hành đến loại tình trạng nào. Như thế, ta cũng tốt tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Vâng. Giang Thừa Phong đội vàng lên tiếng. Thế mà, hắn cũng không có lập tức bắt đầu vận chuyển đấu khí. Ngược lại là vươn tay, tại trong túi của mình lục lọi lên. Sau một lát, hắn móc ra một cái xem ra thường thường không có gì lạ kính mắt hộp. Lạch cạch một tiếng, hộp bị mở ra. Giang Thừa Phong từ đó lấy ra một bộ kiểu dáng sành điệu kính râm, rất là trịnh trọng đưa tới Tiết Chấn Hải trước mặt. Tiền bối, ngài trước đeo lên cái này. Tiết Chấn Hải nhìn lấy cái kia cặp kính mát, cả người đều động, trên mặt hiện ra một vẻ mờ mịt. Vì sao? Giang Thừa Phong biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Sợ mù mắt của ngươi. Tiết Chấn Hải,